Lý Vân Hà, chất nhi tử An cũng bị Tiêu Phàm giết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Ta không tin Quách Sĩ Thần hắn có thể cùng ngăn cản hai người chúng ta. Sắc mặt Lý Vân Hà bình tĩnh nhưng trong lòng thì dục dịch, trang diện thập phần khẩn trương, dương cung bạc kiếm. Phụ thân, người giết chết đại ca không phải Tiêu Phàm. Đang lúc Lý Vân Hà chuẩn bị động thủ thì có một thanh âm thút thít vang lên. Cầu kim phiếu cầu đề cử cầu like. Chương 104, tiểu ma nữ dị thường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, một bóng người mảnh mai đang gạt đám đông xuyên qua, người này toàn thân nhuốm máu bẩn thỉu, không biết là nam hay nữ. Tiêu Phàm quay lại nhìn người tới, hai mắt khẽ híp một cái, hắn luôn cảm giác người này rất quen thuộc nhưng lại không biết là ai. Bất quá, Tiêu Phàm từ lời nói kia phát hiện ra thân phận của nàng. Lý Vân Hà cau mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không nhận ra được là ai, bất quá, khi người kia tiếp tục lên tiếng thì con ngươi hắn bỗng nhiên co rụt lại. Phụ thân, là Lạc Trần giết ca ca. Thân ảnh lôi thôi quỵ người xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết Y Yiye, ngươi là Tuyết Y Yiye? Lý Vân Hà kêu lên sợ hãi, hắn lắc người một cái tiến đến thân ảnh lôi thôi kia. Không sai, người tới chính là Lý Tuyết Y được đám người Tiêu Phàm cứu. Lý Vân Hà cẩn thận đỡ nàng dậy, hai tay vuốt ve gương mặt Lý Tuyết Y, nhìn mấy vết thương khủng bố trên người nàng thì Lý Vân Hà tỏa ra sát khí khủng bố. Lạc Trần. Tuyết Y, ngươi nói là Lạc Trần giết chết ca ca ngươi. Lý Vân Hà âm trầm, nếu như không phải kiêng kỵ người kia phía sau Lạc Trần thì đoán chừng hắn đã sớm giết đến tận cửa Chiến Vương học viện rồi. Sắc mặt Lý Tuyết Y trắng bệnh, gật gật đầu nói. Đúng, chính là Lạc Trần, lúc hắn truy sát ta thì nhóm Tiêu Phàm đã cứu ta. Lý Vân Hà thu liễm sát ý, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm nhu hòa mấy phần, lộ ra một tia cảm kích, đỡ Lý Tuyết Y dậy, nói với Tiêu Phàm. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ, ngày sau lão phu lại tự đến Thần Phong học viện nói lời cảm tạ. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm gật đầu đưa mắt nhìn Lý Vân Hà mang Lý Tuyết Y rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, âm thầm trầm ngâm nói. Không đúng, Lý Tuyết Ý tại sao lại bị thương? Lúc ấy cứu nàng thì hình như không có bị thương, lấy thực lực của nàng thì chỉ có tu sĩ chiến tôn hậu kỳ trở lên mới có thể gây uy hiếp. Lao Tam, ánh mắt Lý Tuyết Ý lấp lóe hẳn còn có chút lời chưa nói, hơn nữa, Lý Vân Hà đi vội vàng như thế. Lăng Phong nhỏ giọng thầm thì nói. Ta biết, việc này không chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm đoán được, lấy nhãn lực của hắn thì một chút cử động đó làm sao có thể qua mặt hắn được. Làm hắn có chút vui là Lý Tuyết Ý lại không có bỏ đá xuống giếng, nếu không thì hắn lại phải đối mặt thêm một cái Lý gia cường đại. Gân xanh trên trán Hoàng Trùng Tiêu ngọa ngoệ như con run, sắc mặt đỏ bừng, làm hắn biết đang yên đang lành lại xuất hiện một Lý Tuyết Ý làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của hắn. Còn chưa cút. Tiêu Phàm khinh thường liếc mắt nhìn Hoàng Trùng Tiêu, nếu như Hoàng Trùng Tiêu không sợ hãi Quách Sĩ Thần mà dám lao tới giết mình, thì bản thân sẽ còn đánh giá hắn cao thêm một chút. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm đối với hắn chỉ có khinh thường. Tiểu tử, hiện tại ngươi rất ngông cuồng, này sau chết như thế nào cũng không biết đâu. Hoàng Trung Tiêu nổi giận, quét mắt một vòng Quách Sĩ Thần nói. Ta không tin, ngươi có thể bảo hộ hắn cả đời. Yến Thành Thu Liệp sắp đến, hy vọng bọn hắn đều có thể còn sống. Uy hiếp chân trụi. Chúng ta trở về. Quách Sĩ Thần móc móc lỗ thai, quay qua nói với đám Tiêu Phàm, về phần Hoàng Trung Tiêu hắn đã chẳng thèm quan tâm nữa. Hoàng Trung Tiêu tức muốn hộp máu nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám Tiêu Phàm rời đi. Kẻ này bất phàm. Trầm Chấn Đào nhìn qua bóng lưng Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói. Không bao lâu, Lý Vân Hà mang theo Lý Tuyết Y trở lại Lý gia, đi vào một cái sân bên trong của Lý gia. Tuyết Y kìa, nói đi, người giết đại ca ngươi rốt cục là ai? Trong mắt Lý Vân Hà tinh quang lập lòe, sát cơ lộ ra, cả tòa viện tử đều phủ thêm một tầng sương lạnh. Thân thể mềm mại của Lý Tuyết Y run lên, nước mắt quần quận trào ra, thút thít nói. Là Lạc Trần, còn có Vân Lạc Tuyết. Vân Lạc Tuyết. Lý Vân Hà lộ ra vẻ không thể tin, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hay cho một cái vương thất vân ra, cho rằng Lý gia ta dễ khi dễ sao. Giết con trai của Lý Vân Hà ta muốn tiêu diệt cửu tộc của ngươi để hoàn lại, còn có Lạc Trần kia, không đem hắn chém thành muôn mảnh thì khó tiết mối hận trong lòng lao phu. Phu thân. Lý Tuyết Y lo lắng kêu lên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Vân Lạc Tuyết khó giết. Tên Lạc Trần kia càng khó giết hơn. Lý Vân Hà cau mày một cái, Lý Tuyết Y tiếp tục nói. Một tháng trước, Lạc Trần muốn giết ta và đại ca, còn có Vân Lạc Tuyết, đại ca vì cứu ta nên ngăn Lạc Trần lại, về sau bị Lạc Trần truy sát, là bọn Tiêu Phàm đã cứu ta. Thế nhưng về sau ta mới biết được, đại ca là bị Vân Lạc Tuyết giết chết, Lạc Trần và Vân. Lùi về ta Tuyết cố ý diễn một tuần kịch, nửa tháng trước ta lại gặp Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết, bị bọn hắn phát hiện, ta thiếu chút nữa thì về không được. Nói tới đây, Lý Tuyết Ý than thở khóc lóc cầm lên. Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho đại ca. Lý Vân Hà nắm đấm nắm chặt, kém chút bóp ra máu, trán nổi gân xanh, nghiêm nghị nói. Yên tâm, người Lý gia ta không phải dễ khi dễ như vậy, Lạc Trần phải chết, Vân gia phải diệt. Hồi lâu, Lý Vân Hà bình tĩnh suy nghĩ một chút, nói. Tuyết Ý kìa, vì báo thù cho đại ca ngươi, ngươi có thể chịu một chút liên lụy không? Vô luận khổ sở gì, Tuyết Ý đều có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể báo thù cho đại ca. Lý Tuyết Ý kiên định gật đầu. Tốt, đây mới là nữ nhi của Lý Vân Hà ta. Lý Vân Hà hít sâu, nói. Còn không đến nửa tháng chính là Yến Thành thu liệp, diệt Vân gia tạm thời còn làm không được, nhưng giết Vân Lạc Tuyết và Lạc Trần vẫn có thể. Ta nhất định sẽ không làm phụ thân phải thất vọng, sẽ cho đại ca an nghỉ nơi suối vàng. Lý Tuyết Ý kiên định nói. Một bên khác, bọn Tiêu Phàm đã trở lại Thần Phong học viện. Quách Sĩ Thần một câu đều không nói liền rời đi giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Thời gian còn 10 ngày, mọi người nên nắm chặt thời gian tu luyện đi, Yến Thành thu liệp cũng sẽ không yên bình đâu. Lăng Phong nói xong một câu liền đi vào phòng. Đồ lưu manh. Tiểu ma nữ nhìn Tiêu Phàm há miệng muốn nói. Tiểu ma nữ, đây cũng không phải tính cách bình thường của ngươi, ngươi muốn nói gì thì cứ nói. Tiêu Phàm cười cười, hắn phát hiện, tiểu ma nữ mấy ngày nay có vẻ như không còn kiêu ngạo, yêu kiều như lúc trước. Dường như biến một người khác. Hiện tại ngươi mới giống một nữ nhân A. Ngươi. Tiểu ma nữ hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, bộ ngực chập trùng, lúc này nàng đang mặc một bộ trường bào màu trắng, không nhiễm chút bụi trần, tựa như một tiên nữ trốn nhân gian. Ngươi cái gì mà ngươi? Thật vất vả mới khen ngươi một câu, hiện tại lại trở mặt rồi. Muốn cùng ta so mắt ai to hơn đúng không? Tiêu Phàm trực tiếp trừng mắt trở lại. Lại liếc mắt đưa tỉnh, má ơi, toàn thân ta nổi da gà hết rồi. Đi tắm một cái ngủ vậy. Bàn tử bĩu môi, quay người chuẩn bị rời đi. Cút. Tiểu ma nữ một cước đá ra làm bàn tử lăn như hột mít. Đúng là mạnh mẽ, sau này nhìn ngươi làm sao mà gả đi được. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Đồ lưu manh, ai cần ngươi lo. Mặc kệ ngươi. Tiểu ma nữ phẫn nộ hét lớn, giống như một con cọp cái tức giận, trực tiếp đi vào phòng lưu lại Tiêu Phàm ngẩn người tại chỗ. Cái mẹo gì đang xảy ra thế này? Tiêu Phàm nhún nhún vai, bộ dáng im lặng, tay phải xoa cằm. Tiểu ma nữ hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, hình như có chút không đúng. Khi hắn nghĩ đến Yến Thành thu liệp, con ngươi sắc bén lên, thì thầm nói. Yến Thành thu liệp, đoán chừng rất nhiều người muốn ta chết ta. Trùng sinh dị thế, Tiêu Phàm ta không ngại làm địch với cả thế gian. Cầu kim phiếu cầu đề cử cầu like. Chương 105, Yến Thành thu liệp bắt đầu. Vào lúc bọn người Tiêu Phàm trở lại Thần Phong học viện, bên trong đại sảnh Hoàng Phủ đang ngồi mấy người, nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra ba người trong đó. Trương phó hội trưởng nguyện ý trở thành khách khanh trưởng lão của hoàng gia ta, hoàng mô cầu còn không được. Hoàng Trung Tiêu cười ha ha một tiếng. Đối diện Hoàng Trung Tiêu chính là hai cha con Trương Nhiễm và Trương Hy, Trương Nhiễm khoát tay một cái nói. Hoàng gia chủ, Trương mô đã không còn là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội rồi, chỉ là một người nghèo mà thôi, có thể gia nhập hoàng gia là may mắn của Trương mô. Trương trưởng lão yên tâm, ngươi và ta đều có chung kẻ thù, tên Tiêu Phàm kia nhất định phải chết. Trong mắt Hoàng Trung Tiêu lóe qua lãnh quang nồng đậm. Có Thần Phong học viện bảo vệ, tạm thời chúng ta không làm gì được hắn, nhưng người muốn hắn chết không chỉ có mình chúng ta. Sát cơ Trương Nhiễm lộ ra không chút che giấu. Trương trưởng lão có biện pháp nào không? Hoàng Trung Tiêu hỏi. Hai mắt Trương Nhiễm nhắm lại, nói. Nếu như Tiêu Phàm chết ở trong Yến Thành thu liệp thì thôi, nếu như hắn có thể may mắn còn sống thì ta sẽ có biện pháp đối phó hắn, ta sẽ cho hắn biết đắc tội với ngũ phẩm luyện dược sư sẽ có hậu quả như thế nào. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, những ngày qua đều không an nhàn. Tiêu Phàm trừ lúc đắm chìm bên trong công việc luyện dược thì cũng đi thăm dò tin tức trong vô tận chiến điện. Buổi sáng, Tiêu Phàm luyện tập bá đạo thiên quyền ở trong sân, quyền thế như gió, bên trong hư không truyền đến từng đợt tiếng xé gió rít gào. Oanh! Tiêu Phàm đột nhiên nhảy lên đánh một quyền xuống đất, đất đá vỡ tung, toái thạch bay tứ phía, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to khoảng 6 mét. Bá đạo thiên quyền rốt cục luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, vô tận chiến điện đúng là vô thượng chí bảo. Nếu như không có nó thì chỉ bằng tu vi chiến tôn hậu kỳ của ta tuyệt không có khả năng đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện tới đỉnh phong. Tiêu Phàm trầm ngâm nói. Vô tận chiến quyết quả thật không đơn giản, vậy mà làm cho hồn lực của ta ngưng đọng lại mấy phần, hơn nữa còn giúp ta đối với bá đạo thiên quyền có lĩnh ngộ mới. Tiêu Phàm hơi nhích tay, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh tiểu kiếm màu vàng, sau khi tu luyện vô tận chiến điển cũng đã làm hồn lực của Tiêu Phàm biến thành màu vàng. Đáng tiếc, tu la tam kiếm ta vẫn chỉ có thể lĩnh ngộ được một kiếm đầu tiên. Hai kiếm sau chắc phải đợi đến khi đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể lĩnh ngộ được. Tiêu Phàm thầm thở dài nói. Hắn biết phẩm giai tu la tam kiếm chí ít cũng là lục phẩm, thậm chí còn cao hơn, bằng không thì lấy thiên phú hắn không có khả năng chỉ lĩnh ngộ được đệ nhất thức, huyết sát. Lao Tam, hôm nay dậy sớm như vậy. Bàn tử ra khỏi phòng rỗi người ngáp một cái, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt thanh tỉnh mấy phần, nói, đúng à, hình như hôm nay Yến Thành thu liệp chính thức bắt đầu. Người còn nhớ à? Tiêu Phàm xem thường nhìn bàn tử cái gì cũng tốt nhưng hắn lại lười chảy mỡ. Có được cựu phẩm chiến hồn, nếu hắn chăm chỉ một chút đoán chừng đã đột phá đến chiến tông cảnh rồi, chứ không như bây giờ chỉ mới đột phá đến chiến tôn hậu kỳ. Mặt khác, làm Tiêu Phàm không hiểu là Lăng Phong và tiểu ma nữ đều nắm giữ chiến hồn bát phẩm trở lên, hơn nữa còn rất chăm chỉ nhưng vẫn như chỉ là chiến tôn đỉnh phong. Lời còn chưa dứt, Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng đã đi tới. Đều đến đủ. Cũng đúng lúc này, thanh âm Quách Sĩ Thần vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần thì Quách Sĩ Thần đã đứng ở trung tâm viện tử. Quách lao quỷ, ngươi có thể xuất hiện bình thường một chút không? Tiểu ma nữ giật mình, lập tức chống nạnh nổi giận mắng. Đây là ai làm? Quách Sĩ Thần căn bản không để ý đến tiểu ma nữ, mà nhìn cái hô trong sân kêu lên. Phá hư tài sản chung, đây là phạm tội. Chỉ cần chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, bồi thường 100 vạn hạ phẩm hồn thạch thì xong, bằng không. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch có đúng không? Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hồn giới tản ra quang mang yếu ớt lập tức chuyển đến âm thanh hoa lập lạp, 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đã xuất hiện dưới chân Quách Sĩ Thần. Đối với tên thần dữ của này thì Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn chỉ có thể dùng hồn thạch để bịt miệng Quách Sĩ Thần. Quách Sĩ Thần cười khan một tiếng lập tức đem hạ phẩm hồn thạch thu nhập vào trong hồn giới, hành động kia ngay lập tức làm bọn họ xem thường một trận. "Tốt, tiến thành thu liệp sắp bắt đầu, các ngươi đừng khiến ta thất vọng." Quách Sĩ Thần nói ra. Mấy người Tiêu Phàm căn bản lười nói nhảm với hắn, hai chữ thất vọng do hắn nói ra hình như có chút kỳ dị. Không biết Quách Sĩ Thần hy vọng bốn người bọn họ có thể chiếm lấy 5 vị trí đầu trong Yến Thành thu liệp hay là mỗi người phải bồi thường 500 vạn hạ phẩm hồn thạch đây. Đám người Tiêu Phàm nghi ngờ vế sau có khả năng hơn, dù sao Quách Sĩ Thần có biệt danh là thần giữ của, ngoại trừ hồn thạch ra thì mấy cái khác đều không lọt vào mắt hắn. Quách Sĩ Thần không nói thêm gì liền dẫn mấy người đi về hướng Chiến Vương học viện. Yến Thành thu liệp mỗi năm tổ chức một lần, ban đầu là Thần Phong học viện tổ chức để các tu sĩ thế hệ trẻ có thể tỉ thí với nhau, từ bên trong chiến đấu rèn luyện thực lực của mình. Nhưng theo dòng thời gian đưa đẩy, Thần Phong học viện suy bại, người tổ chức Yến Thành thu liệp cũng thay đổi, 100 năm gần đây thì Yến Thành thu liệp đều do Chiến Vương học viện cử hành. Chiến Vương học viện, trên một quảng trường vô cùng rộng lớn, biển người chật cứng chen chút nhau không thấy điểm kết, vừa lúc bọn Tiêu Phàm đến thì bốn phía cũng không ít tu sĩ đi vào. Đám Tiêu Phàm vừa đến liền thu hút rất nhiều ánh mắt cứu hận. Sự tình lần trước Tiêu Phàm ở Đại môn Thần Phong học viện chấn lột hồn thạch của học viên Chiến Vương học viện đã truyền ra khắp nơi, bọn chúng hiện tại hận Tiêu Phàm thấu xương. Tiêu Phàm, Lăng Phong, lần này bọn hắn nhất định phải chết không chút nghi ngờ, dám giết Lạc Phi và Địch Hàn, đám người Lạc Trần sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, nghe nói Tiêu Phàm còn giết Hoàng Thiên Thần, Hoàng gia gia chủ Hoàng Trùng Tiêu đã nói, chỉ cần giết chết được Tiêu Phàm thì có thể trở thành trưởng lão của Hoàng gia. Đâu chỉ giết Hoàng Thiên Thần, đừng quên hắn còn giết Tôn Tử. Hơn nữa nghe nói hắn còn đánh trọng thương Tôn Tuyệt, Tôn gia cũng tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời khỏi hồn thú sơn mạch. Tiểu tử này quả thật là phách lối, vừa tới Yến Thành liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta thấy hắn muốn sống cũng sẽ rất khó khăn, các đại gia tộc nhất định sẽ không tha cho hắn. Đám người nghị luận không kiêng nể gì, đại bộ phận đều là học viên của Chiến Vương học viện, nhiều đến cả mấy trăm người, mà Thần Phong học viện vẹn vẹn chỉ có 4 người Tiêu Phàm bọn họ, lại thêm một đầu sư tử con. Đối với đám học viên của Chiến Vương học viện, mấy người Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý, hồn thú sơn mạch lớn như vậy, muốn một lần gặp phải mấy trăm người như thế cũng rất khó, chỉ cần bọn họ 4 người một thú hành động chung, cho dù gặp top 3 viện bảng cũng không sợ. Sau khi chờ đợi thời gian một nén nhang, người chạy đến càng lúc càng ít. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đại môn Chiến Vương học viện đi đến, đám người lập tức yên tĩnh lại, bọn Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra tên nam tử cầm đầu, người đó chính là viện trưởng của Chiến Vương học viện, Khúc Huyền. Yến Thành thu liệp mỗi năm một lần lại đến. Đã qua một năm, ta tin học viên cũ đều đã có tiến bộ lớn, bên trong học viên mới cũng không thiếu người nổi bật, thậm chí còn mạnh hơn học viên cũ, tin tưởng năm nay Yến Thành thu liệp càng đặc sắc hơn lúc trước, cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người đều sẽ đạt được thành tích tốt. Lời nói Khúc Huyền bình thản vang vọng khắp quảng trường, khi ánh mắt đảo qua bọn Tiêu Phàm thì sâu trong đáy mắt lóa lên một tiên lanh quang. Khúc Huyền đơn giản nói mấy câu, liền ra hiệu cho trung niên nam tử bên cạnh một cái, nam tử trung niên gật đầu, tiến lên phía trước nói. Ta sẽ công bố quy củ của Yến Thành thu liệp lần này. Thanh âm nam tử trung niên không lớn nhưng tất cả mọi người đều nghe rất chăm chú, quy củ của Yến Thành thu liệp rất đơn giản. Mỗi người tham gia Yến Thành thu liệp đều được phát một khối lệnh bài, sau khi tiến vào hồn thú sơn mạch bắt đầu chém giết một tháng, sinh tử bất luận. Mỗi tấm lệnh bài chính là 100 điểm tích lũy, trong quá trình yến thành thu liệp diễn ra, nếu người nào làm mất lệnh bài thì coi như đã bị loại. Mặt khác, bên trong hồn thú sơn mạch săn giết yêu thú lấy hồn tinh cũng được điểm tích lũy, hồn tinh nhất giai bằng 1 điểm tích lũy, hồn tinh nhị giai bằng 10 điểm tích lũy, hồn tinh tam giai bằng 100 điểm tích lũy, hồn tinh tứ giai bằng 1000 điểm tích lũy, hồn tinh ngũ giai bằng 10000 điểm tích lũy. Về phần lục giai hồn thú, mấy trăm năm qua còn chưa thấy ai có thể săn được, dù sao lục giai hồn thú cũng tương đương với cảnh giới chiến vương a, lục giai hồn thú không săn bọn họ thì họ đã thấp nhang cảm tạ thần Phật rồi. Cuối cùng, dựa vào lệnh bài và hồn tinh để xếp hạng. Viện trưởng đại nhân, không biết phần thưởng yến thành thu liệp lần này là gì? Có một tu sĩ bạo gan hỏi. Lão phu đang chuẩn bị tuyên bố ban thưởng lần này. Khúc Huyền thản nhiên nói, trên mặt lóe qua nụ cười ý vị thâm trường. Cầu kim phiếu cầu đề cử cầu like. Chương 106, ban thưởng. Nghe được hai chữ ban thưởng, hai mắt mọi người phát ra ánh sáng, mặc dù đại bộ phận đều biết bọn họ không thể nào nhận được phần thưởng kia nhưng vẫn vô cùng chờ mong. Khúc Huyền ho nhẹ một tiếng, nói. Phần thưởng yến thành thu liệp lần này càng hơn lần trước, từ hạng 6 đến hạng 10 sẽ nhận được 2 viên hồn tinh ngũ giai. Ngũ giai hồn tinh. Còn tận 2 viên. Đám người ở cực nuốt nước bọt. Bọn hắn ở đây đa số là thiên chi tiêu tử của Đại Yên Vương Triều, đa số đều có ngũ phẩm chiến hồn trở lên, chỉ cần không ngừng cố gắng thì nhất định có một ngày đột phá đến cảnh giới chiến tông. Mà ngũ giai hồn tinh chính là đường tắt cho bọn họ đột phá chiến tông cảnh, hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh ngũ giai không phải thiên địa linh khí có thể sánh bằng. Khó trách viện trưởng nói ban thưởng năm nay nhiều hơn lúc trước, trước kia chỉ có hạng 3 mới có thể đạt được một viên hồn tinh ngũ giai. Không biết ban thưởng 3 hạng đầu năm nay là gì đây? Đám người sau khi giật mình liền tò mò ban thưởng dành cho 3 hạng đầu. Hạng 3, ban thưởng 2 viên hồn tinh ngũ giai và 1 kiện ngũ phẩm hồn binh. Khúc Huyền tăng âm thanh lên mấy lần giống như kích thích tinh thần của mọi người. Hạng 3 sẽ có thêm 1 thanh hồn binh ngũ phẩm, xem ra cũng hợp lý. Đám người gật đầu, phần thưởng hạng 3 cũng không có gì ngoài ý muốn. Hạng 2. Khúc Huyền tiếp tục nói, đám người lại yên tĩnh. Ban thưởng 1 kiện ngũ phẩm hồn binh và 1 bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Lần này đám người rốt cục không còn bình tĩnh nữa, phần lớn người đều trở nên vô cùng hưng phấn, ma quyền sát trưởng, hận không thể thúc ngựa xông lên hồn thú sơn mạch đại sát một trận. Ngũ phẩm hồn binh rất đáng giá nhưng nếu so sánh với ngũ phẩm chiến kỹ thì nó không tính là gì. Mấy đại thế gia trong Yến Thành có lẽ không thiếu ngũ phẩm chiến kỹ, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều đến từ các thành nhỏ khác, ngũ phẩm chiến kỹ tuyệt đối sánh ngang với chí bảo. Có ngũ phẩm chiến kỹ thì thực lực gia tộc lại có thể tăng lên một thành. Cho dù một chút đệ tử của đại gia tộc đều có chút kích động, ngũ phẩm chiến kỹ là cực kỳ đồ vật thưa thớt, cho dù tại Chiến Vương học viện thì nó cũng được xem như là bảo bối rồi. Hạng nhất thì sao? Có tu sĩ kêu to, những người khác lập tức yên tĩnh lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Khúc Huyền. Ban thưởng hạng 2 đã tốt như thế vậy thì hạng nhất chẳng lẽ lại kém hơn? Khúc Huyền đúng thật là dụng tâm. Quách Sĩ Thần híp hai mắt, nói. Thanh âm rất nhỏ nhưng Tiêu Phàm lại nghe được một chút, hỏi. Viện trưởng, phần thưởng này chẳng lẽ còn có thâm ý gì? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi sao? Không phải chỉ là một bộ ngũ phẩm chiến kỹ thôi. Vậy ngươi cho rằng ngũ phẩm chiến kỹ có rất nhiều sao? Quách Sĩ Thần cau mày nói, Lang Phong, Thú Mạ Nữ và Bản Tử một bên cũng nhìn về phía hai người. Không đợi Quách Sĩ Thần mở miệng, Lang Phong đã ngắt lời nói ra. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều, người có được ngũ phẩm chiến kỹ chỉ có Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc thôi. Bá đạo thiên quyền của ngươi chính là ngũ phẩm chiến kỹ đặc thù của Tôn gia. Vương Thất và Tứ Đại Gia Tộc đều có chiến vương cường giả, có lẽ cũng phải có lục phẩm chiến kỹ đi, không lẽ ngũ phẩm chiến kỹ ít đến như vậy? Tiêu Phàm nói ra nghi ngờ trong lòng. Lục phẩm chiến kỹ, ta biết chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện nắm giữ, thế ra mặc dù có cường giả chiến vương cảnh nhưng chưa chắc có được lục phẩm chiến kỹ. Lăng Phong lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, thầm cười khổ nói. Xem ra chiến kỹ mới là thứ chân quý nhất. Ta nắm giữ Tu La Tam Kiếm và Vô Tận Chiến Quyết lại quá xem thường mức độ chân quý của chiến kỹ rồi, sau này nhất định phải chú ý một chút. Ngươi nói sai một câu, lục phẩm chiến kỹ không phải chỉ có Vương Thất và Chiến Vương Học Viện mới có. Quách Sĩ Thần cười đầy thâm ý nói. Lời này vừa nói ra, bốn người Tiêu Phàm lập tức sáng mắt lên, không hẹn mà cùng hỏi. Chẳng lẽ Thần Phong Học Viện cũng có? Đây là bí mật, không thể nói. Quách Sĩ Thần thần bí lắc đầu. Phí ba. Bọn Tiêu Phàm xem thường một cái. Sau đó nhìn nhau giống như đạt thành một hiệp nghị gì. Đúng rồi, viện trưởng, ngươi nói phần thưởng lần này có thâm ý gì? Tiêu Phàm lại hỏi, hắn biết nếu Chiến Vương Học Viện đã xuất ra ngũ phẩm chiến kỹ thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Dù sao thì các ngươi ở trong Yến Thành thu liệp cẩn thận một chút là được. Quách Sĩ Thần trầm giọng nói. Mấy người gật đầu, một bộ ngũ phẩm chiến kỹ đã đủ cho nhiều người liều mạng rồi, cẩn thận là điều đương nhiên, đoán chừng lần thi đấu này sẽ vô cùng tàn khốc. Khi mấy người đang suy nghĩ thì âm thanh Khúc Huyền lại vang lên. Hạng nhất. Khúc Huyền vô cùng hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, hắn cố ý nhấn mạnh một chút, lúc này mới nói. Ban thưởng hạng nhất chính là một viên hồn tinh lục giai và một bản chiến kỹ lục phẩm. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận xôn xao, mọi người đều hít một hơi lạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Lục giai hồn tinh. Phần thưởng này cũng quá cao. Lục giai hồn tinh so sánh cùng lục phẩm chiến kỹ thì tính là gì? Mẹ, coi như liều mạng thì lao tử cũng phải giành được hạng nhất, chỉ cần có được lục phẩm chiến kỹ, gia tộc ta nhất định sẽ quật khởi. Lần Yến Thành thu liệp này nhất định sẽ vô cùng tàn khốc, một bản chiến kỹ lục giai cũng đủ để mọi người chém giết lẫn nhau rồi. Đám người kinh hãi, không ít người hai mắt đỏ bừng. Thậm chí ngay cả Vân Lạc Tuyết, Thiên Tài Lạc Trần cũng đều nắm chặt nắm đấm, lục phẩm chiến kỹ đối với bọn họ chính là chí bảo vô thượng. Đúng là phải thận trọng hơn rồi. Bàn Tử hít sâu nói, trong mắt lóe lên dục vọng nồng đậm. Tiêu Phàm và Lăng Phong gật đầu, ngược lại tiểu ma nữ lại có chút không quan tâm bản lục phẩm chiến kỹ này lắm. Bốn người các ngươi nên nhớ kỹ, mạng nhỏ rất quan trọng. Đột nhiên, thanh âm Quách Sĩ Thần truyền đến. Phần thưởng này có lẽ không phải hướng về chúng ta mà là muốn hướng về Thần Phong Học Viện. Thần Phong Học Viện vất vả lắm mới thu được bốn người chúng ta, bọn họ muốn dẫm lên chúng ta, muốn triệt để hạ gục Thần Phong Học Viện để Chiến Vương Học Viện bọn chúng có thể thượng vị. Ánh mắt Lăng Phong tỏa ra khí chất sắc bén. Mấy người Tiêu Phàm gật đầu, Thần Phong Học Viện mặc dù xuống dốc nhưng phong thái ngày xưa vẫn không một ai quên. Chiến Vương Học Viện ra ban thưởng như thế này, trừ chứng minh cho tất cả mọi người bên ngoài thấy thực lực của Chiến Vương Học Viện thì còn có ý định nọt Vương Thất và tứ đại gia tộc. Quách Lao Quỷ, ngươi không lo cho an nguy của chúng ta sao? Tiểu ma nữ nghiến răng hung dữ nhìn Quách Sĩ Thần. Lo lắng a? Quách Sĩ Thần nhún nhún vai nói. Bất quá, lo lắng thì có ích lợi gì? Mặc dù ta lo lắng nhưng ta luôn có lòng tin vào các ngươi. Ta thấy là ngươi có lòng tin với 500 vạn của chúng ta thì đúng hơn. Bàn Tử bĩu môi, hạng nhất chính là được lục phẩm chiến kỹ đó nha, cho dù bốn người bọn họ toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể đạt được. Khục. Quách Sĩ Thần vội ho một tiếng, chỉ nơi xa nói. Nhanh đi nhận lệnh bài tìa. Quách Lão Quỷ. Bốn người hung hăng trừng Quách Sĩ Thần sau đó đi đến trung tâm quảng trường. Mấy người rất nhanh liền nhận lấy lệnh bài. Cảm nhận được vô số ánh mắt bất thiện từ bốn phía, sắc mặt mấy người Tiêu Phàm trầm xuống, lần này đoán chừng quả thực là giữ nhiều lành ít. Hiện tại, tất cả mọi người hãy đi vào hồn thú sơn mạch, một tháng sau tập hợp ở chỗ này. Trong hư không truyền đến một âm thanh to lớn, những người tham gia Yến Thành thu liệp đều nhao nhao chạy ra khỏi thành. Cầu kim phiếu cầu đề cử cầu like. Chương 107, miểu sát. So với bộ dạng vội vàng của nhiều người thì bốn người Tiêu Phàm lại rất ung dung, kỳ hạn của Yến Thành thu liệp tận một tháng. Bọn hắn cũng không nhất thiết phải giành giật từng giây. Quách Sĩ Thần thấy bọn hắn nhẫn nhơ như thế liền tức đến xì khói, nhưng vì đại cục nên đành phải đem lửa giận đè nén xuống. Hai canh giờ sau, nhóm người Tiêu Phàm đã xuất hiện bên ngoài hồn thú sơn mạch. Ta chỉ tiễn đến đây, một tháng sau ta sẽ đến đón các ngươi. Quách Sĩ Thần để lại một câu nói liền không thấy tăm hơi. Quách Lao Quỷ ba. Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn mặt Quách Lao Quỷ lúc xanh lúc tím đúng là sảng khoái vô cùng. Xem hắn sau này còn dám đùa bỡn chúng ta nữa không? Bàn Tử cười ha ha. Tiêu Phàm mỉm cười, trình độ đùa giỡn người của tiểu ma nữ và Bàn Tử không phải thấp, hiện tại cuồng vọng đến mức ngay cảnh Quách Lão Quỷ cũng dám chỉnh. Ba người các ngươi có phát hiện chúng ta đã bị theo dõi không? Thần sắc Lăng Phong ngưng trọng nhìn bốn phía. Nghe vậy, ba người Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, Tiêu Phàm mở miệng nói. Trước hết tiến vào hồn thú sơn mạch. Hồn thú sơn mạch, cổ thụ che trời, sương mù dày đặc, muốn tìm tới một người cũng không dễ dàng. Cho dù bị người khác chú ý cũng có thể dễ dàng chạy thoát. Bất quá đám người Tiêu Phàm cũng không có ý định chạy trốn, trong thời gian diễn ra Yến Thành thu liệp thì toàn bộ hồn thú sơn mạch đã bị phong tỏa, chỉ những người tham gia mới có thể ra vào. Trước đó Quách Sĩ Thần đã cam đoan với bọn hắn, những cường giả chiến tông cảnh lâu năm trở lên nếu ai dám bước vào hồn thú sơn mạch chỉ có một chữ, chết. Bình thường thì đám Tiêu Phàm sẽ không mấy tin tưởng nhưng những sự tình trọng đại thì bọn hắn hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Quách Sĩ Thần. Bởi vì Quách Sĩ Thần quả thật chuyện gì cũng dám làm. Những ngày qua Quách Lao Quỷ đắc tội Chiến Vương Học Viện, Tôn gia, Hoàng gia, còn không phải đang sống rất nhàn nhã sao. Hắn dám nói như thế vì bản thân hắn có thực lực này. Về phần những người đồng lứa, Quách Sĩ Thần cũng nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận 5 người xếp hạng đầu trên viện bảng. Mấy người kia chính là Vân Lạc Vũ, Khúc Lân, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Vân Lạc Cụ Diệt. Thực lực của Lạc Trần và Vân Lạc Tuyết thì bọn họ đã thấy qua. thực lực nhóm Tiêu Phàm đã tinh tiến hơn một tháng trước rồi, chỉ cần hai người kia không bước vào chiến tông cảnh thì bọn hắn không việc gì phải sợ. Mấy người vội vàng chạy ở trong rừng hai canh giờ sau đó dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau. Ra đi. Tiêu Phàm mở miệng, lời nói mang theo sát khí trùng trùng. Vừa dứt lời, mất đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện trên cành cây cổ thụ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần, Tôn Tuyệt, các ngươi là thuộc hạ của Tào Tháo à? Nói đến liền đến. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn mấy người, vừa rồi bọn hắn đã cảm nhận được có người bám theo, Lạc Trần và Tôn Tuyệt xuất hiện cũng không có nằm ngoài dự kiến. Đám người kia lấy Lạc Trần và Tôn Tuyệt dẫn đầu, trong đó còn có một người quen, người kia chính là người lần trước bị Lăng Phong đánh tơi bời ở trước cửa Thần Phong học viện. Mấy người Lạc Trần mặc dù không hiểu Tiêu Phàm nói gì nhưng có thể cảm nhận sát khí lạnh lẽo trên người hắn, con người u lãnh nhìn chằm chằm Lăng Phong nói. Là ngươi giết đệ đệ ta. Như lời ngươi nói. Sắc mặt Lăng Phong bình tĩnh, đột phá đến chỉ hiện nổ hển cảnh đỉnh phong thì hắn đã không còn e ngại Lạc Trần rồi. Lạc Trần sầm mặt lại, tên gia hỏa này cũng chẳng thèm nói nhảm một câu liền đã thừa nhận, đúng là ngang ngược càng rỡ, hắn cười lạnh. Lúc đầu ta muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, nhưng hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần xông ra như tên rời cùng, đạp nhẹ trên mặt đất hai cái đã đến trước mặt của Lăng Phong. Địa liệt trảm. Lăng Phong phi thường quả quyết, đạp chân xuống nhảy lên, trường kiếm chém ra kiếm cương khủng bố bay về phía Lạc Trần. Tốc độ thật nhanh. Thực lực Lạc huynh xem ra lại tinh tiến rồi. Tôn Tuyệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Trần, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bản tử. Thằng mập đáng chết, lần trước ngươi đánh bản công tử rất thoải mái, lần này bản công tử sẽ trả lại gấp bội. Lần trước chỉ đánh ngươi mấy cái tắt tay, lần này lao tử sẽ để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Bản tử không sợ hãi, toàn thân thịt mỡ hất lên tựa như khiêu khích Tôn Tuyệt. Hừ, nạp mạng đi. Tôn Tuyệt cũng lười nói nhảm, lần trước bởi vì Phúc Bá xuất thủ đánh hắn trọng thương làm hắn không có sức hoàn thủ, nhưng lần này lại khác, thương thế chẳng những khôi phục mà tu vi lại tiến bộ hơn mấy phần. Hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Bàn tử trực tiếp triệu hồi ra Kim Cương Đại Lực Thần Nưu đánh lên. Xem ra đối thủ của ngươi là ta. Một thanh niên mặc y phục màu đen nhìn Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười tà. Ngông trùng, tên Tiêu Phàm này rất quỷ dị, hai chúng ta vẫn nên cùng nhau ứng phó hắn. Vương Bá đã được chứng kiến thực lực của Tiêu Phàm, ngay cả địch hàn xếp thứ 13 trên viện bảng đều chết trong tay hắn, Ngông trùng mặc dù xếp ở vị trí thứ 9 nhưng cũng chưa chắc là đối thủ quả tỷ hệ Phàm. Nghe thấy Vương Bá nói, Ngông trùng cười lạnh, mặt coi thường nói. Chia hiến ổ hền hậu kỳ mà thôi, cần phải hai người liên thủ sao? Ngông trùng vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, hắn căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong lòng, không nghe lời đề nghị của Vương Bá, trên đỉnh đầu hiện lên một chuôi trường đao bằng lửa màu vàng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Mấy người còn lại đi giết nữ nhân và đầu xúc sinh kia. Vương Bá biết Tiêu Phàm vô cùng nguy hiểm cũng không dám có bất cứ thả lỏng nào, sau khi ra lệnh một câu liền xông về phía Tiêu Phàm. Ta nói, giết hắn, chỉ cần mình ta là đủ. Ngông trùng cười lạnh, kim diễm trường đao trên đỉnh đầu phá không chém ra. Hỏa diễm hừng hực thổi bay cổ thụ bốn phía. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao. Tiêu Phàm lập tức hiểu ra tại sao tên Ngông trùng này lại tự tin như thế. Lục phẩm chiến hồn, kim diễm đao đặt ở Đại Yên Vương triều xác thực là thiên chi tiêu tử. Nếu đổi là một người khác, thấp hơn một cảnh giới như thế này thì quả thật không dám giao phong, nhưng là đáng tiếc Ngông trùng lại gặp phải Tiêu Phàm. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng xuất ra quyền thế ngập trời, từng đạo kim sắc hồn lực tràn ra bốn phương tám hướng. Ngược lại có chút thực lực. Bất quá chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Ngông trùng cười lạnh, trường đao trong tay muốn một chém giết chết Tiêu Phàm. Ấm vang. Nắm đấm Tiêu Phàm hung hăng nện vào kim diễm đao, âm thanh bén nhọn chuyển khắp tứ phương, tiếu dung trên mặt Ngông trùng cứng đờ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Bên trên kim diễm đao xuất hiện một vết nứt, dọc theo chiến hồn đao lan tràn ra, thiếu chút nữa thì vỡ nát. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đã đem bá đạo thiên quyền luyện đến đệ tứ trọng đỉnh phong, cộng thêm quyền thế. Cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ngông trùng rốt cục phát hiện bản thân xem thường Tiêu Phàm, đang chuẩn bị lui ra phía sau thì thân ảnh của Tiêu Phàm đã như một tia chớp lao lên. Ngươi dám? Vương Bá gầm lên một tiếng đánh tới, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên sau lưng phát cuồng đập xuống một quyền. Ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm nhe răng cười, U Linh chiến hồn xuất hiện hóa thành một mảnh khói đen che phủ kim diễm đao đang muốn đào thoát, đồng thời nắm đấm hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên ngực Ngông trùng. Ầm. Một tiếng nổ vang, xương Ngông trùng vỡ vụn, trên ngực xuất hiện một cái huyết động to lớn, ngũ tạng lục phủ rất cùng một chỗ, Ngông trùng trận to hai mắt không thể tưởng tượng được nhìn về ngực mình. Ta là chiến tôn đỉnh phong, là viện bảng đệ cửu cường giả, làm sao có thể chết trên tay một tên tiểu tử chiến tôn cảnh hậu kỳ được. Không cam lòng, phẫn nộ, sợ hai đan xen lẫn nhau, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có ý định cho hắn cơ hội, trong tay chợt xuất hiện một thanh trường kiếm chém thân thể Mông Trùng thành hai mảnh. Miểu sát, chân chính miểu sát. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vương Bá đang đánh tới kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, thực lực của hắn ngang với Mông Trùng, ngay cả Mông Trùng đều bị hắn miểu sát thì mình làm sao có thể là đối thủ của hắn đây? Chờ ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm nhe răng cười, ngay lập tức lại xuất thủ. Cầu kim phiếu. Chương 108, song sinh chiến hồn. Chiến ý hung mãnh từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, máu trong cơ thể hắn bắt đầu sôi trào lên, toàn thân như có một tầng kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa diễm chiến hồn. Con người Vương Bá co rụt lại, thân hình không khỏi lui lại mấy bước. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua chiến hồn đặc thù nhưng trên thư tịch đã thấy qua, giờ phút này kim sắc hỏa diễm trên người Tiêu Phàm vô cùng trùng khớp với hỏa diễm chiến hồn được ghi chép trên thư tịch. Tiêu Phàm không phải chỉ có tứ phẩm chiến hồn, ứ ảnh sao? Làm sao còn có dùng hỏa diễm chiến hồn? Song sinh chiến hồn. Không đúng, đây không phải song sinh chiến hồn chân chính. Tôn Tuyệt đang đại chiến với bản tử nháy mắt liền nghĩ đến việc gì, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận. Đánh nhau với bản gia còn dám phân tâm. Một quyền bá đạo đánh trực tiếp vào ngực của Tôn Tuyệt, thân thể Tôn Tuyệt như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Vài cây đại thụ bị đụng gãy, đất đá trên mặt đất bay tứ tung, bụi bặm cuộn cuộn. Bản tử, ngươi làm bản công tử thật sự phẫn nộ rồi. Một đạo thân ảnh chật vật dính đầy bụi đất đi ra, Tôn Tuyệt đang lau đi máu tươi trên miệng sau đó nhe răng cười. Song sinh chiến hồn sao? Cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là song sinh chiến hồn chân chính. Nga ô. Một tiếng sói tru truyền ra, trên đầu Tôn Tuyệt đột nhiên xuất hiện một đầu hư ảnh cự lang, răng nanh sắc bén, hai mắt huyết hồng, trên người tỏa ra lệ khí ngập trời. Toàn thân cự lang trắng như tuyết, trên mi tâm của nó còn có một đạo loan nguyệt ẩn tản ra quang mang yếu ớt. Thất phẩm chiến hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tiêu Phàm phía xa khẽ híp mắt một cái, hắn không ngờ Tôn Tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Một là lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ, một cái khác lại càng mạnh hơn, chính là thất phẩm chiến hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nghĩ vậy, tốc độ của hắn lại nhanh lên mấy phần, Tôn Tuyệt có song sinh chiến hồn thì bản tử cũng chưa chắc là đối thủ, hơn nữa bên kia còn có mấy tên tu sĩ chiến tôn đỉnh phong đang vây công tiểu ma nữ và tiểu kim, trước tiên hắn phải nhanh chóng giết chết Vương Bá đã. Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Vương Bá lúc đầu hoảng sợ nhưng sau đó lại trở nên dữ tợn, lục phẩm chiến hồn, liệt diễm ma viên xuất hiện, hắc sát hỏa diễm quần quần thiêu đốt hư không. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm lạnh lùng quát. Nếu như vẫn là chiến tôn sơ kỳ thì có lẽ hắn không phải là đối thủ của Vương Bá, nhưng hiện tại chỉ cần không phải là cường giả chiến tông thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Liệt diễm trảm. Vương Bá huy động tất cả hồn lực trong cơ thể mình, đại đao trong tay gào thét xuất hiện đao cương cao một trượng bằng hắc sắc hỏa diễm, hung lệ vô cùng, trong hư không liên tục vang lên những tiếng lách cách. Oanh. Hai người hung mãnh đâm vào cùng một chỗ, hồn lực cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, mấy cây cổ thụ bị oanh thành mảnh vụn bay tứ tán khắp nơi. Đi chết đi. Vương Bá gầm thét, liệt diễm ma viên hung hăng đánh một chưởng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế liền đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt thoát khỏi nhất kích tất sát của liệt diễm ma viên, nhưng Vương Bá không bỏ lỡ cơ hội này, hắn thừa thắng xông lên. Muốn chạy? Ngươi chạy không được, Tiêu Phàm ngươi bất quá chỉ có thế này. Vương Bá cười lạnh, khí thế ép người, liệt diễm ma viên lần nữa nhằm vào ngực Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cười quỷ dị, tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ lực lượng huyền diệu bắt đầu vờn quanh tay hắn. Vào lúc liệt diễm ma viên đến gần thì hắn ngay lập tức phản kích. Toái hồn trưởng. Trong lòng quát nhẹ một tiếng, một đạo trưởng cương vô cùng bình thường công kích về phía liệt diễm ma viên. Thực lực chỉ có nhiêu đó sao? Trên mặt Vương Bá cười tươi, hắn cảm thấy một kích của liệt diễm ma viên đã đủ để đánh nát Tiêu Phàm rồi. Trong một khắc, nụ cười trên mặt Vương Bá cứng đờ, trong miệng điên cuồng phun máu. Vào lúc trưởng cương bình thường kia chạm vào liệt diễm ma viên ngửa mặt lên trời bị khiếu. Nửa bên thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành xương mù tiêu tán trên không trung. Đây là chiến kỹ gì? Tại sao có thể đả thương được chiến hồn của ta? Ánh mắt Vương Bá lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện bản thân quá khinh thường Tiêu Phàm. Một trường kia nhìn qua vô bình thường, uy lực nhìn qua cũng không đạt đến tứ phẩm chiến kỹ nhưng lại có thể đánh trọng thương chiến hồn. Tiêu Phàm không nói, thi triển mê tung bộ trong nháy mắt hiện sau lưng Vương Bá, thân thể Vương Bá đứng yên tại chỗ, hai tay bưng bít lấy cổ họng, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Một vòi máu từ trên cổ hắn phóng lên không trung, thân thể phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không còn bất kỳ khí tức gì. Phía trên không trung, một đám xương mù màu đen đang quấn quanh liệt diễm ma viên, nó điên cuồng cắn nuốt hồn lực của liệt diễm ma viên, sau mấy giây đám hắc vụ kia tan biến không thấy đâu nữa. Đúng quả là như thế, U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực của chiến hồn khác để trưởng thành. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Trước đó khảo hạch tại Chiến Vương học viện, tất cả mọi người đều tưởng chiến hồn của hắn là tứ phẩm chiến hồn, ưu ảnh, có lẽ lúc đó ưu linh chiến hồn quả thật chỉ là chiến hồn tứ phẩm. Nhưng ưu linh chiến hồn hiện tại sau khi hấp thu vô số hồn lục và chiến hồn khác thì khí tức đã bắt đầu gần giống với ngũ phẩm chiến hồn rồi. Tiêu Phàm rốt cục có thể khẳng định, ưu linh chiến hồn là chiến hồn có thể trưởng thành. Tuy hiện tại phẩm giai không cao, chỉ tương đương với ngũ phẩm chiến hồn nhưng sự cường đại và tiềm lực của nó cho dù cựu phẩm chiến hồn cũng chưa chắc có thể sánh bằng. Lao Tam, tới giúp ta. Thanh âm bàn tử vang lên kéo Tiêu Phàm từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Bàn tử mặc dù có cựu phẩm chiến hồn nhưng tôn tuyệt cũng không yếu, song sinh chiến hồn, cho dù chỉ là lục phẩm thất phẩm song sinh chiến hồn thì nói một cách nào đó cũng không kém hơn cựu phẩm chiến hồn, huống chi tôn tuyệt còn cao hơn bàn tử một tiểu cảnh giới. Thân hình Tiêu Phàm lóe lên như một đạo thiểm điện xông ra, thoáng cái đã tới gần hai người, hắn đánh ra một quyền thẳng vào người Tôn Tuyệt. Tôn Tuyệt thấy thế liền lui lại, trên mặt cười lạnh khinh thường, lạnh giọng nói: "Hai người cùng lên sao? Cũng tốt, miễn cho ta phải tốn sức. Lão nhị, ngươi đi giúp bọn tiểu ma nữ, nơi này giao cho ta." Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn chằm chằm Tôn Tuyệt, cũng không quay đầu nói: "Lão Tam, ngươi..." Trên mặt Bàn Tử lộ ra một tia lo lắng. Thực lực Tiêu Phàm tuy không yếu nhưng Tôn Tuyệt lại có song sinh chiến hồn. Trước đó hắn cũng tưởng Tiêu Phàm có song sinh chiến hồn nhưng ngay lập tức lại phát hiện, kim sắc hỏa diễm toàn thân Tiêu Phàm cũng không phải là do chiến hồn mà là do một loại công pháp nào dẫn đến. Yên tâm, một mình ta đủ để đối phó hắn rồi. Tiêu Phàm thập phần tự tin, song sinh chiến hồn có lẽ đáng sợ nhưng hắn lại không kiêng dè gì. Chiến hồn truyền thừa, từ một phương diện mà nói thì cũng là một loại chiến hồn đặc thù. Thậm chí lại còn mạnh hơn cả chiến hồn đặc thù bởi vì nó có truyền thừa của riêng mình. Bàn tử gật đầu quay người rời đi, hắn chạy về hướng đám người tiểu ma nữ đang giao tranh. Chỉ cần một mình ngươi đã đủ ứng phó với bản công tử. Ngươi tưởng ngươi sẽ gặp may như lần trước sao? Tôn Tuyệt cười lạnh liên tục. Không thể không nói các ngươi quả thật có chút thực lực, lại có thể bức bản công tử hiện lộ song sinh chiến hồn. Sự tình Tôn Tuyệt có được song sinh chiến hồn cho đến nay thì chỉ có phụ thân Tôn Đình của hắn biết. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Đình phóng túng cho Tôn Tuyệt. Chỉ cần không làm tổn hại đến lợi ích của gia tộc thì làm một chút việc xấu có tính là gì. Tôn Đình chẳng những không trách hắn mà sâu trong nội tâm còn coi hắn là người thừa kế duy nhất của Tôn gia, chỉ vì muốn che giấu thiên phú của Tôn Tuyệt mà hắn mới đẩy Tôn Tử ra trước. Thậm chí Tôn Đình còn suy nghĩ, nếu Tôn Tuyệt có một ngày đột phá lên chiến hoàng thì Đại Yên Vương Triều cũng có thể đổi chủ. Chiến hồn, lôi văn hổ của ngươi căn bản không thi triển được toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Tôn Tuyệt. Cầu kim phiếu. Chương 109, ta sẽ làm cho ngươi tin. Làm sao ngươi biết? Tôn Tuyệt biến sắc sau đó trong nháy mắt liền hiểu ra, hắn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Là ngươi. Lần trước tại bên ngoài hồn giới cấm chế, Tiêu Phàm một trưởng chấn thương lục phẩm chiến hồn, lôi văn hổ của hắn, lúc đầu hắn chỉ tưởng chiến hồn chỉ bị thương mà thôi, một ngày nào đó có thể khôi phục như lúc đầu. Nhưng hơn nửa tháng. Hắn dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể làm lôi văn hổ khôi phục lại được, làm hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không cách nào tìm ra nguyên nhân, hiện tại rốt cục hắn cũng minh bạch rồi. Xem ra ngươi cũng không ngu. Tiêu Phàm cười lạnh, toái hồn trưởng chuyên môn dùng để đối phó với chiến hồn, phàm là người bị toái hồn trưởng gây thương tích thì chiến hồn rất khó để khôi phục lại, trừ phi tìm được người có chiến hồn hệ trị liệu, bằng không chiến hồn sẽ bị thương cả đời. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao tu sĩ trong thiên hạ lại kiêng kỵ toái hồn trưởng đến như vậy. Ta muốn xé xác ngươi. Tôn Tuyệt gầm thét, trong lòng hận thấu xương Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn tươi nuốt sống. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn cũng không cứng đối cứng mà thi triển mê tung bộ, mũi chân phải điểm một cái, thân thể cấp tốc lui về sau, sau đó mũi chân trái lại nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cấp tốc nhảy lên cao, thân hình cực kỳ quỷ dị, biến đổi thất thường làm cho người khác không thể nào đoán được. Mê tung bộ mặc dù chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng hiện tại lại được Tiêu Phàm phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu tạp chủng, có gan đừng chạy. Tôn Tuyệt tức giận, hắn căn bản không thể chạm được vào một góc áo của Tiêu Phàm. Phép khích tướng của ngươi rất thành công. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia băng lãnh, sát cơ hiện hiện, chiến ý khủng bố tăng lên, thân hình của hắn ngừng lại đá ra một cước. Hồng mang trong mắt Tôn Tuyệt mở lớn, trong miệng gầm thét giống như đã tiến vào một cảnh giới điên cuồng, thân hình bỗng nhiên xông ra đánh một quyền. Phanh phanh phanh. Mấy đạo tiếng oanh minh liên tục vang lên, hai người kịch liệt giao phong tại một điểm, sau một lát hai người đồng thời bay ngược về, trượt ra đến mấy mét mới dừng lại. Lại đến. Tôn Tuyệt hai mắt phiếm hồng, triệt để điên cuồng, hét lớn một tiếng, cả người lần nữa bổ nhào hướng về Tiêu Phàm. Hắn có được song sinh chiến hồn, thực lực siêu quần khinh thường tu sĩ cùng lứa, nếu như không phải hắn ẩn nhận thì vị trí đệ nhất trên viện bảng đã thuộc về hắn rồi. nhưng hôm nay đối chiến với một tên tiểu tử chiến tôn hậu kỳ lại phát hiện thực lực mình ngang với người kia, điều này khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Tôn gia chí cường chiến kỹ, bá đạo thiên quyền oanh ra. Mua dịu qua mắt thợ. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chiến ý toàn thân hừng hực cháy lên, dưới chân phát lực đồng thời đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn qua cực kỳ phổ thông, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản nhưng lại phát ra quyền thế, một quyền này đã đạt đến cấp độ phản phát quy chân. Quyền thế cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê, sôi trào mãnh liệt như núi lửa bộc phát. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó tiếng xương cốt gãy nát răn rắc vang lên, Tôn Tuyệt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người bị đánh bay xa đến mấy trượng, máu tươi trong miệng điên cuồng trào ra, cánh tay phải treo lủng lẳng vô lực. Bá đạo thiên quyền của ta đã luyện đến tầng thứ ba, tại sao không thể đánh chết ngươi? Tôn Tuyệt gào thét. Luận cảnh giới, Tôn Tuyệt hắn cao hơn Tiêu Phàm một tiểu cảnh giới, hồn lực so Tiêu Phàm càng nhiều hơn. Luận về chiến kỹ, bá đạo thiên quyền là của Tôn gia hắn, hắn đã tu luyện nhiều năm, hơn nữa còn thường xuyên được cường giả gia tộc chỉ điểm, mà Tiêu Phàm chỉ lấy được bản chép tay của bá đạo thiên quyền, hơn nữa chỉ mới tu luyện có 2 tháng. Vô luận luận phương diện nào thì Tôn Tuyệt hắn cũng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này vẫn bị Tiêu Phàm đánh bại làm hắn không cách nào hiểu nổi. Bởi vì ta lĩnh ngộ bá đạo thiên quyền cao hơn ngươi. Con ngươi Tiêu Phàm rất bình thản, hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ 4 đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ cả quyền thế, chiến thắng Tôn Tuyệt đã là điều tất nhiên không có gì phải kiêu ngạo. Ta không tin. Gân xanh trên trán Tôn Tuyệt như tiểu trùng đang ngoạ ngoại, hắn lại là đấm ra một quyền này càng mạnh hơn khi nãy. Yên tâm, ta sẽ làm cho ngươi tin. Cánh tay phải Tiêu Phàm chấn động một cái, kim sắc khí diễm thiêu đốt hừng hực, hồn lực quần quận tập trung lên tay hắn, trên nắm đấm vang lên tiếng kêu răng rác. Tôn Tuyệt dựa thế trung kích, khí thế không ngừng tăng lên, sau khi đến gần Tiêu Phàm thì thân thể nhảy lên thật cao, Ngân Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, hồn lực như thủy triều tiến vào bên trong cơ thể Tôn Tuyệt. Khí thế Tôn Tuyệt như muốn đột phá một tầng ngăn cách tiến gần đến chiến tông cảnh. Thần sắc Tiêu Phàm ngưng lại, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận thiên phú và thực lực của Tôn Tuyệt là mạnh nhất trong những đối thủ mà hắn đã đối mặt. Bất quá chỉ cần hắn chưa đột phá chiến tông cảnh thì mãi mãi cũng chỉ là chiến tôn. Tiêu Phàm hốc bụng, một cước dẫm ở trên mặt đất, nắm tay phải phá không xuất ra, quyền thức vô cùng đơn giản. Giang giác. Lại một tiếng xương gãy vang lên, xương cốt Tôn Tuyệt ngay lập tức bị chấn nát, máu tươi bắn tung tóe, thân thể bay ra mấy trượng theo hình vòng cung sau đó hung hăng rơi trên mặt đất lăn mấy vòng. Tầng thứ 4. Ngươi đã tu luyện bá đạo thiên quyền đến tầng thứ 4. Tôn Tuyệt gian nan bỏ dậy, trong miệng liên tục thổ huyết. Hiện tại đã tin rồi. Tiêu Phàm cười cười, đi từng bước hướng về Tôn Tuyệt, hồn lực trên người hắn dày đặt làm cho mỗi bước chân đều làm mặt đất chấn động. Thân hình Tôn Tuyệt không khỏi lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững. Trừ song sinh chiến hồn, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền chính là vốn liếng để hắn tự ngạo, nhưng hôm nay ưu thế của hắn triệt để bị dâm nát. Điều này đối với Tôn Tuyệt chính là một đả kích rất lớn. Nhiều năm ẩn nhẫn, tự đại thanh cao, vô địch cùng lứa một đời, nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm lại là một trò cười lớn nhất. Đi. Tôn Tuyệt khẽ cắn môi, hồi lâu mới nặn ra được một chữ. Chính diện giao thủ cùng Tiêu Phàm thì hắn không phải đối thủ, Ngông Trùng và Vương Bá đều bị Tiêu Phàm giết chết, Lạc Trần và Lăng Phong đánh mãi không xong, mấy người khác cũng bị bản tử, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim Quân lấy. Một mình hắn đối mặt với Tiêu Phàm mắt hẳn phải thua không chút nghi ngờ, thời gian càng kéo dài thì hắn càng bất lợi. Bây giờ muốn đi. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một đạo huyết kiếm từ trên người hắn gào thét xuất ra. Kiếm mang lấp lóe, trong hư không huyết hoa nở rộ, một cánh tay rớt xuống đất. A a a. Tiêu Phàm, Tôn Tuyệt ta thể nhất định sẽ diệt cửu tộc của ngươi. Tôn Tuyệt ngửa mặt lên trời hét dài, thân hình không dám dừng lại ngay lập tức chạy vào trong rừng. Đáng tiếc, vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế được. Tiêu Phàm híp hai mắt, Tu La kiếm lần nữa trở lại hồn giới, một kiếm vừa rồi chính là chiêu thứ nhất trong Tu La Tam kiếm, huyết sát. Lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại vẫn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của một chiêu này. Cũng không thể khống chế chính xác, nếu không thì Tôn Tuyệt không chỉ đơn giản chỉ lưu lại một cánh tay như thế. Đi. Thấy Tôn Tuyệt rời đi, Lạc Trần cũng biến sắc không dám tiếp tục lưu lại, hắn xoay người một cái bỏ chạy. Mấy người khác cũng ngay lập tức chạy trốn, bất quá bọn hắn lại không may mắn như vậy, một người bị bản tử một quyền oanh thành huyết vụ, một người khác bị tiểu ma nữ dùng ngân hoàng đằng đánh thành cái sảng. Lao Tam, một kiếm vừa rồi quá sắc bén, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện Tu La Tam kiếm thành công? Bản tử đi tới. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm. Tu La Tam kiếm làm sao có thể tu luyện dễ dàng như thế, kiếm thứ nhất này ta chỉ mới tu luyện được ra lông mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu. Đệ nhất kiếm đã cường đại như vậy, không biết đệ nhị kiếm và đệ tam kiếm sẽ cường đại đến mức nào đây, ai, ta ngay cả chiêu thứ nhất cũng không luyện được. Tinh thần bản tử có chút sa sút. Ngươi không thích hợp tu kiếm. Tiểu ma nữ xem thường nhìn bản tử. Tiêu Phàm và Lăng Phong không nói, hiển nhiên cũng đã ngầm thừa nhận lời nói của tiểu ma nữ. Lúc này, Lăng Phong nói. Sau này thì Tôn Tuyệt và Lạc Trần cũng phải cân nhắc lại thực lực của chúng ta, hiện tại không nên lãng phí thời gian, tìm một vài con hồn thú rồi nói. Cầu Kim. Chương 110, ngẫu nhiên gặp trong rừng. Mặt trời dần dần xuống núi, Tiêu Phàm xuyên qua sơn mạch mênh mông, sau một ngày, mấy người vẹn vẹn chém giết được 4 đầu tam giai hồn thú, mỗi người chia được một viên hồn tinh tam giai. Cứ tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, nơi này đã có người nhanh chân đến trước, nhất định phải tiến sâu vào bên trong. Ánh mắt Lăng Phong quét nhìn bốn phía, lông mày nhíu chặt. Nếu theo cái đà này thì bọn họ chỉ có thể kiếm được 30 viên hồn tinh tam giai mà thôi, cộng lại cũng chỉ 3 vạn điểm tích lũy, cộng thêm lệnh bài 100 điểm nữa thì chỉ có 30.100 điểm. 30.100 điểm, đừng nói là tiến vào 5 người đứng đầu, cho dù muốn tiến vào 100 người đứng đầu cũng khó. Vì 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, bàn ra liều. Bàn tử nhe răng trợn mắt, trong lòng vô cùng lo lắng về 500 vạn hồn thạch kia. Ta thấy như vậy đi. Tiêu Phàm từ bên trong hồn giới lấy ra một tấm bản đồ, sau khi trải ra liền chỉ vào địa đồ. Nơi này chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, đại bộ phận đều là tam giai hồn thú. Từ nơi này bắt đầu, nếu vào sâu bên trong hồn thú sơn mạch thì nhất định có không ít tứ giai hồn thú. Tiêu Phàm ngừng lại, tiếp tục nói. Lấy thực lực chúng ta, ứng phó tứ giai hồn thú cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, không bằng 4 người chúng ta chia làm 2 tổ, đi theo hình vòng cung ở đây sau đó tập trung lại ở ngọn núi này, thấy thế nào? Cũng tốt. Cứ như vậy đi, cơ hội chúng ta gặp được hồn thú cũng sẽ nhiều hơn. Lăng Phong gật đầu, lập tức cười cười nhìn xem tiểu ma nữ nói. Thì Vũ, nếu không hai người chúng ta một tổ. Ta muốn cùng đồ lưu manh một tổ. Tiểu ma nữ không chút do dự cự tuyệt. Bàn tử nhún nhún vai, cứ đến lúc này thì hắn luôn là người khó xử nhất, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của mình. Lăng Phong cũng không tức giận, hắn nhìn bàn tử tức giận nói. Nhị mập, ngươi cũng đừng ngán chân ta đấy. Yên tâm. Nếu không đánh lại thì ta chạy tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Bàn tử cười cười, hắn dù sao cũng là người cô đơn, chung nhóm với ai cũng không quan trọng. Cứ như vậy đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đưa cho 3 người mỗi người một loại địa đồ, nhìn tiểu ma nữ một chút, thầm nghĩ trong lòng. Nha, tiểu ma nữ không phải đã coi trọng ca đi, ca lại có mị lực như thế. Đưa mắt nhìn Lăng Phong và bàn tử rời đi, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ mang theo tiểu kim đi về một phương hướng khác. Bóng đêm lần nữa bao trùm đại địa. Tiêu Phàm và tiểu ma nữ đã đi qua 2 ngọn núi, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ánh lửa chập chờn. Hai người lặng lẽ đi vào, đột nhiên, một tiếng kêu kinh ngạc truyền đến. Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại thì thấy một nam một nữ, hai người kia đang kích động nhìn hắn, hắn cũng liếc mắt liền nhận ra hai người, đó là hai người mà lần trước hắn gặp ở trước cửa luyện dược sư công hội, Hạ Lôi và Ôn Nhã. Lúc ấy Ôn Nhã bị trúng độc của Thanh Văn Xà, nàng được Tiêu Phàm dùng kim châm giải độc. Chỉ là dựa theo đạo lý thì bọn họ phải không nhận ra mình mới đúng, dù sao khi đó mình cũng đã đeo mặt nạ rồi. Nhưng sau khi nghe những lời Ôn Nhã nói thì trong phút chốc hắn đã hiểu ra, Ôn Nhã và Hạ Lôi đang đi tới, Ôn Nhã nói ra. Tấn công, hiện tại cả Yến Thành đều biết ngươi chính là người chế tạo ra mỹ dung dịch. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, mình đúng là hay quên, lần trước vì 3 loại dược dịch mà mình đã triệt để đắc tội với luyện dược sư công hội, thân phận luyện dược sư của hắn cũng vì thế mà bại lộ. Các ngươi qua đêm ở chỗ này? Tiêu Phàm hỏi. Không sai, nơi này cũng đã được xem là sâu trong hồn thú sơn mạch rồi, chúng ta nhiều người tập trung ở chỗ này cũng xem như có thêm một tầng bảo hộ. Hạ Lôi cười nói. Tấn công, ban đêm ở hồn thú sơn mạch rất không an toàn, nếu không ở cùng chúng ta đi, có gì chúng ta cũng có thể dễ dàng hỗ trợ nhau. Ôn Nhã lại cười nói. Cũng được. Tiêu Phàm không có cự tuyệt, hắn có ấn tượng rất khá về hai người Ôn Nhã nhưng bất quá vẫn chưa đến mức hoàn toàn tín nhiệm. Đi ra khỏi nhà, nhiều thêm một cái tâm nhãn bao giờ cũng là chuyện tốt. Ánh lửa ở trong mắt Tiêu Phàm không ngừng phóng đại, sau một lát, 4 đạo thân ảnh hiện ra trước mắt Tiêu Phàm, đó là 2 nam 2 nữ, đều là học viên của Chiến Vương Học Viện. Hạ Lôi, tại sao các ngươi lại mang người lạ đến? Một thanh niên áo trắng trong nhóm mở miệng nói, trên mặt 3 người khác cũng lộ vẻ không vui. Khi bọn hắn nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Phàm thì thần sắc càng thêm phẫn nộ. Tiêu Phàm. 4 người bỗng nhiên đứng dậy. Thanh danh Tiêu Phàm những ngày qua đã sớm vang vọng trong Yến Thành, mấy tên cao thủ trên viện bảng đều chết ở trong tay Tiêu Phàm, có thể nói Tiêu Phàm chính là cựu nhân của toàn bộ Chiến Vương Học Viện. Hạ Lôi, các ngươi lại mang Tiêu Phàm đến đây. Chẳng lẽ các ngươi không biết Tiêu Phàm đã là công địch của Chiến Vương Học Viện? Chẳng lẽ các ngươi cùng một bọn với hắn? Cố ý dẫn hắn tới giết chúng ta. Thanh niên áo trắng lại lần nữa mở miệng, tay phải lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông. Hạ Lôi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ôn Nhã tức giận nhìn thanh niên kia, trầm giọng nói. Các ngươi cũng biết, lần trước ta trúng thanh văn xà độc chính là Tiêu Phàm đã cứu ta, các ngươi cũng không nên cứ gộp mọi việc lại như thế, hắn không có ác ý. Nghe vậy, mấy người cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ân công, thật ngại quá. Ôn Nhã xin lỗi nhìn Tiêu Phàm. Không sao. Tiêu Phàm khoát khoát tay không nói thêm gì nữa, hắn biết, từ khi giết chết đám người địch hẳn thì mâu thuẫn giữa hắn và Chiến Vương Học Viện đã không thể hóa giải được nữa. Ban đêm tốt nhất vẫn không nên đốt lửa, vạn nhất hấp dẫn hồn thú đến. Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Chỉ là lời còn chưa dứt thì tên gọi là Hàn Lôi đã cắt ngang, nói. Hấp dẫn hồn thú. Ngay cả chút dũng khí này cũng không có mà còn dám tham gia Yến Thành Thu Liệp. Đúng vậy, chúng ta còn ước gì có hồn thú tới gần đây, như thế càng đỡ tốn thời gian để tìm. Một tên nam tử áo đen khắc khinh thường nhìn Tiêu Phàm. Đúng là lòng tốt bị chó tha. Tiểu ma nữ phẫn nộ nhìn những người kia. Tiêu Phàm lắc đầu ngăn tiểu ma nữ lại, sau đó hai người một thú đi đến một cây cổ thụ ngồi xuống, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Tiểu ma nữ lại không có tốt tính như thế, nàng đề phòng nhìn sáu người đối diện, cho dù là hai người Hạ Lôi và Ôn Nhã thì nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bóng đêm yên tĩnh, trong rừng truyền ra vài tiếng thú giống, từng đôi mắt sáng lấp lóe đang ẩn nấp trong rừng cây dường như đang đánh giá thực lực của đám người Tiêu Phàm. Tam giai hồn thú có không ít. Đáng tiếc lại không cảm nhận được khí tức của tứ giai hồn thú. Tứ giai hồn thú tối đa cũng chỉ tương đương với chiến tôn cảnh, chúng ta lại có đến 6 người, à, 8 người, tứ giai hồn thú dám tới gần mới là lạ. Có lẽ là do một số người làm vận khí chúng ta kém như thế, ngay cả một con tứ giai hồn thú cũng không thấy đến. Mấy người Hàn Lỗi nghị luận không kiêng nể gì cả, bọn họ không thèm để ý đến ba người Tiêu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đồ lưu manh, có chuyện gì? Tiểu ma nữ rất ít khi thấy thần sắc của Tiêu Phàm như thế này, cho dù là lúc đối mặt với chiến tôn đỉnh phong cũng chưa từng xuất hiện qua. Xuyệt. Tiêu Phàm làm ra một cái thủ thế im lặng, ghé vào bên thai tiểu ma nữ nói. Cẩn thận một chút, có một cỗ hồn lực cường đại đang ở gần đây, chí ít cũng là chiến tôn đỉnh phong. Thứ giai hồn thú. Ánh mắt tiểu ma nữ sáng lên. Nàng chưa kịp nói xong thì mấy thân ảnh quanh đống lửa đã động, bóng người nhanh chóng đuổi vào rừng, rất hiển nhiên. Những người kia cũng cảm nhận được cỗ hồn lực cường đại này. Tục ngữ nói nghe con mới sinh không sợ cọp, mấy người này quả là muốn đi tìm chết. Thần xác Tiêu Phàm lạnh lùng, bộ dáng như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Cầu kim phiếu ở xì ủ bởi. Chương 111, ngươi biết ý nghĩa của thu lực không? Vâng. Sau một lát, trong cổ lâm nơi xa truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cũng có tiếng hồn thú gầm thét chấn động cả màn đêm. Đồ lưu manh, chúng ta không đi theo hả? Tiểu ma nữ không muốn bỏ qua cơ hội săn giết hồn thú. Cũng được. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng tiểu ma nữ, tiểu kim hướng về phương hướng kịch chiến đi đến. Hắc ám bao phủ, chỉ có từng sợi nguyệt quang u ám từ trong lá cây rậm rạp len lỏi chiếu xuống, bất quá việc này cũng không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm. Hồn lực quét qua mười mấy mét xung quanh một cái, địa hình ngay lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Âm thanh kịch chiến càng lúc càng lớn, sau một lát, sáu bóng người tiến vào tầm mắt của ba người, chính là bọn Hạ Lôi và Ôn Nhã. Tại trung tâm của sáu người, một đầu cự lang dài 5-6 mét cao ba thước đang gầm thét, hàm răng trắng sáng tỏa ra hàn mang lạnh lẽo, ở dưới bóng đêm càng thêm băng lãnh. Xung quanh thân nó tỏa ra từng đạo khí lãng sắc bén, những nơi nó đi qua, tất cả đều là hóa thành cho bụi, ngay cả cổ mục đều bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ giai hồn thú, Tật Phong Lang. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, khí tức đầu Tật Phong Lang này phát ra tuyệt đối tương đương với cường giả chiến tông cảnh. Sắc mặt Tiêu Phàm bình tĩnh giống như đã đoán được từ trước. Một màn này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước ở Lạc Nhật Sơn Mạch, Lâm gia và lục đại chiến tôn của tam đại gia tộc đối chiến với ngũ giai tuyết sư. Chỉ là khí thế cuồng bạo của con Tật Phong Lang này phát ra lại mạnh hơn tuyết sư không ít, thực lực đoán chừng là ngũ giai trung kỳ, khó trách hồn thú cấp thấp bốn phía đều đã thối lui. Ân công, xin giúp chúng ta một tay. Hạ Lôi nghe thấy tiếng của tiểu ma nữ liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Sáu người bọn hắn chỉ có thể giằng co với Tật Phong Lang. Chỉ cần Tiêu Phàm tham gia thì con Tật Phong Lang này nhất định phải chết. Tiêu Phàm cau mày một cái, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, nếu ngươi không kích động như thế thì bọn hắn còn lâu mới phát hiện ra chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Hạ Lôi và Ôn Nhã, trong lòng Tiêu Phàm thở dài, thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở dưới bụng của Tật Phong Lang. Bá đạo thiên quyền. Ngũ phẩm chiến kỹ đánh thẳng vào cằm của Tật Phong Lang, nhanh, chuẩn, hung ác. Động tác thập phần thoải mái tựa như nước chảy mây trôi. Ầm. Tiếng âm thanh nước xương vang lên, cái cằm của Tật Phong Lang bị một quyền của Tiêu Phàm đánh nát, thân hình nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, Tật Phong Lang phát cuồng lên, cái đuôi cứng rắn mang theo tiếng xé gió quét ra. Nhanh, đừng để nó đào thoát. Hàn Lôi kêu to, nâng trường kiếm trong tay lên, một đạo hồn kiếm phá không xuất ra chạm vào trên đùi Tật Phong Lang, trên không trung xuất hiện mảng lớn huyết vũ. Mấy người khác thấy thế liền nhanh chóng thối lui để tránh một kích kia, Tật Phong Lang đã bắt đầu điên cuồng công kích. Sau một lúc, trên người Tật Phong Lang đã máu thịt lẫn lộn, há mồm thở dốc, hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Nó đã cùng đổ mặt lộ. Trên mặt Hàn Lỗi lóe qua một tia hưng phấn, chém giết ngũ giai hồn thú được ngũ giai hồn tinh sẽ được 10.000 điểm tích lũy, cho dù phân phối ra thì hắn cũng đã có hơn 1.000 điểm tích lũy rồi. Mấy người Hạ Lôi cũng kích động không thôi, liền nhao nhao xuất thủ, Tật Phong Lang đỉnh phong bị trọng thương đã không còn là đối thủ của bọn họ nữa. Sau nửa chén trà nhỏ, Tật Phong Lang ngã rầm xuống đất, trên người không còn khí tức gì. Ngũ giai hồn thú chỉ có như thế. Hàn Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không để ý đám người phản đối đã trực tiếp đi đến đầu Tật Phong Lang, đào ra hồn tinh của. Đám người cau mày một cái, ngũ giai hồn thú này không phải một mình Hàn Lỗi ngươi chém giết, hắn có tư cách gì đem hồn tinh bỏ vào trong túi. Hàn Lỗi cũng thấy có chút không đúng, vội ho một tiếng, nhìn về phía đám người nói. Mọi người, hồn tinh này tạm thời do ta bảo quản, thấy thế nào? Dù sao chúng ta cũng là một đoàn đội, cuối cùng vẫn phải chia đều hồn tinh. Mấy người trầm mặc, sau một lát, Hạ Lôi đột nhiên mở miệng nói. Không thì sao? Hạ Lôi, ngươi có ý gì? Hàn Lôi híp hai mắt. Có phải ngươi muốn phá hư đoàn đội của chúng ta không? Hai viên hồn tinh của tứ giai hồn thú lúc trước hình như cũng do ngươi giữ. Một viên này có phải nên để cho một trong năm người chúng ta giữ không? Ôn Nhã mở miệng hỏi ngược lại. Các ngươi không tin ta? Lông mày Hàn Lôi nhíu lại. Ngươi muốn để cho chúng ta tin tưởng thì đầu tiên phải tin tưởng chúng ta. Dựa vào cái gì mà mọi người cùng nhau chém giết Tật Phong Lang mà hồn tinh phải giao cho ngươi bảo quản? Hạ Lôi đi đến bên cạnh Ôn Nhã, hai người hỗ trợ cho nhau. Hàn Lôi không biết nói gì, lời nói của Hạ Lôi cũng không phải không có lý, hắn đành phải đưa ánh mắt nhìn về ba người khác. Hạ Lôi, Ôn Nhã, chúng ta là một đoàn đội, hồn tinh giao cho Hàn Lôi bảo quản có cái gì không được. Chờ sau khi thu liệp kết thúc thì chia ra cũng không phải như thế sao? Một nữ tử hung hăng trong đó mở miệng. Không sai. Chúng ta là một đoàn đội, ta cũng đồng ý để hồn tinh cho Hàn Lỗi bảo quản. Ta cũng vậy. Một nam một nữ khác gật đầu, đi đến bên cạnh Hàn Lỗi, xem ra ba người này là cùng một bọn với Hàn Lỗi. Hàn Lỗi thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nói. Thiểu số phục tùng đa số, hiện tại các ngươi không có ý kiến gì chứ. Đã như vậy, thi thể Tật Phong Lang này thuộc về chúng ta và các ngươi không còn đi chung một đường nữa rồi. Ôn Nhã cũng không phải người ngu. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì tất cả hồn tinh sau này đều không có phần của bọn họ. Đây là do ngươi nói. Hai mắt Hàn Lỗi khẽ híp một cái nói. Cái thi thể ngũ giai hồn thú này cũng có giá mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch, chúng ta cũng không thiếu các ngươi cái gì, chúng ta đi. Dứt lời, Hàn Lỗi quay người liền chuẩn bị rời đi, trong lòng mừng thầm không thôi. Hơn một vạn điểm tích lũy tới tay, vị trí top 10 này ta nắm chắc rồi. Dựa theo hiến thành thu liệp những năm qua, săn giết một đầu ngũ giai hồn thú cũng đã đủ để tiến vào 10 hạng đầu, dù sao, ban thưởng 10 hạng đầu cũng chỉ có 2 viên hồn tinh ngũ giai mà thôi. Hình như các ngươi đã quên ta. Một tiếng ho nhẹ vang lên, Tiêu Phàm bị mọi người bỏ quên từng bước tiến lên. Không sai, Ân Công là người có công lớn nhất trong việc giết chết Tật Phong Lang, hồn tinh nên thuộc về Ân Công. Hạ Lôi vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mấy người Hàn Lỗi cũng trở nên lạnh lùng. Tình cảm mấy người cũng vừa mới đoạn tuyệt, hắn tự nhiên cũng không cần phải nói đỡ. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Hàn Lôi cười lạnh. Cho dù không có ngươi thì bọn ta cũng có thể giết chết con Tật Phong Lang này. Thật vậy sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hàn Lôi trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm muốn gì, cau mày nói. Ta thừa nhận, ngươi đã giúp chúng ta một chút, nhưng chúng ta cũng không có bảo ngươi tới hỗ trợ, là Hạ Lôi kêu ngươi đến hỗ trợ, hồn tinh này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu như muốn hồi báo thì nên tìm Hạ Lôi mới đúng. Nói xong chưa? Thần sắc Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi muốn như thế nào? Hàn Lỗi nhíu mày, ngay cả Hàn Lỗi và Ôn Nhã trong lúc nhất thời cũng không biết Tiêu Phàm đang có ý gì. Ta muốn thế nào? Ngươi có biết cái gì gọi là thu liệp không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi từng bước tiến về phía Hàn Lỗi. Ngươi! Hàn Lỗi biến sắc, hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm có ý gì, thân hình rút lui mấy bước, hung danh Tiêu Phàm hắn đã nghe nói qua, ngay cả địch Hàn và Hoàng Thiên Thần cũng dám chém thì huống chi là hắn. Cháy mau! Hàn Lỗi nhanh chóng phản ứng liền xoay người chạy. Chạy! Tiêu Phàm khinh thường cười lạnh, thân thể như mãnh hổ phóng ra, trong nháy mắt đã chặn trước người Hàn Lỗi, bá đạo thiên quyền mang theo một cỗ kình phong hung bạo oanh ra. Chương 112, Ngưu đồ bí mật. Ầm! Quyền thế như gió, cuồng manh bá đạo, thoáng cái đã xuất hiện ở trước người Hàn Lỗi, thần sắc Hàn Lỗi đại biến, trong lúc vội vàng điều động hồn lực toàn thân ngăn cản. Trong nháy mắt hắn liền hối hận, một quyền ẩn chứa thuộc tính bạo tạc kia của Tiêu Phàm không phải hắn có thể đỡ được. Răng rác một tiếng, cánh tay phải Hàn Lỗi đứt gãy, máu tươi bắn tung tóe, thân thể hắn bị đánh văng ra lăn mấy vòng trên mặt đất, hai mắt huyết hồng lộ ra sát khí băng lãnh. Tiêu Phàm, ngươi dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Ba người khác đứng một bên gào thét nhưng không có ai dám tiến lên. Tiêu Phàm căn bản lười so đo với bọn họ, hắn đi đến giẫm lên ngực của Hàn Lỗi, từ trên người Hàn Lỗi lấy ra một viên hồn tinh ngũ giai, còn có ba viên hồn tinh tứ giai. Cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem ba viên hồn tinh tứ giai ném cho hai người Ôn Nhã và Hạ Lôi. Ấn công. Hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhìn nhau, sau đó Ôn Nhã mở miệng nói. Ấn công, hồn tinh này chúng ta không thể nhận. Đây là thứ nên thuộc về các ngươi, không cần gọi là Ấn công, cứ gọi tên ta là được. Tiêu Phàm khoát khoát tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vừa đi ra mấy bước, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía bốn người Hàn Lỗi. Ngay cả Yến Thành Thu Liệp là cái gì cũng không biết, còn không bằng trực tiếp xéo đi. Sắc mặt mấy người cứng đờ nhưng lại không dám phản bác. Tiêu Phàm nói không sai, Yến Thành Thu Liệp cũng không chỉ săn giết hồn thú mà tu sĩ còn săn giết lẫn nhau, chiếm lấy tài nguyên trên người của đối phương. Ở bên trong Yến Thành Thu Liệp, đừng nói cướp bóc, cho dù là giết người cũng rất bình thường, chỉ là mấy người này không oán không thù với Tiêu Phàm nên hắn cũng chẳng muốn giết bọn họ. Hạ Lôi và Ôn Nhã trầm mặc không nói, lời của Tiêu Phàm rất có lý. Mấy lần Thu Liệp lần trước cũng không thiếu sự tình cấp của giết người. Giết chết một con hồn thú chỉ có thể có được một viên hồn tinh, nhưng nếu giết chết tu sĩ thì có thể đạt được mấy viên hồn tinh, thậm chí là mấy chục viên. Ân công, chúng ta có thể đi cùng các ngươi không? Thấy Tiêu Phàm rời đi, Hạ Lôi lại mở miệng kêu lên. Các ngươi vẫn nên đi đường của các ngươi a, về sau cũng có thể nhìn mặt người khác được. Tiêu Phàm rời đi cũng không quay đầu lại, nói đùa gì thế? Mấy người bọn hắn đã cố ý tách ra thì làm sao có thể nhận thêm hai người đây? Đồ lưu manh, vừa rồi ngươi rất đẹp trai. Tiểu ma nữ cười hì hì nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên ảnh tiểu ma nữ, đưa tay phải ra sờ trán của nàng, nói. Không có phát sốt. Tiểu ma nữ nghe vậy, thần sắc biến đổi, phẫn nộ nói. Ngươi mới phát sốt, cả nhà ngươi đều phát sốt. Lúc nàng lấy lại tinh thần thì Tiêu Phàm đã mang theo tiểu kim đi được mấy mét, tiểu ma nữ tức giận dậm chân lại vội vàng cùng theo. Lôi ca, chúng ta cũng đi thôi. Ôn Nhã băng lãnh liếc mắt nhìn bốn người Hàn Lỗi một cái xong cũng rời đi. Ba người Tiêu Phàm nghỉ ngơi trên gốc cổ thụ một đêm, ánh sáng ban mai xuất hiện, chim chóc hót líu lo, Tiêu Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi. Một ngày mới lại tới. Giống. Đột nhiên, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng lao ra như thiểm điện, chỉ một thoáng, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì tiểu kim đã ngậm một viên hồn tinh máu me đầm địa đi tới. Tam giai hồn tinh. Cảm nhận hồn lực bàng bạc bên trong hồn tinh, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, tiểu kim sau khi đột phá tứ gia hậu kỳ thì chiến lực đều tăng cao, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc có thể đánh bại được nó. Tiểu ma nữ, hồn tinh này cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem hồn tinh tam giai ném qua, hắn được một viên hồn tinh ngũ giai đã có hơn vạn điểm tích lũy rồi, tiểu ma nữ cùng hắn một đội nên tự nhiên phải chia đều. Ngươi giữ giúp ta. Tiểu ma nữ lơ đễnh. Vậy thì tốt, chúng ta nhanh chóng lên đường. Bằng không Lăng Phong và bản tử phải đợi chúng ta. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không làm ra vẻ, trực tiếp đem hồn tinh ném vào bên trong hồn giới. Giờ phút này, tại một địa phương khác bên trong hồn thú sơn mạch, trên không có một nhóm phi cầm xoay quanh tại chỗ, bên trong cổ lâm, mấy người Lạc Trần, Tôn Tuyệt đang ngồi chữa thương. Tôn Tuyệt bị chém mất một tay, miệng vết thương đã kết thành một cục máu u. Trừ bọn hắn, cách đó không xa còn có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nam tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tôn Tuyệt. Tôn Tuyệt, Lạc Trần, các ngươi quả thật làm chiến vương học viện mất mặt, ngay cả một tên chiến tôn cảnh cũng muốn ta xuất thủ. Nam. Từ mặc trường bào màu đen, bay phất phới trong gió, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, cái mũi cao thẳng, hai mắt lộ ra một cỗ sắc bén, hai tay khoanh lại, trong lúc vô hình lộ ra một cỗ ngạo khí. Nam tử này chính là cao thủ Triệu Vô Bệnh xếp thứ 3 trên viện bảng, thân làm người thừa kế của Triệu gia, không có mấy người ở Đại Yên Vương Triều có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Triệu Vô Bệnh. Tứ đại gia tộc ta đồng khí tương liên, ngươi giúp hay là không giúp? Sắc mặt Tôn Tuyệt trầm xuống, hắn nắm giữ song sinh chiến hồn vậy mà thua ở trong tay Tiêu Phàm thấp hơn hắn một cảnh giới, điều này đối với hắn là một sự sỉ nhục không thể xóa nhòa. Một vũ, ngươi có biết người tên Tiêu Phàm này không? Triệu Vô Bệnh quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh, nàng tên là Tô Một Vũ, nếu như Tiêu Phàm nghe được cái tên này, khẳng định sẽ có chút ấn tượng, bởi vì nữ tử chính là con gái của gia chủ Tô gia Tiêu Thành. Không biết. Nhưng đã nghe nói qua, 7 tuổi thức tỉnh chiến hồn thất bại, liên tục tiến vào chiến hồn điện thức tỉnh nhiều năm cũng không thành công, được xưng là Tiêu Thành đệ nhất phế. Tô Mục Vũ giải thích nói.
A.
Triệu Vô Bệnh hơi ngoài ý muốn, người được xưng là đệ nhất phế lại có thể tùy tiện chém giết thiên tài của Chiến Vương học viện, điều này đúng là không thể tưởng tượng được, trong lòng thầm nhủ nói. Xem ra trên người tiểu tử này còn có không ít bí mật. Chuyện này ta rút, bất quá cũng đừng quên sự tình ngươi đáp ứng ta. Triệu Vô Bệnh gật gật đầu nói.
Đó là tự nhiên.
Tôn Tuyệt gật gật đầu, trong lòng cười lạnh. Triệu Vô Bệnh ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi và Tiêu Phàm tốt nhất đều đồng vu quy tận đi. Tiêu Phàm, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim tiếp tục tiến lên, sau nửa ngày thì hồn thú chết trong tay bọn họ đã có 5 con, trong đó có 2 con tứ giai hồn thú, 2 con khác đều là nhị giai hồn thú. Đồ Lưu Manh, nếu có một ngày ngươi không gặp lại ta nữa, ngươi còn muốn gặp ta hay không? Ngươi có đi tìm ta không? Hai người đang đi trong rừng, đống nhiên Tiểu Ma Nữ quay sang hỏi Tiêu Phàm. Ngươi gần đây sao cứ lại nhảy việc không đâu, không lẽ ngươi muốn rời đi sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn Tiểu Ma Nữ, hắn đã sớm suy đoán ra thế của Tiểu Ma Nữ không đơn giản, có lẽ có cái gì bất đắc dĩ.
Không có, ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.
Tiểu Ma Nữ lắc đầu như trống, nàng không biết tại sao trong lòng mình lại có ý muốn dựa dẫm, ỉ lại vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, cực kỳ chân thành nói. Nếu như ngươi không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc ngươi, không một ai. Vừa nói xong, một cỗ sát khí cường đại từ trên người Tiêu Phàm tản ra, mấy tháng này ở chung, hắn đã sớm coi Tiểu Ma Nữ là thành thân nhân mình. Thân nhân, đó là nghịch lân của Tiêu Phàm, ai cũng không thể chạm, bởi vì đó là thứ mà hắn dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ.
Thật!
Thân thể mềm mại của Tiểu Ma Nữ run lên, trong mắt hiện ra hơi nước, thiếu chút nữa thì chảy ra. Có người đang đánh nhau. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, thân thể lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh, Tiểu Kim cũng cấp tốc chạy theo. Lưu Manh đáng chết, đồ Lưu Manh. Tiểu Ma Nữ tức giận dậm chân, ngực chập trùng lên xuống, khó lắm mới được cảm động một hồi, không ngờ Tiêu Phàm không nói thêm câu nào đã liền chạy. Tiểu Ma Nữ bất đắc dĩ đành phải chạy theo. Chương 113, huyết sát chi uy. Đây là... Khi Tiểu Ma Nữ chạy tới thì phát hiện một đầu hồn thú to lớn ở phía trên, một mảnh đen kịt. Nhìn kỹ thì đó là một đàn quạ đen. Quạ đen lít nha lít nhít khiến người nhìn phải phát run, số lượng cũng quá nhiều đi, chí ít cũng có mấy ngàn, trên không trung toàn bộ là quạ.
Hắc huyết nha.
Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắc huyết nha mặc dù chỉ là tam giai hồn thú thế nhưng số lượng lại quá nhiều, hơn nữa, loại hồn thú này lấy huyết nhục làm thức ăn, cho dù cường giả chiến tông cảnh gặp cũng phải phát khiếp. Nhưng đây cũng chưa phải là việc làm cho Tiêu Phàm lo lắng. Mà là đám hắc huyết nha này hình như đều bị điều khiển.
Điều khiển hắc huyết nha.
Nếu như tu sĩ tham gia hiến thành thu liệp lần này lại có người có khả năng như thế thì vị trí hạng nhất lần này có lẽ thuộc về hắn rồi.
Không tốt, bọn chúng tới.
Tiểu ma nữ kêu lên sợ hãi, thoáng một cái, vô số hắc huyết nha như một đám mây đen phô thiên cái địa bay tới.
Đi.
Tiêu Phàm biến sắc, ôm lấy tiểu ma nữ trực tiếp nhảy lên lưng tiểu kim. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng liền lập tức chạy vào trong rừng. Nhưng số lượng hắc huyết nha thực sự quá nhiều, hơn nữa tốc độ của phi cầm lại rất nhanh, chỉ trong vòng mấy giây thì đàn quạ đã vây kín hai người một thú lại. Điều kỳ lạ là đám hắc huyết nha này chỉ vây quanh mà không tấn công bọn hắn.
Ai?
Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn hoàn toàn khẳng định đám hắc huyết nha này có người điều khiển.
Không chạy nữa sao?
Một đạo âm thanh cuồng tiếu vang lên, đột nhiên, hắc huyết nha tự động tách ra một con đường, hai bóng người một nam một nữ trong rừng chậm rãi đi đến.
Các ngươi là ai?
Tiêu Phàm cau mày nhìn hai người đối diện.
Ngươi chính là Tiêu Phàm đã giết Hoàng Thiên Thần và Tôn Tử.
Nhìn qua cũng không có lợi hại gì.
Nam tử mở miệng, trong mắt đều là vẻ khinh thường.
Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết rõ.
Chó săn của Tôn gia.
Tiêu Phàm híp hai mắt, đề phòng nhìn hắc huyết nha bốn phía, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha cũng không nguy hiểm bằng hai người trước mắt này.
Rất hiển nhiên, người tới chính là Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ.
Tôn gia còn chưa xứng để bản công tử làm chó, bất quá. Có người ở Tôn gia ra giá thật lớn muốn cái đầu trên cổ ngươi, ta cảm thấy chỉ là dễ như trở bàn tay cho nên liền đáp ứng.
Triệu Vô Bệnh lạnh lùng cười một tiếng.
Là ngươi tự mình tới, hay là muốn ta động thủ?
Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, người này bá đạo như thế, vừa mở miệng ra liền muốn mình chết.
Nếu như vẫn là chiến sư cảnh thì Tiêu Phàm chỉ có nước nhận chết, nhưng hiện tại hắn đã là chiến tôn hậu kỳ, hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Kim và Tiểu Ma Nữ, đám bọn hắn cũng chưa chắc không đánh lại đám hắc huyết nha này.
Tiêu Phàm, làm sao bây giờ?
Tiểu ma nữ lo lắng nhìn bốn phía, nàng kéo kéo góc áo của Tiêu Phàm.
Nếu như lúc trước, tiểu ma nữ không gọi hắn là đồ lưu manh thì hắn sẽ rất cao hứng, nhưng hiện tại thì hắn cao hứng không nổi.
Con người liếc nhìn hắc huyết nha bốn phía,
trong đầu Tiêu Phàm nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt lóe lên, nhìn tiểu ma nữ nói khẽ. Muốn sống sót thì tất cả phải dựa vào nàng rồi.
Dựa vào ta.
Đôi mắt đẹp của tiểu ma nữ lấp lóe, nàng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
Như thế này.
Tiêu Phàm thì thầm vào thai tiểu ma nữ thỉnh thoảng gật đầu.
Như thế nào, vẫn muốn ta phải động thủ sao?
Triệu Vô Bệnh nhìn hai người xì xào bàn tán thì sắc mặt lập tức căm trầm.
Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi đã tạo cho mình một địch nhân cường đại, nếu hôm nay ta chết thì thôi, còn nếu không thì ta nhất định để ngươi ăn không ngon ngủ không yên.
Tiêu Phàm sát khí đằng đằng nói.
Địch nhân cường đại, chỉ bằng vào ngươi.
Nếu ngươi đã chọn như thế thì cũng đừng trách ta.
Triệu Vô Bệnh mặt coi thường nói ra.
Vừa dứt lời, cuồng phong bốn phía đột nhiên gào thét, lá cây phát ra tiếng kêu sàn sạt, chỉ thấy vô số hắc huyết nha cuồng mánh đánh tới, rất nhanh liền xuất hiện trên đỉnh đầu hai người.
Ngân Hoàng lao lung.
Đúng lúc này, tiểu ma nữ quát nhẹ một tiếng, bát phẩm chiến hồn, Ngân Hoàng đằng xuất hiện, từ dưới chân nàng xuất hiện vô số sợi đằng, che khuất bầu trời, giống như vạn tên cùng bắn, hùng mánh vô cùng.
Trong một giây, vô số sợi đằng ngưng tụ thành một cái lồng giam to lớn đem ba người Tiêu Phàm bảo vệ ở bên trong.
Phanh phanh phanh. Vô số hắc huyết nha đâm vào phía trên lồng giam, đúng lúc này, từng đạo ngân sắc quang mang từ trong lồng giam bắn ra ngoài.
Máu tươi nở rộ trong hư không, nhuộm đỏ cả thiên cung, thi thể hắc huyết nha bên ngoài lồng giam xếp thành một tòa núi nhỏ, máu tươi thấm sâu vào trong lòng đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh.
Bát phẩm Ngân Hoàng đằng.
Ánh mắt Triệu Vô Bệnh lạnh lẽo, toàn bộ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, sau đó đánh một quyền bá đạo xuống bên dưới lồng giam.
Oanh một tiếng, lồng giam đột nhiên hóa thành mảnh vụn tiêu tán trong hư không. Lập tức xuất hiện nhân ảnh ba người tiểu ma nữ, khỏe miệng tiểu ma nữ tràn ra một dòng máu, sắc mặt hơi trắng bệnh.
Cũng chỉ có thủ đoạn như thế.
Triệu Vô Bệnh nết miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tàn nhẫn, thân thể chuẩn bị thối lui, tiếp tục triệu hoán đàn hắc huyết nha công kích.
Tiểu ma nữ, tiểu kim, bảo vệ tốt bản thân.
Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm đạp chân xuống, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Triệu Vô Bệnh.
Thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận Triệu Vô Bệnh, Tiêu Phàm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.
Huyết sát.
Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm xuất thủ, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyết kiếm, thân kiếm tỏa ra huyết sắc quang mang, huyết dịch tám hướng điên cuồng tụ tập lại trên thân kiếm.
Trước người Tiêu Phàm ngưng tụ một thanh kiếm cương sắc bén bằng máu vô cùng to lớn, khí thế như có thể diệt sạch thiên hạ.
Tự tìm cái chết.
Con ngươi Triệu Vô Bệnh co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm này vậy mà làm cho hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện hư ảnh hắc nha cao một trượng, hắc nha vừa xuất hiện, không gian xung quanh nó liền trở nên vặn mẹo.
Thất phẩm chiến hồn, liệt thiên nha sao?
Tiêu Phàm nhíu mày cũng không có gì ngoài ý muốn, trên mặt cười lạnh, toái hồn trưởng ngay lập tức đánh ra.
Hoa hoa ba.
Nhưng làm Tiêu Phàm không ngờ chính là thân hình Triệu Vô Bệnh đột nhiên bay lên, trước người hắn xuất hiện vô số hắc huyết nha cản trở đường đi của Tiêu Phàm.
Đúng là một tên gia hỏa giảo hoạt.
Tiêu Phàm sầm mặt lại, toái hồn trưởng không cách nào công kích Triệu Vô Bệnh, chỉ có thể dùng Tu La Tam kiếm, huyết sát.
Diệt.
Tiêu Phàm gầm thét cố gắng chém Tu La kiếm xuống, kiếm khí màu đỏ bắn ra giống như một dãy ngân hà máu, những nơi nó đi qua, toàn bộ hắc huyết nha đều bị nổ tung, trên không trung xuất hiện một hồi mưa máu.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa hết, huyết sắc kiếm hà khuyết tán ra bốn phương tám hướng, mấy chục trượng xung quanh đều bị nhuộm thành màu đỏ, trong phút chốc tựa như toàn bộ thế giới này đã biến thành màu đỏ.
Mấy giây sau mọi thứ mới yên tĩnh lại, tiểu ma nữ kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một kiếm này cho dù là chiến tông cảnh thì cũng nhất định bị chém chết.
Quá cường hãn.
Huyết sát vừa ra, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha đều bị phi hôi yên diệt.
Triệu Vô Bệnh và Tô Mục Vũ đã sớm không thấy tăm hơi, xem ra đã chạy trốn rồi.
Sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệnh, quỳ một chân xuống đất, Tu La kiếm đã bị hắn thu vào bên trong hồn giới, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động hồi tưởng về một kiếm kia, Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì.
Huyết sát, lấy máu giết địch.
Do máu của hắc huyết nha nên mới có để huyết sát đạt đến uy lực ngũ phẩm chiến kỳ đỉnh phong. Đây chỉ là máu của tam giai hồn thú, nếu như là máu của tứ giai hồn thú, thậm chí ngũ giai hồn thú thì sao đây?
Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ.
Chương 114, Hoàng Kim Thánh Sư.
Đồ lưu manh, ngươi thế nào rồi?
Tiểu ma nữ lo lắng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm hỏi.
Không sao, chỉ là hư thoát mà thôi.
Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, uy lực huyết sắt tuy mạnh nhưng đều đã rút cạn hồn lực và sức lực của hắn rồi, hắn lúc này cho dù một kiếm cũng không chém ra nổi.
Tiêu Phàm nhìn bốn phía lại không phát hiện thân ảnh Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ, lập tức hỏi.
Bọn hắn chết chưa?
Chưa chết, đã trốn rồi.
Tiểu ma nữ lắc đầu.
Tiêu Phàm sầm mặt lại, mình xuất toàn lực như thế lại không giết được hai người kia, xem ra thực lực bọn họ cũng rất mạnh.
Tiểu Kim, tới đây.
Tiêu Phàm nhìn về hướng Tiểu Kim phía xa kêu lên, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết, hiện tại phải cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim thì lại phát hiện Tiểu Kim đang điên cuồng thôn phệ hồn tinh óng ánh. Hồn tinh. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hàng ngàn hàng vạn hắc huyết nha bị hắn giết, huyết dịch mặc dù bị rút sạch nhưng hồn tinh vẫn còn a. Mấy vạn hồn tinh. Hơn nữa còn là tam giai hồn thú hắc huyết nha. Phát tài rồi. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, âm u trên mặt đều biến mất, hắn nhặt mấy viên hồn tinh lên bắt đầu luyện hóa, vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển. Sau thời gian nửa chén trà, hắn đã hấp thu trên 100 viên hồn tinh. Hồn lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu ma nữ, trước tiên đem những hồn tinh này thu thập đã, đừng để lãng phí. Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thu thập hồn tinh trên mặt đất. Lần này, tiểu ma nữ cũng không do dự, hồn giới của hai người được chất đầy hơn phân nửa. Ta đây có hơn 6,300 viên hồn tinh tam giai, tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, ngươi có bao nhiêu? Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được. Hắn không nghĩ tới, chỉ trong vòng một canh giờ mà đã thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy. Hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng biết, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được thú quần, hiện tại có thể chém giết được bọn chúng thì cũng chỉ là may mắn thôi. Ta có hơn 5,800 viên, tiến vào 10 hạng đầu cũng không có gì quá khó. Tiểu ma nữ cười nói, phúc họa đan sen, có lẽ hiện tại chính là ý đó. Giống. Đột nhiên, tiểu kim ngửa mặt lên trời giống lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại, bộ lông vàng nóng trên người càng lúc càng tỏa ra kim quang chói mắt. Bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí thế thu vương. Tiểu Kim lại muốn đột phá. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiểu Kim. Đồ lưu manh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tiểu Kim không phải ngũ giai tuyết sư sao? Lông màu vàng cũng thôi đi, nhưng tại sao lại trưởng thành nhanh như thế? Ta làm sao biết? Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn đương nhiên sẽ không nói cho tiểu ma nữ biết Tiểu Kim đã biến dị, hơn nữa còn là do hắn làm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc. Cho dù là ấu thú của lục giai hồn thú bình thường cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chẳng lẽ tiểu kim biến thành thất giai hồn thú? Hoặc là bát giai hồn thú? Giống. Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ thì tiếng gào thét của tiểu kim lần nữa truyền đến, thanh âm còn lớn hơn lúc trước vài lần. Theo tiếng gầm của tiểu kim, tất cả hồn thú trong phạm vi mười mấy dặm đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về phương hướng tiểu kim quỳ bái. Triệu Vô Bệnh và Tô Mục Vũ vừa mới chạy ra ngoài ba dặm liền kinh hãi nhìn về phía sau. Thú Vương. Âm thanh Triệu Vô Bệnh có chút phát run. Thú Vương, đây chính là hồn thú tương đương với cảnh giới chiến vương của nhân loại A, chỉ có Thú Vương mới có uy áp kinh khủng như thế này. Phu Quân, đây là chuyện tốt, lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn thì gặp phải Thú Vương hẳn nhất định phải chết. Tô Mục Vũ khẽ mỉm cười nói. Không sai, không cần ta đi giết hắn thì Tiêu Phàm cũng nhất định phải chết, hiện tại cũng có thể bàn giao cho Tôn Tuyệt. Hai mắt Triệu Vô Bệnh khẽ híp một cái, ánh mắt giống như vừa hoàn thành âm mưu. Hai người liếc nhìn sau lưng một cái sau đó quay người biến mất ở trong rừng cây. Nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Kim, ánh mắt Tiêu Phàm và tiểu ma nữ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân hình Tiểu Kim nhanh chóng biến lớn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phát triển. Sau một lúc, Tiểu Kim liền cao dài đến ba trượng, một cỗ thú vương chi uy tản ra bốn phương tám hướng, cùng phong lập tức thổi bay Tiêu Phàm và tiểu ma nữ. Hai người lui ra phía sau mấy chục mét. Nắm lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại. Tiểu Kim. Tiêu Phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút vằn mẹo, trong mắt tỏ ra lo lắng. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, chỉ thấy xương cốt phần lưng của Tiểu Kim đang nhanh chóng ngoạ ngoại, hai cục u nhỏ xuất hiện trên lưng nó, bộ lông màu vàng chóc ra làm Tiểu Kim gào thét vô cùng đau đớn. Hồng hộc. Cứ như thế một lúc, hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng Tiểu Kim bắn ra, giống như hai thanh thiên đao đâm vào hư không. Lợi mang sắc bén từ trên người nó xuất ra chém lên mặt đất làm bên dưới xuất hiện một cái danh thật to. Thật mạnh. Khí tức này ta cảm giác không kém gì chiến tông cường giả cả. Tiểu ma nữ kinh hãi nhìn một màn này. Chẳng lẽ tiểu kim biến dị? Chiến tông cảnh sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lại nghĩ đến tiểu kim lúc trước điên cuồng thôn vệ hồn tinh, không khỏi nổi giận mắng. Tên nhóc này đúng là ham ăn, không biết nó đã thôn vệ bao nhiêu hồn tinh tam giai rồi. Một hai viên hồn tinh tam giai đối với tiểu kim thì không đáng kể chút nào, cho dù là Tiêu Phàm cũng đã một hơi luyện hóa trên 100 viên hồn tinh tam giai. Nhưng nếu như mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn viên thì sao, cho dù là chiến tông cảnh cũng chưa chắc có thể chịu a. Đồ lưu manh, ngươi thấy tiểu kim hiện tại giống cái gì? Tiểu ma nữ đột nhiên hỏi. Giống gì? Tiêu Phàm cau mày một cái, giờ phút này lông tóc toàn thân tiểu kim chóc ra, chính là một con sư tử chùi lông, hắn liền nói. Giống một con chó chùi lông. Tiểu ma nữ không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thần sắc lập tức nghiêm lại, nói ra. Nếu như tiểu kim mọc lại đầy lông thì ngươi không cảm thấy có chút giống Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết sao?
Hoàng Kim Thánh Sư?
Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt.
Hoàng Kim Thánh Sư, đây chính là cựu giai hồn thú à, thời điểm trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới chiến thánh của nhân loại, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu.
Nếu như tiểu kim quả thật biến dị thành Hoàng Kim Thánh Sư, thì bạch thạch kia cũng quá khủng bố đi.
Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn âm thầm quyết định, nếu không đến thời khắc sinh tử thì hắn nhất định không để lộ ra sự tồn tại của bạch thạch, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn.
Đồ lưu manh, ngươi nhìn xem.
Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên.
Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy toàn thân lông tóc của tiểu kim đang nhanh chóng tăng trưởng, mềm mại giống như tơ lụa, tản ra hào quang màu vàng nóng chói mắt.
Đồng tử màu vàng giống như sao trời, lập loè tỏa sáng, thân thể khôi ngô đứng tại chỗ, bên trong vô hình tản ra một cô vương giả chi uy.
Giống.
Tiểu kim ngửa mặt lên trời vừa giống, hai cánh cao vài trượng chấn động hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về Tiêu Phàm vọt tới.
Đừng tới, ta không chịu được đâu.
Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn bị dọa đến lui lại mấy bước.
Nhưng làm Tiêu Phàm kinh ngạc là thân hình tiểu kim lóe lên, đột nhiên biến thành một con mèo con cao một thước rơi vào trong ngực hắn, không một ai có thể tưởng tượng được con mèo này chính là thú vương cao mấy trượng khi nãy.
Biến thân.
Tiểu ma nữ kinh ngạc vô cùng.
Cầu kim phiếu ở xì u bởi.
Chương 115, truyền thừa hiện.
Biến thân.
Tiêu Phàm và tiểu ma nữ nhìn nhau, trong lòng hai người đã có đáp án, chỉ có bát giai hồn thú trở lên mới có được năng lực biến thân.
Bát giai này cũng không phải chỉ là thực lực hồn thú, mà còn là tiềm lực của nó, một khi đã trưởng thành thì có thể đạt đến cấp bậc bát giai hồn thú.
Nói một cách khác, chính là hồn thú nắm giữ huyết mạch bát giai trở lên.
Tiểu Kim, ngươi thật sự biến thành Hoàng Kim Thánh Sư.
Tiêu Phàm hít một hơi nhìn tiểu kim trong ngực nói.
Tiểu kim gầm nhẹ mấy tiếng, nhân tính hóa gật gật đầu.
Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng Tiêu Phàm và tiểu ma nữ vẫn là chấn kinh không thôi, lần này đúng là nhặt được chí bảo rồi. Bình thường có ai có thể thu phục được một đầu cựu giai hồn thú?
Cho dù là ấu thú cựu giai hồn thú vẫn không hề có khả năng.
Tiểu kim, thực lực nủ ựa hiện tại như thế nào rồi?
Tiêu Phàm lại hỏi.
Tiểu kim khoa tay một cái, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả.
Đồ lưu manh, ngươi cười cái gì?
Tiểu kim rốt cục là thực lực gì?
Tiểu ma nữ không biết tiểu kim có ý gì, đành phải nhìn về phía Tiêu Phàm.
Ngũ giai sơ kỳ.
Tiêu Phàm cười nói.
Ngũ giai sơ kỳ.
Thanh âm tiểu ma nữ the thé mấy phần.
Vậy không phải tương đương với chiến tông sơ kỳ của nhân loại.
Tiểu kim, ngươi hãy thành thật khai báo, vừa rồi ngươi đã ăn hết bao nhiêu viên hồn tinh.
Tiêu Phàm cũng hiếu kỳ nhìn tiểu kim, tiểu ma nữ đoán tiểu kim bởi vì thôn phệ hồn tinh nên mới xuất hiện biến dị, nhưng Tiêu Phàm lại biết, hồn tinh chỉ gia tốc cho tiểu kim trưởng thành mà thôi.
Đương nhiên, tiểu ma nữ có thể nghĩ như vậy thì quá tốt rồi, mình cũng không cần lo lắng bạch thạch bị bại lộ.
Tiểu kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức nổi giận mắng.
3.300 viên.
Ngươi đúng là một con heo a.
3.300 viên hồn tinh tam giai, không phải mấy trăm, cũng không phải 1.000, mà là hơn 3.000 viên, hơn nữa cũng không phải là nhất giai, nhị giai, mà là hồn tinh tam giai đó.
Nếu là đổi lại hồn thú khác thì đoán chừng đã sớm bị bạo thể mà chết rồi, cho dù là Tiêu Phàm cũng không dám một hơi hấp thu hết 3.000 viên, mấy trăm viên đã là cực hạn của hắn rồi.
Mới hơn 3.000 viên mà thôi, tiểu kim lại có thể biến dị thành cựu giai Hoàng Kim Thánh Sư. Lần này phát tài như thế lại còn khoe mẽ.
Tiểu ma nữ xem thường nhìn Tiêu Phàm.
Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười đầy nhân tính.
Thân xác Tiêu Phàm khổ sở, hắn không có cách nào giải thích tiểu kim sở dĩ biến dị căn bản không phải bởi vì nuốt 3.000 viên hồn tinh, mà do bạch thạch trong cơ thể hắn.
Sau này không chừng có người tưởng ngươi là con mèo rồi bắt ngươi làm sủng vật đấy.
Tiêu Phàm trực tiếp đem tiểu kim ném xuống đất, hung hăng trừng mắt.
Mèo.
Tiểu kim đang thương kêu một tiếng. Muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.
Tiểu ma nữ cười khanh khách, thầm nghĩ trong lòng.
Có tiểu kim thì an nguy của ngươi sau này có thể đảm bảo rồi.
Đi thôi, tìm Lăng Phong và bản tử tập hợp lại.
Tiêu Phàm quay người chuẩn bị tiếp tục tiến vào hồn thú sơn mạch, trong lòng trầm ngâm nói.
Hiện tại cho dù gặp lại hai người kia thì cũng có thể lưu bọn chúng lại.
Mấy ngày sau, hai người Tiêu Phàm và tiểu ma nữ ban ngày săn giết hồn thú, ban đêm tu luyện, mọi thứ đều vẫn an ổn, cũng không có gặp sự tình gì đặc biệt.
Địa điểm ước hẹn chính là đỉnh núi này, nhanh lên.
Tiêu Phàm đứng ở trên sườn núi, nhìn phương xa.
7 ngày rồi, không biết hai người bọn họ ở đâu.
Tiểu ma nữ lo lắng nói, nơi này đã là nội địa của hồn thú sơn mạch, bọn hắn gặp phải tứ giai hồn thú cũng không ít, nhưng có tiểu kim ở đây thì hai người cũng không gặp quá nhiều uy hiếp.
Thậm chí, bọn hắn còn chém giết hai con hồn thú ngũ giai sơ kỳ, điểm tích lũy bình quân của hai người đều đã vượt qua 60 vạn.
Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không vì cái gọi là lục phẩm chiến kỹ mà giao tất cả hồn tinh ra, những hồn tinh này đã đủ để cho hắn tu luyện đến cảnh giới chiến tông. Đối với Tiêu Phàm mà nói, lục phẩm chiến kỹ dĩ nhiên rất đáng quý, nhưng hồn tinh mới là tài nguyên tu luyện thực tế, đương nhiên, nếu có thể dùng số lượng hồn tinh tối thiểu để đổi lấy lục phẩm chiến kỹ thì hắn cũng nhất định làm. Hai người tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi tới chân núi, còn chưa nghỉ ngơi thì âm thanh của bản tử đã truyền đến. Hai người các ngươi tại sao lúc này mới đến, a, tiểu kim đâu? Bàn tử thở hồng hộc, thần xác thập phần sốt ruột, Lăng Phong bình tĩnh đi theo phía sau. Trên đường gặp chút chuyện, à, tiểu kim đây này. Tiêu Phàm chỉ mèo con bên chân nói. Đây là tiểu kim. Ngươi đừng nói cho ta biết tiểu kim có thể biến thân đấy. Chẳng lẽ tiểu kim là bát giai hồn thú? Bàn tử một mặt không tin. Tiêu Phàm cũng lời giải thích, mặc kệ bàn tử muốn tin hay không. Chết bàn tử, ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Vội vàng đi đầu thai à? Tiểu ma nữ đổi chủ đề, nghi hoặc nhìn bàn tử. Có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe cái nào trước? Bàn tử cũng không tức giận, có chút thở không ra hơi cười nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tiêu Phàm tức giận nói, mọi ngươi đều vội như vậy mà ngươi còn thừa nước đục thả câu. Bàn tử nuốt vài ngụm nước miếng, thở một hơi, nói ra. Tin tức tốt là, có người phát hiện động phủ chiến đế truyền thừa, hiện tại tiến đến còn kịp. Chiến đế truyền thừa. Là nơi chúng ta ngoài ý muốn phát hiện kia. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng lập tức có phán đoán. Khó trách chúng ta một đường đi tới lại không phát hiện ra bóng người, nguyên lai đều chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa. Tiểu ma nữ buồn bực nói. Vậy còn tin xấu? Tin tức xấu chính là như lời Lão Tam nói, động phủ chiến đế truyền thừa kia có đến 9 phần là hồn giới cấm chế mà lần trước chúng ta phát hiện, đáng tiếc lần trước bị chúng ta bỏ lỡ. Hơn nữa, hiện tại cũng đã có rất nhiều người đến rồi. Bàn tử nói đến đây. Sắc mặt trong nháy mắt chán trường đi rất nhiều. Đây chính là chiến đế truyền thừa à, vậy mà bọn hắn lại bỏ lỡ, đổi lại là ai thì cũng đều như thế. Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Tiêu Phàm tức giận nói, từ khi được tu La Tam Kiếm và tu La Kiếm thì hắn đã biết chiến đế truyền thừa kia rất bất phàm. Hơn nữa, ba kiếm này cũng không phải là toàn bộ, nếu hiện tại gặp được kỳ ngộ thì nhất định sung sướng cả đời. Lao Tam, chậm đã. Lăng Phong một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Ba ngày trước. Người chiến vương học viện tuyên bố, phàm là thấy được ba người chúng ta đều giết không tha, lần này không thể tùy tiện tiến đến. Khẳng định là hai người lúc trước truy sát chúng ta dở trò quỷ. Tiểu ma nữ thập phần tức giận nói. Các ngươi bị truy sát. Trên người Lăng Phong tỏa ra sát khí đằng đằng, phàm là những việc tổn hại đến an nguy của tiểu ma nữ, hắn đều luôn lộ ra sát cơ. Chúng ta cũng không biết là ai, bất quá cũng nhân họa đắc phúc. Tiểu phàm khoát tay, hắn mặc dù không nhận ra Triệu Vô Bệnh nhưng hắn biết, một ngày nào đó sẽ còn gặp lại. Hay là trước tiên chạy tới động phủ chiến đế truyền thừa rồi nói, ai dám ngăn cản lão tử lấy chiến đế truyền thừa, lão tử liền giết sạch bọn chúng. Bàn tử hung quang bành trướng, hận không thể lập tức được chiến đế truyền thừa. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thực sự là cùng một cường giả truyền thừa, phải chăng còn có chiến kỹ giống như Tu La Tam Kiếm? Nói đi là đi, sau khi tuột lại vài ngày, thời gian đối với bọn Tiêu Phàm là vô cùng trọng yếu. Bọn hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến vị trí truyền thừa kia. Cầu Kim. Chương 116, Chấn Nhiếp. Giờ phút này, một mảnh sinh cơ giạt rào bên ngoài sơn cốc đang đứng vô số tu sĩ, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trong sơn cốc. Trung tâm sơn cốc, trên hư không có 9 cái vòng xoáy màu đỏ, bên trong vòng xoáy màu đỏ lại tản ra một cỗ khí tức khắc nghiệt, người xem vô cùng kinh hãi, chỉ dám đứng nhìn. Nơi đó thực sự là chiến đế truyền thừa ư? Ta tại sao cảm thấy trong đó lại giống như một cái chiến trường vậy? Nên không lầm thì nghe nói động phủ này là do Triệu Vô Bệnh và Tôn Tuyệt ngẫu nhiên phát hiện, hai người bọn họ không dám tự tiện xông vào, cho nên nói cho tất cả mọi người. Tốt như thế. Ta thấy đây căn bản là một cái bẫy, nếu như thực sự là chiến đế truyền thừa thì bọn hắn đã âm thầm độc chiếm rồi, còn đến phiên chúng ta sao? Bấy giờ, bọn hắn vẫn chưa đến mức dám lừa tất cả chúng ta đâu, trừ phi bọn hắn muốn bị diệt tộc. Đám người khe khẽ bàn luận. Rất nhiều người không hẹn mà cùng nhìn về phía mấy người đang đứng bên rìa sơn cốc, chính là Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và đám người Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh, ta không có lừa ngươi, chỉ là ngươi không cách nào có thể tiến vào mà thôi. Tôn Tuyệt nhìn chằm chằm mấy vòng xoáy màu đỏ nơi xa, ống tay áo bên trái giống tuyết. Mấy tháng trước, Tôn gia đã phát hiện động phủ truyền thừa của cường giả, đáng tiếc nghĩ hết biện pháp cũng vô pháp tiến vào, đành phải để độc nha tiểu đội thủ hộ ở bên ngoài sơn cốc. Lần trước bị đám Tiêu Phàm ngẫu nhiên từ một sơn động khác xông vào. Việc này làm cho Tôn Tuyệt thập phần tức giận. Lần này, hắn lấy động phủ này ra làm thẻ đánh bạc, để Triệu Vô Bệnh đi giết chết Tiêu Phàm. Thế nhưng, Triệu Vô Bệnh cũng vô pháp thông qua vòng xoáy màu đỏ để tiến vào bên trong động phủ truyền thừa, Tôn Tuyệt dứt khoát lấy danh nghĩa của hắn và Vô Bệnh đem tin tức này truyền ra ngoài. Triệu Vô Bệnh không nói, thần sắc có chút khó coi, hắn đã đứng trước một núi bảo vật rồi lại không thể chạm tay vào, điều này còn khó chịu hơn cả ăn phải chuột chết. Tôn Tuyệt huynh, ngươi đã nói bọn Tiêu Phàm đã từng vào bên trong. Lạc Chân một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, sâu trong đáy mắt đều là sự tham lam. Không sai, bọn hắn khẳng định được một chút đồ vật. Tôn Tuyệt gật đầu, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Bệnh nói. Triệu Vô Bệnh, ngươi nói ngươi giết chết Tiêu Phàm, đồ vật trên người Tiêu Phàm không phải ngươi đã lấy rồi chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lạc Trần lập tức trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Bệnh. Ta chỉ giết hắn, nhưng không lấy được thứ gì, tin hay không thì tùy. Triệu Vô Bệnh lắc đầu, bề ngoài xem ra rất bình tĩnh nhưng nội tâm rất không yên, bởi vì hắn căn bản không có giết chết Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm kém chút giết chết. Cũng may chạy nhanh nên mới nhặt về một mạng. Ngươi nói ta làm sao tin ngươi đây? Nếu ngươi quả thật giết chết Tiêu Phàm thì hồn giới của ca ca ta sẽ nằm trong tay ngươi. Ánh mắt Tôn Tuyệt lập tức trở nên lạnh lùng, một cỗ sát khí từ trên người hắn lặng yên dâng lên. Cho dù ta không có giết Tiêu Phàm nhưng sự tình đã đến nước này thì ngươi còn muốn gì? Triệu Vô Bệnh một bụng lửa giận, bản thân dù sao cũng đường đường là top 3 viện bảng, lại bị Tôn Tuyệt chỉ trỏ. Huống chi, sự tình đi tới một bước này đã không thể cải biến. Tôn Tuyệt ngươi tuy mạnh nhưng ở trước mặt ta ngươi là cái thá gì? Tôn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nói. Cho tới bây giờ, không ai dám gạt Tôn Tuyệt ta, nếu như Tiêu Phàm không chết. Tiêu Phàm. Tôn Tuyệt còn chưa dứt lời thì Lạc Trần đã lạnh lùng hô lên một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về bốn nhân ảnh đang đi đến, bốn người kia chính là nhóm của Tiêu Phàm. Triệu Vô Bệnh, ngươi lừa ta. Tôn Tuyệt phẫn nộ nhìn Triệu Vô Bệnh, khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát. Thân xác Triệu Vô Bệnh lạnh lùng. Sát khí đằng đằng nhìn mấy người Tiêu Phàm phía xa, từ lúc tu luyện đến giờ thì hắn chưa bao giờ bị ăn thiệt thòi, cho dù là Khúc Lân xếp hạng thứ hai, hay đệ nhất Vân Lạc Vũ cũng chỉ thắng hắn một bậc mà thôi. Tôn Tuyệt muốn giết Tiêu Phàm, Triệu Vô Bệnh hắn cũng muốn. Hiện tại giết hắn cũng không muộn. Triệu Vô Bệnh đột nhiên mở miệng nói, thân thể xạ kích về đám người Tiêu Phàm. Lạc Trần và Tôn Tuyệt nhìn nhau, cũng không chần chờ, đại bộ phận người ở đây đều là học viên của Chiến Vương Học Viện. Chỉ cần mấy người hiệu Triệu một tiếng thì đám người Tiêu Phàm hẳn phải chết. Cơ hội tốt như thế này bọn hô làm sao có thể bỏ lỡ. Mấy người Tiêu Phàm vừa mới chạy tới sân cốc, trong nháy mắt đã cảm nhận được mấy cỗ sát khí nồng đậm, quay đầu nhìn lại đúng lúc nhìn thấy Triệu Vô Bệnh đang tăng tốc đánh tới. Còn dám tới nơi này, ta đúng là phục lá gan ngươi, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Triệu Vô Bệnh thấy Tiêu Phàm nhìn mình, thần sắc lập tức lạnh lẽo, bất quá, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Một kiếm kia vẫn còn in sâu trong ký ức của hắn, bằng vào một mình hắn thì không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm, chỉ có thể chờ những người khác vây quanh, đến lúc đó mấy người Tiêu Phàm chắp cánh cũng khó thoát. Chạy! Ta nhất định phải chạy sao? Tiêu Phàm trong lòng thầm đủ, khép hai mắt lại, chẳng qua khi hắn nhìn thấy đám người Tôn Tuyệt và Lạc Trần phía sau thì thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Bản Tử thấy thế liền nhao nhao để phòng nhìn bốn phía, bốn người tựa lưng vào nhau tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này. Tiêu Phàm không cách nào thoát được, dám khiêu khích uy nghiêm Chiến Vương Học Viện ta, diệt sát đệ tử tứ đại gia tộc, muốn sống cũng khó. Đúng vậy, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh đều là cường giả top 5 viện bảng, Tiêu Phàm mặc dù giết chết địch hàn, nhưng lại không cùng cấp độ so với Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh. Ai bảo hắn cuồng vọng như thế, đệ tử của một cái gia tộc tam lưu, mới vừa đi tới Đại Yên Vương Triều liền huyên náo một trận, Yến Thành cũng không phải cái nơi thâm sơn cùng cốc Tiêu Thành kia có thể sánh. Đám người thấy thế liền nhìn sang bên này. Rất nhiều người lộ ra vẻ khinh thường, có lẽ là xuất phát từ ghen ghét, có lẽ là giữ gìn tôn nghiêm của Chiến Vương Học Viện, bọn hắn đều rất hận Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, không thể không nói, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, khuynh hướng hổ sơn hành, biết rõ trong núi có hổ mà còn tiến vào. Tôn Tuyệt đi tới gần, nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm. Ngươi xem mình là hổ sao? Nhiều nhất chỉ là một con chó con mà thôi. Tiêu Phàm chẳng những không sợ ma còn cười tợn. Ngươi tự tìm cái chết. Trong ngực nộ khí ngập trời. Ta nói sai sao? Tiêu Phàm khinh thường, lập tức nâng ngón tay lên, từ trên người Tôn Tuyệt, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần đảo qua, cười lạnh nói. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, nếu có gan thì từng người một lên, ta một kiếm chém một tên. Nếu như cả ba người các ngươi không có gan mà cùng xông lên thì ta vẫn có thể giết chết như thường. Cùng. Con ngươi mọi người co rụt lại, Tiêu Phàm này cũng quá phách lối, ngươi cho rằng ba người Triệu Vô Bệnh là cải trắng không bằng, một kiếm một người. Tùy tiện một người ngươi đều chưa chắc là đối thủ, huống chi ba người. Lạc Trần vô cùng phẫn nộ, chuẩn bị tiến lên diệt Tiêu Phàm, nhưng ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh, hắn phát hiện sắc mặt hai người kìm nén đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời chỉ biết câm nín. Tôn Tuyệt lần trước thua ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng lẽ Triệu Vô Bệnh cũng như thế? Lạc Trần kinh ngạc nói. Hẳn là như thế, Tôn Tuyệt mời Triệu Vô Bệnh giết Tiêu Phàm, Tiêu Phàm còn đang sống rất tốt, nhất định là Tiêu Phàm thắng, xem ra thực lực tên Tiêu Phàm này cũng không yếu. Tiêu Phàm sở dĩ dám nói như vậy, chính là biết Tôn Tuyệt và Triệu Vô Bệnh không dám, chỉ cần không phải một lúc trăm người lao đến thì hắn cũng không sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng giết được địch Hàn thì sẽ khẩu xuất cuồng ngôn, nhìn ta chẳng ngươi. Một thanh niên mặc đồng phục của Chiến Vương Học Viện hét lên một tiếng lao lên, thanh kiếm đâm thẳng vào Tiêu Phàm, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ trên đỉnh đầu gầm thét. Tiêu Phàm coi thường nhìn thanh niên đối diện, chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn mạnh hơn đám Triệu Vô Bệnh sao? Tiểu tử này bị dọa sợ rồi, thậm chí ngay cả hoàn thủ cũng không dám. Đám người cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Vào lúc kiếm của thanh niên còn cách Tiêu Phàm ba thước, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên động. Một đạo ánh kiếm màu đỏ từ trên người Tiêu Phàm phóng lên tận trời, huyết sắc như hồng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bay lên, ngũ phẩm chiến hồn, xích huyết lôi hổ tức thì bị một kiếm chém chết, ngay sau đó, một cột máu từ trên cổ thanh niên kia phun ra, thi thể phù phù một tiếng quỳ rạp trên đất. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng đống nhiên rung động, tất cả đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Một kiếm, chỉ một kiếm đã chém bay đầu cường giả chiến tôn cảnh hậu kỳ, cái này cũng quá đáng sợ đi. Quan trọng là mọi người ở đây đều không thấy Tiêu Phàm làm sao mà xuất ra một kiếm kia. Trong lúc nhất thời, toàn trường câm như hến. Chương 117, bên ngoài động phủ. Một kiếm ra, chiến tôn diệt. Đây chính là thực lực của Tiêu Phàm hiện tại, vô luận là hồn lực hay là chiến kỹ đều hơn xa tu sĩ phổ thông, thậm chí ngay cả chiến tôn đỉnh phong đều xa xa không bằng. Một tên tu sĩ chiến tôn cảnh. Hậu kỳ có ngũ phẩm chiến hồn, một kiếm là đủ. Con ngươi Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và Tôn Tuyệt co rụt lại. Khỏe miệng co quắp một trận, một kiếm vừa rồi tuy không thể uy hiếp đến tính mạng bọn hắn nhưng cũng không thể nào đỡ được. Đổi lại là bọn hắn thì vừa rồi cũng không có dễ dàng giết chết thanh niên kia như thế. Tại Hạ Khúc Lân, chuyên tới để lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Đột nhiên, một âm thanh tử tính vang lên. Nhìn lại về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên nam tử mặc trường bào màu trắng đang chậm rãi đi tới, đám người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt học viên Chiến Vương Học Viện nhìn về phía thanh niên nam tử tràn ngập kính sợ. Khúc Lân. Hai mắt Tiêu Phàm nhắm lại, hắn tự nhiên nghe nói qua cái tên này, con trai của viện trưởng Chiến Vương Học Viện, cao thủ xếp thứ hai trên viên bảng. Nghe đồn, hắn đã bước một chân vào chiến tông cảnh, thậm chí đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chiến tông. Khúc Sư Huynh, ngươi tới rất đúng lúc lắm, kẻ này quá phách lối, giết người Chiến Vương Học Viện ta thì thôi, lại còn vũ nhục Chiến Vương Học Viện. Ha ha, Khúc Sư Huynh đến, nhìn Tiêu Phàm còn gì để phách lối, đoán chừng đã bị dọa đến một cái giấm đều không thả ra được à. Thật sự cho rằng Chiến Vương Học Viện ta không có ai. Chúng ta tùy tiện phun một ngụm nước miếng cũng đủ để đẻ chết ngươi. Đám học viên của Chiến Vương Học Viện kích động không thôi, mà những tán tu kia lại lặng lẽ rời khỏi, trốn tránh, sợ hai bay vạ gió. Lao Tam cẩn thận, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Lăng Phong đề phòng nhìn Khúc Lân. Tiêu Phàm gật đầu, trong lòng hơi trầm xuống, hắn biết rõ thực lực và ngạo khí của Lăng Phong, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, tuyệt đối không đơn giản, phải biết. Lăng Phong nắm giữ cựu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng. Làm sao, hiện tại bị dọa đến không dám nói lời nào. Tôn Tuyệt cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, lúc này, Tiểu Kim bên cạnh đột nhiên gầm nhẹ mấy tiếng, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là chiến tông cảnh. Các hạ là chiến tông cảnh, Tiêu Mỗ tự thẹn không bằng. Tiêu Phàm nói ra, hắn biết rõ chênh lệch giữa chiến tôn cảnh và chiến tông cảnh, khoảng cách này không phải chỉ dùng hồn lực để so sánh. Nghe được Tiêu Phàm nói, đám người kinh hãi nhìn Khúc Lân, mà trong mắt Triệu Vô Bệnh, Tôn Tuyệt và Lạc Trần lại lóe lên một tia âm u. Khúc Lân lại đang lấy lớn hiếp nhỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, không đợi đám người lấy lại tinh thần, cách bọn Tiêu Phàm không xa lại xuất hiện thêm một đạo thân ảnh tịch lệ. Lạc Tuyết, làm sao ngươi tới? Trên mặt Khúc Lân lập tức chất đầy tiếu dung. Không có gì, chỉ là nhìn không quen thôi, Chiến Vương Học Viện làm việc cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc, cho tới bây giờ đều không lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ. Vân Lạc Tuyết khẽ mỉm cười nhìn mấy người Tiêu Phàm, nói: "Đã như vậy thì thôi, chờ các ngươi đột phá đến chiến tông cảnh thì ta sẽ cùng các ngươi hảo hảo luận bàn." Khúc Lân cười nói, như là một con khổng tước cao ngạo nhìn xuống bọn Tiêu Phàm. Cái ngữ khí cao cao tại thượng kia làm đám Tiêu Phàm thập phần khó chịu, chiến tông cảnh rất khó đột phá sao? Nhưng làm bọn Tiêu Phàm nghi hoặc là Vân Lạc Tuyết từ khi nào mà nói chuyện thay bọn hắn đây, mấy người tuy không phải là địch nhân nhưng tuyệt đối cũng không phải là bằng hữu. Đương nhiên, khó chịu nhất không phải là Tiêu Phàm mà là Lạc Trần, hắn đã ngấp nghé Vân Lạc Tuyết đã lâu, lần trước hai người còn đạt thành hiệp nghị, nhưng hiện tại Vân Lạc Tuyết lại cấu kết với Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con đàn bà lan loạn, lão tử sớm muộn có một ngày muốn triệt để chinh phục ngươi. Trong lòng Lạc Trần gào thét. Tốt, hiện tại ân oán tạm thời vứt qua một bên, tất cả mọi người đều nghĩ cách làm sao để mở động phủ này ra đi. Khúc Lân liếc nhìn toàn trường nói. Khúc Lân đã mở miệng, ai cũng không dám tiếp tục tỏ thái độ với đám Tiêu Phàm, dù sao ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên cường giả chiến tông cảnh. Ánh mắt đám người lại nhìn về bên trong sân cốc, chín cái vòng xoáy màu đỏ xếp thành hình cửu cung, khí tức cuồng bạo trùng kích bốn phương tám hướng. Các ngươi nhìn ra manh mối gì hay không? Bàn Tử dò xét nửa ngày, nhưng căn bản không nhìn ra chỗ nào cổ quái. Hắn chỉ biết chính cái vòng xoáy huyết sắc kia vô cùng khủng bố, cho dù chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể xông vào. Cửu cung đồ. Tiêu Phàm đột nhiên cổ quái nói ra một câu. Lao Tam, ngươi hiểu vòng xoáy này. Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn cả kinh kêu lên. Thanh âm không nhỏ, tu sĩ cũng phụ cận đều có thể nghe được, không ít người lập tức quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Ta không biết mấy cái vòng xoáy này làm sao xuất hiện. Tiêu Phàm lắc đầu. Không biết cũng không cần trang bức như vậy đi, nhiều người như vậy đều không nhìn ra, chẳng lẽ ngươi còn hơn tất cả mọi người ở đây sao? Có người trao phúng nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm tựa như hoàn toàn không nghe thấy, lại nói. Bất quá, ta biết vòng xoáy này nhất định có một thứ khống chế, bằng không cũng sẽ không đợi đến lúc này mới xuất hiện. Khống chế. Bàn Tử nghi hoặc không hiểu, không ít người lại yên tĩnh xuống, nghiêm túc nghe Tiêu Phàm giải thích. Sợ bỏ lỡ cái gì? Nói như thế này, để mở vòng xoáy phải có thứ điều khiển hồn giới cấm chế, cần người điều khiển mới có thể mở ra, muốn mở ra cũng phải tìm được đồ vật điều khiển kia. Tiêu Phàm giải thích nói. Nghe nói như thế, Tôn Tuyệt ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ thầm. Phụ thân chỉ đem ánh mắt đặt ở vòng xoáy màu đỏ và bên trên hồn giới cấm chế, căn bản không để ý tấm tàn đồ kia, nguyên lai mấu chốt vẫn là ở bên trên tấm tàn đồ, đúng thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra đám Tiêu Phàm lần trước cũng không được truyền thừa chân chính, bằng không hắn cũng sẽ không để ý như thế, chờ Yến Thành Thu Liệp kết thúc, truyền thừa này nhất định thuộc về Tôn gia ta. Tôn Tuyệt, động phủ truyền thừa này là do Tôn gia ngươi phát hiện, mấy vòng xoáy này cũng là do người Tôn gia ngươi mở ra. Đúng lúc này, thanh âm Triệu Vô Bệnh bỗng vang lên. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Tôn Tử. Sâu trong đáy mắt Tôn Tuyệt lóe qua một tia hung ác nham hiểm, bề ngoài lại giữ vững bình tĩnh, nói ra. Động phủ này đúng là ta ngẫu nhiên phát hiện, bất quá ta cũng không biết làm thế nào mở mấy cái vòng xoáy này ra. Nói đùa cái gì, truyền thừa tới tay còn nói cho các ngươi. Thật coi Tôn Tuyệt ta là kẻ ngu hay sao? Chỉ cần Yến Thành Thu Liệp kết thúc, được truyền thừa vô thượng, Tôn gia ta liền có thể siêu việt tứ đại gia tộc, thậm chí siêu việt vương thất, làm đại yên vương triều thay đổi triều đại. Kỳ thật, cũng không nhất thiết phải dùng độ vật điều khiển vòng xoáy kia, có lẽ cũng có thể mở ra động phủ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nói thêm một câu. Lời này vừa nói, ánh mắt tất cả mọi người tất cả đều rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát khí trong mắt Tôn Tuyệt chợt lóe lên rồi biến mất, trầm trọng nói: "Tiêu Phàm, ngươi đừng ở nơi này phát ngôn bừa bãi, chỉ bằng ngươi cũng có thể mở ra động phủ truyền thừa. Không thử một chút làm sao biết? Bất quá ta cần mọi người hỗ trợ." Tiêu Phàm lơ đễnh, mặc dù cơ hội mở được cấm chế để lấy được truyền thừa vô cùng nhỏ, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến lúc nào. "Tiêu Phàm, muốn chúng ta giúp như thế nào thì ngươi cứ nói." Khúc Lân hào khí thập phần, đám người lườm hắn một cái, dù sao chịu chết không phải ngươi đi, ngươi đương nhiên có thể khoác lác. "Lão đại, lão nhị, tiểu ma nữ, các ngươi cũng tới giúp ta." Tiêu Phàm gật đầu nói, âm thầm cho ba người một cái ánh mắt. Cầu kim phiếu. Vạn Yên chi xào nữa ở xỉnh bự. Chương 118, sát lục không gian. "Lão Tam, ngươi thật có biện pháp." Bàn Tử bán tín bán nghi nhìn Tiêu Phàm. Ngay cả cường giả chiến vương cảnh của Tôn gia đều không thể mở truyền thừa động phủ ra, Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì làm thế nào mà mở. "Thử xem." Tiêu Phàm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về chín cái vòng xoáy màu đỏ phía trong sân cốc, thầm nghĩ trong lòng. Ba động năng lượng của chín cái vòng xoáy này cũng không giống nhau, được sắp xếp lớn nhỏ không bằng nhau, nếu làm năng lượng của bọn chúng cân bằng lại thì có thể mở được động phủ này ra. "Khúc Lân, phiền ngươi đem vòng xoáy góc trên bên phải và cái ở giữa bên phải đổi chỗ với nhau." Trong lòng Tiêu Phàm đã có tính toán nên bắt đầu ra lệnh. "Đổi chỗ? Vòng xoáy màu đỏ đang ở trên không, làm thế nào mà đổi?" Tôn Tuyệt cười lạnh không thôi, trong lòng hắn thập phần lo lắng, sợ Tiêu Phàm thực mở ra động phủ truyền thừa. "Hồn lực ngoại phóng." Tiêu Phàm không thèm để ý Tôn Tuyệt, đơn giản nói mấy chữ. "Được." Khúc Lân hiểu ý, từng sợi hồn lực xuất ra, đánh về hướng mấy vòng xoáy đang lơ lửng. Nguyên bản Khúc Lân đã chuẩn bị dùng hết sức, nhưng không nghĩ tới vào lúc hắn bao phủ vòng xoáy đỏ kia lại phát hiện vòng xoáy đỏ lại nhẹ như lông hồng. Trong vòng một giây, vị trí hai vòng xoáy đổi chỗ cho nhau. Thật sự có thể. Ánh mắt Khúc Lân tỏa sáng, trong lòng kích động lên. Vân Lạc Vũ không có tới, ở đây chỉ có ta là chiến tông cảnh, xem ra ta có hy vọng rất lớn lấy được truyền thừa. Tiêu Phàm, tiếp theo làm như thế nào? Khúc Lân vậy mà bắt đầu chủ động hỏi thăm. Góc dưới bên trái và góc dưới bên phải đổi chỗ. Dưới cùng đổi chỗ với góc bên trái. Tiêu Phàm phát ra nguyên một đám mệnh lệnh, ánh mắt nhìn lên không trung, sau một lúc, lại phát hiện vòng xoáy màu đỏ bắt đầu bạo động lên. Tiêu Phàm, dừng tay. Ta thấy ngươi không phải muốn mở ra động phủ mà là muốn hủy diệt nó. Tôn Tuyệt kêu to. Nhưng không một ai để ý đến hắn, Lạc Trần và Triệu Vô Bệnh chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tôn Tuyệt khó coi vô cùng. Không nên ép chúng ta. Triệu Vô Bệnh thản nhiên nói, đây chính là chiến đế truyền thừa, hắn làm sao có thể bỏ lỡ, bất cứ ai cũng không thể ngán chân hắn. Trên không sơn cốc, vòng xoáy màu đỏ không ngừng biến hóa, năng lượng ba động càng ngày càng bạo động, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mọi người chuẩn bị. Tiêu Phàm nhìn đám người một chút, sau đó hít sâu một hơi nói. Một bước cuối cùng, ở giữa đổi chỗ với phía trên. Khúc Lân gật đầu, hồn lực thôi động vị trí hai vòng xoáy, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh long long. Chỉ thấy 9 cái vòng xoáy đột nhiên rung rung, tản mát ra một cỗ khí tức huyết tinh khủng bố, kiếm khí phong bạo tản ra khắp nơi. Kiếm khí phong bạo xoắn nát tứ phương, đất đá bay tứ tung, toái thạch lăn xuống, đám người bị dọa đến tái nhợt, đều nhao nhao lui lại, không ít người bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm, ngươi hãm hại chúng ta. Có người phẫn nộ gào thét. Tiêu Phàm không nói, gắt gao nhìn chằm chằm không trung sân cốc, đột nhiên, một đạo huyết quang từ trên người hắn bắn ra, Tiêu Phàm biến sắc. Trong tay cầm chắc Tu La kiếm, thân thể căng thẳng. Ông ngong. Lúc này, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy 9 cái vòng xoáy kia đột nhiên nổ tung, hóa thành một cỗ sóng máu ngập trời phóng ra 4 phương 8 hướng, cả tòa sơn cốc sụp đổ, bị san thành bình địa. Bọn người Tiêu Phàm nhìn thấy hai đạo thân ảnh chật vật từ trong sơn cốc chạy ra, từ quần áo của hai người thì bọn hắn đều là người của Tôn gia. Nguyên lai Tôn gia có cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi nhìn, đó là Tiểu ma nữ kêu sợ hãi, chỉ vào trên phế tích của sơn cốc, nơi đó có một đạo huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, giống như một cánh cổng thông đến thế giới khác. Quang môn thông đạo, đi mau. Trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, không ngờ thật sự có thể mở ra. Giờ phút này không chỉ Tiêu Phàm phát hiện ra huyết sắc thông đạo kia mà tất cả mọi người đều thấy, đám người cắn răng nhịn đau điên cuồng chạy vào thông đạo kia. Tiêu Phàm 3. Tôn Tuyệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng tốc độ đám người Tiêu Phàm lại quá nhanh. Chờ lúc hắn kịp phản ứng thì bọn họ đã biến mất ở bên trong thông đạo kia. Những người khác cũng tranh nhau chen lấn, chỉ trong vòng mười mấy giây thì mấy trăm người đã hoàn toàn tiến vào thông đạo màu đỏ kia, sơn cốc trong nháy mắt khôi phục lại yên tĩnh. Một mảnh thế giới màu đỏ, có mấy phần khắc nghiệt và hoang vu. Siêu. Tiêu Phàm đống nhiên xuất hiện bên trên một ngọn núi màu đỏ, huyết sắc cự thạch bốn phía lởm chởm giống như từng thanh tuyệt thế lợi kiếm, lộ ra một cỗ khí tức sắc bén và huyết tinh. Hoan Ninh đã tới sát lục không gian. Đột nhiên một đạo âm thanh vang lên bên tai Tiêu Phàm làm cho hắn giật mình một cái. Sát lục không gian. Đây là không gian được cấu tạo từ hồn lực. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bốn phía. Nghe đồn, tu vi đạt tới cấp độ nhất định thì có thể dùng hồn lực sáng tạo ra một cái không gian. Hồn lực càng mạnh, không gian cấu tạo càng lớn, cũng càng chân thực. Bởi vì chủ nhân của thế giới hồn lực này đã chết nên sinh cơ ở đây cũng chậm chậm tiêu tán. Hiện tại căn bản không hề thấy bất kỳ sinh linh nào. Hay cho một cái không gian hoang vu. Hoàn toàn tương phản với sơn cốc bên ngoài nhà, cái thông đạo kia hẳn là truyền tống ngẫu nhiên, không biết mấy người tiểu ma nữ đã được truyền tống đến núi nào rồi. Tiêu Phàm hít sâu một hỏi liền bình tĩnh lại. Đột nhiên trên tay hắn truyền đến một trận rung động, chính là Tu La kiếm, toàn thân xích hồng như máu, lượn lờ sương mù huyết sắc. Phương hướng kia. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn nhảy lên một cái tiến về phương hướng mà Tu La kiếm chỉ. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm dừng lại bên cạnh một vách núi, ánh mắt hắn ngốc trệ tại chỗ, trên vách đó có một thông đạo. Bên trong hắc ám bao trùm. Vào không đây. Tiêu Phàm cau mày một cái, bên trong thông đạo mang đến cho hắn một cảm giác lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi nhìn Tu La kiếm đang không ngừng rung động, quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận đi từng bước trong thông đạo, Tiêu Phàm xuất ra hồn lực, tay cầm Tu La kiếm nhìn chằm chằm về phía trước, trạng thái cảnh giác cao độ. Nhưng cả đoạn đường hắn cũng không gặp phải nguy hiểm gì, hơn nữa, rất nhanh đã đi đến phía cuối thông đạo. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái, phía trước là một thạch thất lớn khoảng 3 trượng. Trong phòng chỉ có bài trí đơn giản, vẹn vẹn chỉ có một chiếc giường đá, một cái bàn đá phủ đầy bụi. Cái gì cũng không có. Hồn lực Tiêu Phàm dò xét lại không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Thế nhưng, Tu La kiếm khẳng định không có chút sai sót nào, nơi này khẳng định có đồ vật bất phàm, nếu hồn lực tìm không thấy thì phải cẩn thận tìm một phen. Sau một lúc, Tiêu Phàm đều tìm kỹ một lần tất cả thạch thất nhưng vẫn không phát hiện được gì. Không đúng a, chẳng lẽ còn có cửa ngầm? Tiêu Phàm buồn bực, mình vất vả tìm cả nửa ngày vẫn không thấy gì, đúng là không cam tâm mà. Nhìn thạch thất trống không, ánh mắt Tiêu Phàm nhìn vào Tu La kiếm, hắn hít sâu một hơi nói: "Vậy phải đắc tội rồi." Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liên tục vung ra hai kiếm, bàn đá và giường đá đột nhiên vỡ ra, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào vị trí đá vụ kia. Ở đó có một tấm lệnh bài màu đỏ, lệnh bài cổ xưa không biết dùng vật liệu kỳ lạ nào chế tạo, nhưng vừa nhìn vào thì Tiêu Phàm đã cảm thấy một luồng khí tức huyết tinh. Nhặt lệnh bài lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị hai chữ phía trên hấp dẫn, thầm nói: "Tu La, cầu kim phiếu, Vạn Yên chi xảo ở Xi U bảy." Chương 119, Hoan Gia ngõ hẹp. Tu La. Tiêu Phàm trầm ngâm, khí tức trên lệnh bài từ từ biến mất sau đó trở nên hoàn toàn bình thường, căn bản không còn bất kỳ điều kỳ lạ nào nữa. Nếu như vừa rồi hắn không phải cảm nhận được cỗ huyết tinh kia, thì Tiêu Phàm còn tưởng rằng mình vẫn đang ở trong mộng cảnh. Không biết đây là gì nhỉ, thôi kệ, cứ thu trước rồi tính. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn ném lệnh bài vào hồn giới như ném rác, sau đó liền quay người rời khỏi thạch thất. Tiêu Phàm mới vừa ra khỏi động phủ, một tiếng kêu vang lên, mấy cỗ hồn lực cường đại đều tập trung vào người hắn, hiện tại Tiêu Phàm đang đứng quay lưng về thạch động, con nít cũng biết hắn vừa mới từ trong đi ra. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra một người trong đó, kia không phải là tên Tôn Tuyệt lúc nào cũng muốn giết mình sao? Tôn Tuyệt, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đi từng bước một lên. Người tiến vào sát lục không gian không có mấy trăm cũng đến một ngàn, vậy mà hiện tại lại gặp phải Tôn Tuyệt ở đây, đúng quả thật là hoan gia ngõ hẹp mà. Tôn Tuyệt biến sắc, sự tà môn của Tiêu Phàm hắn đã tự mình lãnh giáo qua, còn nhiều lần ăn phải thiệt thòi, bọn hắn mặc dù có 6 người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của Tiêu Phàm. Giết hắn. Tôn Tuyệt ra lệnh một tiếng, thân hình lùi lại một bước, 5 người khác hung manh đánh đến. 3 tên chiến tôn hậu kỳ, 2 tên đỉnh phong. Tiêu Phàm cảm nhận được khí tức của 5 người kia. Trong nháy mắt đã xác định được tu vi của bọn họ. U Linh Chiến Hồn ngay lập tức xuất hiện, chiến ý khủng bố bộc phát, hắn thi triển thân pháp Mê Tung Bộ tăng tốc đến cực hạn, lách mình đã xuất hiện ở sau lưng một người. Làm sao có thể? Người kia kinh ngạc không thôi, đây hình như chỉ là chiến kỹ thân pháp nhị giai, hai sao tên Tiêu Phàm thi triển ra lại có tốc độ như chiến kỹ tam giai đỉnh phong. Chết. Thân xác Tiêu Phàm lạnh lùng đánh thẳng một quyền vào ngực của người kia, âm thanh nứt xương truyền ra. Người kia ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp phóng xuất thì đã đi chầu ông bà. 4 người khác hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đã nghe nói qua hung danh của Tiêu Phàm, hôm nay chứng kiến mới thấy hắn quả nhiên sát phạt quyết đoán, như ma đầu giết người không chớp mắt. Có thể được chết dưới bá đạo thiên quyền thì cũng là vinh hạnh của các ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, thân thể lần nữa chuyển động, hắn như con sói bắt đầu lao vô đồ sát đám cửu. Tôn Tuyệt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình ngay cả dũng khí đối mặt với Tiêu Phàm cũng không có. Sau một lúc chần chờ thì hắn liền quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi sao? Tiêu Phàm cười lạnh, Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn, thậm chí mình mém chút đã chết ở trong tay Tôn Tuyệt rồi, Tiêu Phàm đã sớm động sát tâm, hôm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo. Tiêu Phàm trực tiếp bỏ qua 4 người kia, hắn như tên rời cung phóng thẳng tới Tôn Tuyệt, nhích mình một cái đã xuất hiện ở sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt. Trong lúc cấp bách, Tôn Tuyệt triệu hồi thất phẩm chiến hồn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt lên trời chu lên. Một luồng sóng xung kích được ngưng tụ từ hồn lực đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Gần như đồng thời, Tôn Tuyệt trở tay đấm ra một quyền, ngũ phẩm chiến kỹ, Bá Đạo Thiên Quyền mang theo khí thế mãnh liệt xuất ra. Quyền thế. Tiêu Phàm nheo mắt lại, hắn cũng phải công nhận thiên phú của Tôn Tuyệt, ngoại trừ nắm giữ song sinh chiến hồn, lại còn lĩnh ngộ quyền thế, sau một thời gian thì tên này sẽ là một địch thủ khó chơi. Nhưng Tiêu Phàm lúc này đã nhất quyết phải giết bằng được Tôn Tuyệt. Huyết sát. Tay cầm Tu La kiếm, một vệ kiếm màu đỏ vẽ một đường tuyệt mỹ ngược lên không trung, phảng phất ngay cả thiên địa đều có thể chém đứt. Thời điểm quyền cương đụng phải Tu La kiếm, quyền thế của Tôn Tuyệt giống như một tờ giấy mỏng manh, thậm chí không hề làm giảm được tốc độ của kiếm thế. Kiếm khí chém xuyên qua sóng âm đánh thẳng vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn nhưng bị U Linh chiến hồn bao vây, bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Phúc. Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không được tổn thương nhị thiếu gia. 4 tên chiến tôn của Tôn gia gầm thét. Từ phía sau xông lên. Cút. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng tản ra hồn lực, thân thể nổi lên kim sắc khí diễm tựa như chiến thần lâm thế, bá đạo, hung mãnh. Thân thể 4 người Tôn gia run lên, tất cả đều bị khí thế Tiêu Phàm trấn nhiếp, thân hình của bọn họ đứng lại trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Tôn Tuyệt thấy thế đã tuyệt vọng rồi, sau một lát, thần sắc hắn lại trở nên dữ tợn. Tiêu Phàm, ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Vừa dứt lời, khí thế Tôn Tuyệt không ngừng tăng lên, lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ lại hiện ra, nhưng do lần trước bị toái hồn trưởng của Tiêu Phàm đánh trọng thương nên hiện tại yến đi rất nhiều. Đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay run lên đánh ra liên tục ba đạo trưởng lực. Giờ phút này, Tôn Tuyệt căn bản không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản, chỉ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận nên làm sao có thể để ý đến toái hồn trưởng. Trước ánh mắt của mọi người, chiến hồn, Lôi Văn Hổ đống nhiên nổ tung hóa thành một đám hồn lực, sau đó tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, phù phù ngã trên mặt đất không biết sống hay chết. Tiêu Phàm, ngươi dám giết nhị thiếu gia, Tiêu gia ngươi nhất định bị diệt tộc. Một tên chiến tôn cảnh của Tôn gia hét lớn, nếu như Tôn Tuyệt bị giết thì bọn hắn nhất định phải chôn cùng. Tiêu gia, có liên quan gì đến ta? Tiêu Phàm khinh thường, hắn đối với Tiêu gia hoàn toàn không có một chút cảm tình nào. Vào một khắc mà hai ông cháu bọn hắn bị Thái Thượng trưởng lão Tiêu Vân kia một trưởng đuổi ra khỏi tộc thì hắn đã không còn là người của Tiêu gia nữa rồi. Nhưng con người ta cho đến bây giờ rất ghét bị người khác uy hiếp. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lại, sát khí đằng đằng đánh thẳng vào bốn người. Có Tu La kiếm trong tay, Tiêu Phàm giống như một tuyệt thế sát thần, trong nháy mắt đã có hai người thân tử đạo tiêu. Người nào dám giết đệ tử Tôn gia ta? Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, hồn lực khổng lồ ép cho Tiêu Phàm không thở nổi. Chiến tông cảnh. Tiêu Phàm biến sắc, trong phút chốc liền nghĩ đến hai người thủ hộ sơn cốc của Tôn gia lúc trước, quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy hai thân ảnh từ phía xa lao đến. Trưởng lão. Ha ha, Tiêu Phàm, lần này ngươi chết chắc rồi. Trưởng lão, Tiêu Phàm giết. Hai người còn lại kích động không thôi, bọn chúng muốn hô to về hướng hai người kia. Ta chết sao? Thanh âm theo Tiêu Phàm vang lên, hàn quang lạnh lẽo lóe lên trên cổ của hai người, ngay lập tức máu phun ra. Thân thể hai người đều đã ngã lên mặt đất. Làm càn. Trưởng lão Tôn gia vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước mặt hắn giết người của Tôn gia, đây quả thực là ăn tim gấu gan báo rồi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, không thèm kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết đã quay người về hướng khác chạy đi, song sinh chiến hồn của Tôn Tuyệt đã bị phế, cho dù hắn còn sống thì cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tuyệt nhi chết. Hai người đến gần liên nhìn thấy sáu cỗ thi thể, khi ánh mắt họ nhìn về phía Tôn Tuyệt thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Người khi nãy hình như tên là Tiêu Phàm. Dám giết con trai của gia chủ, mặc kệ hắn là ai đều phải chết. Mắt hai người lộ ra hung quang, thân thể cấp tốc đuổi theo phương hướng Tiêu Phàm đã chạy. Mẹ, lại bị phát hiện, đúng là suối quẩy. Tiêu Phàm ra sức chạy trốn, trong miệng lầm bầm mắng. Danh con, nếu không giết ngươi thì lão phu không cách nào hạ giận được. Phía sau hắn truyền đến từng đợt gào thét của cường giả chiến tông cảnh của Tôn gia. Lão bất tử, có ngon thì cứ tới đây giết ta. Tiêu Phàm kêu gào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống nói. Thực vật nơi này ít đến đáng thương, xem ra lần này mình thảm rồi. Cầu kim phiếu. Vạn Yên chi xào ngựa ở Si U Bởi. Chương 120, Luyện Tâm Tháp. Tiêu Phàm cứ cắm đầu mà chạy, hai tên chiến tông cảnh phía sau đuổi theo đã ngày càng gần, sắc mặt Tiêu Phàm bắt đầu ngưng trọng, hắn cầm một viên hồn tinh trong tay bắt đầu bổ sung hồn lực. Chiến tông cảnh. Cho dù là sơ kỳ thì thực lực cũng gấp chiến tôn đỉnh phong gấp 10 lần, nếu như ta đột phá đến chiến tôn đỉnh phong thì may ra còn có sức đánh một trận. Tiêu Phàm nghĩ thầm trong lòng. Nhưng đột phá chiến tôn đỉnh phong cũng không dễ dàng như thế. Đây là... Thân hình Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước có một tòa huyết sắc bảo tháp tổng cộng chia làm tầng 7, bên dưới huyết tháp tụ tập không ít tu sĩ, ánh mắt Tiêu Phàm bị ba chữ lớn trên tháp hấp dẫn. Luyện Tâm Tháp. Tiêu Phàm cau mày nói, dường như quên cả phía sau đang có người đuổi giết hắn. Danh con, không chạy nữa sao? Giết ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi, lão phu muốn phế tay chân ngươi, đem ngươi thiên đao vạn quả. Hai lão giả sát khí đằng đằng từ phía sau đuổi đến. Thiên đao vạn quả. Quá nhân tử, dám giết thiếu chủ của Tôn gia ta, nên rút hết hồn lực của hắn để đốt đèn trời, diệt cửu tộc của hắn. Một lão giả khác nhe răng trợn mắt, hung hăng nói. Tôn Tuyệt chết, hai người bọn hô không thoát khỏi liên can. Nếu như Tiêu Phàm không chết thì hai người bọn hắn nhất định sẽ không yên ổn. Tiêu Phàm, hắn đang bị người ta truy sát. Hai người kia hình như là chiến tông cảnh cường giả của Tôn gia. Tiêu Phàm đúng là ngang ngược càn rỡ, đắc tội trong cùng lứa không nói, thậm chí ngay cả tu sĩ thế hệ trước cũng dám đắc tội. Lần này xem hắn chạy đi đâu, đúng rồi, trừ hắn ra thì ba người còn lại của Thần Phong học viện và con mèo kia cũng đã tiến vào luyện tâm tháp, cho dù muốn giúp hắn cũng hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, tiếng cười lạnh, tiếng rêu cợt vang lên khắp nơi, quần tình xúc động, thậm chí có người hận không thể đi lên đem Tiêu Phàm xé nát. "Đều tránh ra hết cho ta, lão phu muốn đích thân làm thịt tên tiểu vương bát đản này." Cường giả Tôn gia phẫn nộ đi từng bước tiến về Tiêu Phàm. Thấy tu sĩ bốn phía đều tản ra một con đường, sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm đáng sợ, những người đúng là ước gì hắn chết đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa vào luyện tâm tháp, hắn khẽ cắn môi liền cấp tốc chạy vào. "Còn muốn chạy?" Hai đại cường giả Tôn gia cười lạnh, một người trong đó đấm ra, nắm đấm đan sen hồn lực khí diễm màu xanh, hùng mãnh bá đạo. "Bá đạo thiên quyền." Tiêu Phàm biến sắc, hắn ngay lập tức xuất ra bá đạo thiên quyền để ứng phó, nhưng đối phương là cường giả chiến tông cảnh, cũng đã lĩnh ngộ quyền thế, hơn nữa hồn lực lại nhiều như biển, hắn làm sao chống lại đây? Phúc! Quyền kia đánh thẳng vào ngực hắn làm hắn phải phun ra một ngụm máu, cả người như đạn pháo bay ngược vào trong cửa vào của luyện tâm tháp. "Vào rồi." Đám người kinh ngạc, lập tức cười lạnh. "Luyện tâm tháp này là như thế nào?" Một tên cường giả của Tôn gia bắt lấy một thanh niên hỏi, ngữ khí bá đạo vô cùng. "Tiền bối, ta cũng vừa tới, không biết ta." Thanh niên kia dọa đến mặt xám như tro, vội vàng mở miệng nói. "Tiền bối, ta biết một chút." Đột nhiên, một tên thanh niên mặc áo đen đi tới, nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định có thể nhận ra người này chính là Hàn Lỗi lần trước bị Tiêu Phàm giáo huấn. Nói, tâm tình của mấy người Tôn gia cũng không tốt lắm. Trước đó, đã có người đi vào luyện tâm tháp, nghe nói vào trong tháp liền sẽ tiến vào một loại huyễn cảnh nào đó, để cho người ta không ngừng giết chóc, nếu không đem địch nhân bên trong huyễn cảnh giết hết thì có thể vĩnh viễn cũng ra không được. Luyện tâm tháp, tên như ý nghĩa, chính là tôi luyện võ đạo chi tâm, Tiêu Phàm bị trọng thương, chắc hẳn không có khả năng từ bên trong huyễn cảnh chạy ra ngoài. Hàn Lỗi giải thích nói, Tiêu Phàm đoạt hồn tinh của hắn, trong lòng hắn vẫn ghi hận Tiêu Phàm. "Tôi luyện võ đạo chi tâm, vì sao các ngươi không đi vào?" Cường giả Tôn gia nửa tin nửa ngờ, nếu như thực sự là nơi luyện tâm thì bọn hắn cũng rất muốn thử nghiệm một chút. "Nhóm Cúc Lân, Triệu Vô Bệnh đã đi vào, chúng ta bị phân lượt sau." Hàn Lỗi cảm thán một hơi. "Nói nhảm, rõ ràng là võ đạo chi tâm không vững chắc, căn bản là không có gan đi vào." Cường giả Tôn gia khinh thường liếc mắt nhìn Hàn Lỗi, hai người nhìn nhau, quyết định vẫn tiến vào luyện tâm tháp. Sắc mặt Hàn Lỗi kìm nén đến đỏ bừng, những người khác muốn cười mà không dám cười. Hàn Lỗi dù sao cũng là cường giả xếp thứ 14 trên viện bảng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lại nói Tiêu Phàm bị cường giả Tôn gia một quyền đánh vào luyện tâm tháp, hắn chỉ cảm giác bản thân trùng điệp đụng ở trên vách tường, lại phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt đỏ bừng. Chiến tông cảnh quả thật là quá mạnh. Tiêu Phàm xì một ngụm máu, trong lòng càng truy cầu thực lực. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn vào một chỗ, bên trong một mảnh huyết sắc mê vụ trước mặt hắn có mười mấy người đứng như gà gỗ, ai cũng chân mắt đứng không nhúc nhích. Đây là ý gì? Tiêu Phàm buồn bực, hoàn toàn không nghĩ ra những người này đang làm gì. Hô! Đúng lúc này, một cái bóng người cử động, Tiêu Phàm giật mình mém chút hô lên, hắn còn tưởng xác chết vùng dậy chứ. Hạ Lôi! Tiêu Phàm liền nhận ra người kia. Ấn công! Hạ Lôi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bộ dáng mừng rỡ. Gọi ta Tiêu Phàm là được, đúng rồi, ngươi vừa mới làm sao? Còn nữa, luyện tâm tháp này là thứ gì? Tiêu Phàm khoát khoát tay, không hiểu hỏi. Hạ Lôi cổ quái nhìn Tiêu Phàm, bất quá vẫn nói ra. Vừa rồi ta đã lâm vào trong một loại huyễn cảnh, mém chút bị hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, luyện tâm tháp này dùng để tôi luyện võ đạo chi tâm, tâm tính càng kiên định thì càng dễ thoát ly huyễn cảnh, cũng có thể tiến vào tầng cao hơn. Tiêu Phàm cau mày một cái, tôi luyện võ đạo chi tâm. Tại sao mình vẫn chưa tiến vào huyễn cảnh? Chẳng lẽ mình không có võ đạo chi tâm? Hay là tâm cảnh mình đã kiên cố rồi nên huyễn cảnh tầng này không có tác dụng? Ân công! Ngươi làm sao? Hạ Lôi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không có việc gì, ngươi lên tầng 2 trước đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, đưa mắt nhìn Hạ Lôi tiến vào tầng thứ 2. Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, lách mình chuẩn bị hướng tầng thứ 2 luyện tâm tháp đi lên, bởi vì hắn nhìn thấy hai người của Tôn gia đã tiến vào. Tiến vào huyễn cảnh. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hai người, bọn hắn xông vào luyện tâm tháp tầng thứ nhất thì liền đứng bất động như tượng đá vậy. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Phàm tàn nhẫn cười một tiếng, Tu La kiếm trong tay rung động, một đạo kiếm khí gào thét chém thẳng vào hai người. Lúc này tuyệt đối là thời điểm bọn chúng phòng ngự kém nhất, đừng nói chiến tôn cảnh, cho dù là chiến linh cảnh cũng đủ để chém giết bọn hắn. Hôn trướng. Đúng lúc này, một người trong đó tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy đạo kiếm quang kia bay về phía hắn, nếu như không phải chạy trốn nhanh thì không chỉ bị mất một cánh tay như thế. Cánh tay bị chạm, lão giả lập tức đau đến nổi gân xanh, tức giận trong ngực không cách nào phát tác. Bọn hắn tiến vào luyện tâm tháp là để giết Tiêu Phàm, làm sao ngờ được Tiêu Phàm lại phản sát. Có gan đến giết ta đi. Tiêu Phàm nhe răng cười, lách mình xông vào tầng thứ 2. Lão tứ, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tên lão giả áo bào xanh còn lại đã tỉnh, hắn nhìn tên đồng bọn bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì. Tên khốn kia tỉnh lại trước chúng ta, hắn thừa cơ chém chúng ta, ta nhất định phải chém chết hắn. Lão giả bị Tiêu Phàm chém cụt tay vô cùng phẫn nộ, hắn lúc này rất muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Phàm. Ta trong huyễn cảnh phải mất 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, tên tiểu tử kia chỉ là chiến tôn cảnh làm sao có thể tỉnh dậy trước chúng ta. Lão giả áo bào xanh một mặt không tin. Ta làm sao biết? Lão giả cụt tay thập phần khó chịu. Vậy còn truy nữa hay không? Sắc mặt lão giả áo bào xanh có chút khó coi, nếu như cứ tiếp tục như thế thì nhất định bị Tiêu Phàm chém chết. Nhưng nếu không truy thì làm sao mà tìm Tiêu Phàm báo thù đây? Đi, ra ngoài chờ hắn, ta không tin hắn có thể vĩnh viễn trốn ở bên trong. Lão giả cụt tay nổi gân xanh, vô cùng phẫn nộ nói. Cầu kim phiếu. Vạn Yên chi xào nữa ở si u bởi. Chương 121, người giết huynh đệ ta, chết. Tiêu Phàm chỉ mới bước vào tầng thứ 2 thì ngay lập tức, một cỗ khắc nghiệt chi khí đập thẳng vào mặt, hắn đang đứng trên một bình nguyên mênh mông màu máu, vô cùng vô tận không thấy điểm cuối. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một hư ảnh kia cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Phàm. Đây là huyễn cảnh. Tiêu Phàm đánh giá hư ảnh đối diện, từ khí tức hồn lực thì xem ra chỉ là chiến tôn hậu kỳ, nhưng sát khí trên người hư ảnh kia làm trong lòng Tiêu Phàm run lên một cái. Siêu. Đột nhiên, hư ảnh động, đường kiếm như một dải lụa phá không đánh tới, tốc độ cực nhanh làm Tiêu Phàm hít một hơi lanh khí. Hắn biết tốc độ bản thân đã rất nhanh rồi nhưng tốc độ hư ảnh này lại gần như ngang với hắn. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm không dám khinh thường đối phương, một quyền đánh lên. Quyền kiếm chạm vào nhau, kình phong tản ra bốn phía, thân hình Tiêu Phàm đột nhiên lui lại mấy bước, hổ khẩu đau nhức một trận. Mặc dù hắn biết đây là huyễn cảnh nhưng cảm giác lại thập phần chân thật. Lấy thực lực ngươi đặt trong Yến Thành thì ngươi cũng là một tên thiên tài. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn hư ảnh đối diện. Mấy tháng nay, hắn chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ. Thậm chí không ít chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng rất ít khi phải rơi xuống hạ phong. Tiêu Phàm hiện tại trong cùng giai cơ hồ chưa có đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng thêm coi trọng hư ảnh đối diện, đạp chân xuống tiếp tục xung ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hư ảnh. Phi hồng kiếm. Lần này, Tiêu Phàm chỉ thi triển nhị phẩm chiến kỹ, lấy khả năng lĩnh ngộ của Tiêu Phàm thì cho dù là nhị phẩm chiến kỹ, hắn cũng có thể phát huy ra uy lực của tam phẩm chiến kỹ. Phốc phốc. Kiếm mang cắt ngang cổ hư ảnh. Hư ảnh đột nhiên hóa thành một trận sương mù bay vào cơ thể Tiêu Phàm. Nhị phẩm chiến kỹ phối hợp với tốc độ của chiến tôn cảnh, chỉ cần tìm được nhược điểm của đối phương liền có thể nhất kích tất sát. Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong một giây, cảnh sắc bốn phía như là bức tranh đang chậm rãi hòa tan làm lộ ra vách đá trống rỗng bốn phía. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực thật lớn hướng về Tiêu Phàm xông đến. Lao Tam, người rốt cục tỉnh. Âm thanh bản tử sốt ruột vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Thấy bàn tử thở hồng hộc đang đưa lưng về phía hắn, khắp người toàn là máu, mấy thân ảnh đối diện đang cười lạnh nhìn hắn. Ở một góc còn có mấy người xếp bằng ngồi dưới đất, đã không có bất kỳ hô hấp gì, giống hệt như đã ngủ, an tưởng vô cùng, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần. Các ngươi đều phải chết. Thân xác Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn nhìn qua một cái liền biết bàn tử vì bảo vệ mình mà bị mấy tên kia đả thương. Bàn tử chỉ là chiến tôn hậu kỳ mà mấy tên còn lại đều là chiến tôn đỉnh phong, bàn tử lúc này vẫn chưa chết đã là kỳ tích rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm động, sát khí dày đặc từ trên người hắn tản ra. Lao Tam, cẩn thận, trọng lực nơi này gấp đôi bên ngoài, tốc độ bị hạn chế đi rất nhiều. Bàn tử Nam Cung Tiêu vội vàng nhắc nhở, mấy người Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần đối diện tà tà cười. Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra một bước, một cô áp lực cực đại đã dồn lên người hắn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Điều động hồn lực toàn thân nhảy thật cao lên sau đó đánh xuống một quyền, tốc độ dường như không bị chút ảnh hưởng. Tại sao trọng lực không có tác dụng với ngươi? Lạc Trần biến sắc, tốc độ bọn họ đều hạ xuống ít nhất ba thành, cảnh giới Tiêu Phàm thấp hơn vậy mà vẫn bay nhảy như cũ. Tiêu Phàm không nói, trong lòng hắn lúc này sát khí đằng đằng, mấy ngày nay hắn ở chúng với bản tử nên đã sớm xem bản tử như huynh đệ của mình. Huống chi bản tử vì bảo vệ cho hắn mới bị thương. Nếu như mình làm ngơ vậy thì dựa vào cái gì để làm huynh đệ với bản tử đây? Lôi quyền. Lạc Trần đấm ra một quyền, lôi quang trên nắm đấm lốp bốp vang lên, lực lượng bạo tạc dũng mãnh. Vô tận chi quyền. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, hai quyền va vào nhau, lực lượng lôi điện bắn tung tóe làm hư không vặn mèo. Âm một tiếng, thân thể Lạc Trần bay ngược về sau, hung hăng đập lên vách tường, sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Trong lòng mọi người bỗng nhiên rung động. Lạc Trần xếp thứ tư trên viện bản A, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm thì còn ai có thể đánh bại Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm đằng đằng sát khí đi từng bước về hướng Lạc Trần. Tiêu Phàm, ngươi phải biết. Triệu Vô Bệnh hít mắt, lời nói có chút ý tứ uy hiếp. Tiêu Phàm đáp lại hắn một chữ, thần sắc Triệu Vô Bệnh cứng đờ, cũng không dám tiếp tục mở miệng, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí ngút trời trên người Tiêu Phàm, nếu hiện tại chọc vào Tiêu Phàm, nói không chừng hắn cũng phải chết. Tiêu Phàm, ngươi có biết sư tôn ta là ai không? Nếu ta mà chết thì cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Trong miệng Lạc Trần đầy máu tươi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Sư tôn ngươi là ai thì có quan hệ gì đến ta? Ta chỉ biết, người dám tổn thương huynh đệ của ta chỉ có một chữ, chết. Tiêu Phàm nhe răng cười, mấy chữ cuối cùng vang vọng khắp nơi. Bàn tử nắm chặt nắm đấm, hiểu ý cười một tiếng, nhưng trên mặt hắn lúc này toàn là máu nên nhìn qua có chút quỷ dị. Con ngươi Lạc Trần co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tiêu Phàm lúc này đã nổi khủng rồi, nói những lời này không còn có chút ý nghĩa nào nữa. Tiêu Phàm bước đến chỗ Lạc Trần, thanh âm rất nhỏ nhưng lại giống như tiếng sấm vang lên bên tai mọi người ở đây. Bọn hắn tin Tiêu Phàm có gan giết chết Lạc Trần. Lao Tam. Đột nhiên, bàn tử mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía bàn tử, không biết bàn tử có ý gì, cười nói. Ngươi muốn hắn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi nói một câu thì hắn nhất định sẽ chết đúng như thế. Bỏ đi. Bàn tử lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt. Ánh mắt Lạc Trần sáng lên, hắn không nghĩ tới sự tình vẫn còn có chuyển biến, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần ta không chết, lão tử chắc chắn đem các ngươi thiên đào vạn quả. Bỏ. Tiêu Phàm cau mày. Máu của ngươi phải chảy vô ích sao? Yên tâm, cho dù sư tôn hắn muốn báo thù thì cũng phải bước qua xác của ta đã. Bàn tử vẫn lắc đầu như cũ, kiên quyết nói. Máu của Nam Cung Tiêu Tiêu ta từ xưa đến nay đều không chảy vô ích, chỉ là giết hắn sẽ làm bẩn tay ngươi mà thôi. Vâng. Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, thân hình bàn tử đột nhiên bạo khởi, một quyền đập ầm ầm lên trên ngực Lạc Trần, ngực của Lạc Trần hoàn toàn lõm vào, mấy cái xương liên tục vang lên tiếng răng rác. Đám người giật mình. Vốn tưởng là bản tử phải khuyên Tiêu Phàm thả Lạc Trần ra, làm sao biết bản tử lại chủ động giết hắn. Ngươi! Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi, sáu thành là do thương thế, bốn thành là bởi vì tức giận. Ngươi nhớ kỹ nói tên sư phụ ngươi đến tìm ta báo thủ. Mắt bản tử lộ ra hung quang, nói. A, đúng rồi, ngươi đã biến thành quỷ thì làm sao mà nói cho hắn biết được. Dứt lời, bản tử dẫm chân một cái, toàn bộ xương ngực Lạc Trần liền đứt gãy, lục phủ ngũ tạng hóa thành một bãi thịt nát. Ngươi thật sự giết Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh kinh hãi nhìn bản tử, hắn biết rõ sư tôn Lạc Trần là ai, đây chính là cao thủ cường đại nhất ở trong Chiến Vương học viện đó. Bản tử cười lạnh, tựa như biến thành một người khác, nói. Triệu Vô Bệnh đúng không? Ngươi biết sư tôn Lạc Trần là ai vậy nhớ kỹ trở về nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn chết thì cứ tới tìm ta. Khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên tu sĩ bên cạnh Triệu Vô Bệnh nói. Nhưng Triệu Vô Kỵ phát hiện. Giờ phút này trên người bản tử lại tản ra một cỗ khí chất uy nghiêm của thượng vị giả, khí chất này cũng không phải trong thời gian ngắn bồi dưỡng được mà do thời gian dài hun đúc ra. Tốt, ta sẽ đi thông chi. Triệu Vô Bệnh hít sâu một hơi gật đầu là mọi người xung quanh khó hiểu. Ta làm chủ, ân oán ngươi và Lão Tam xóa bỏ, đương nhiên, nếu ngươi không nguyện ý thì ta chỉ có thể sử dụng câu nói kia của Lão Tam, người tổn thương huynh đệ ta, chết. Bản tử trầm giọng nói. Lão Tam, chúng ta đi. Bàn tử cũng không quay đầu lại, hắn trực tiếp đi đến tầng thứ ba, Tiêu Phàm nhìn qua bóng lưng hắn cảm giác có chút không hiểu, tấm lưng kia, vô cùng vĩ đại. Cầu kim phiếu. Chương 122, đột phá chiến tôn đỉnh phong. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ba. Sau khi Tiêu Phàm và bàn tử rời đi, đám người Triệu Vô Bệnh hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Vô Bệnh, sự tình Lạc Trần. Tô Mục Vũ một bên mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Sắc mặt Triệu Vô Bệnh âm trầm, sau một lúc. Hắn hít một hơi nói. Các ngươi cứ tỏ ra không biết gì, việc này, ta tự mình nói cho Lâm lão. Được. Đám người gật đầu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vạn nhất sư tôn Lạc Trần đem cái chết của Lạc Trần đổ hết lên đầu bọn họ thì bọn họ phải chết không chút nghi ngờ. Mặt khác, ân oán giữa ta và Tiêu Phàm từ nay xóa bỏ, các ngươi về sau tốt nhất cũng đừng đối địch với hắn. Triệu Vô Bệnh nhắc nhở với đám người, ánh mắt nhìn về thi thể Lạc Trần sau đó giơ tay lên liền thu thi thể vào bên trong hồn giới. Tiêu Phàm có vài điều nghi hoặc còn muốn hỏi bản tử, nhưng vừa mới bước vào tầng thứ ba thì chưa đợi Tiêu Phàm kịp phản ứng thì bản tử đã biến mất, cảnh sắc bốn phía cũng biến thành một cái lôi đài rộng lớn. Hai đạo hư ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, nhìn kỹ thì hai hư ảnh này giống ý như lúc hư ảnh lần trước Tiêu Phàm đã chém ở tầng 2, thậm chí ngay cả khí tức đều không hề khác nhau chút nào. Hai tên chiến tôn cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ tầng thứ tư, tầng thứ năm là bốn tên và tám tên? Tiêu Phàm cau mày một cái. Nếu như quả thật như thế thì độ khó khi lên đến tầng thứ 7 cũng không phải nhỏ. Tiên hạ thủ vi cường. Tiêu Phàm không đợi hai cái hư ảnh hoàn chỉnh thì đã lao ra như sao băng. Kim cương chỉ là nhị phẩm chiến kỹ nhưng lại ẩn chứa uy lực vô cùng lớn, chỉ lực vô kiên bất tồi, có thể phá hủy mọi thứ, hung mãnh đâm ra, trong nháy mắt đâm xuyên cổ họng của một hư ảnh. Phốc. Hư ảnh kia đột nhiên nổ tung, sương mù quần quận dung nhập vào cơ thể của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dừng lại, thân thể lao về hư ảnh còn lại, một chiêu vô tận chi kiếm xuyên thủng lồng ngực người kia. Huyễn cảnh biến mất, cảnh sắc tầng thứ 3 hiện ra mắt Tiêu Phàm, bản tử bên cạnh vẫn chưa có tỉnh lại, bên trong tầng thứ 3 cũng không có bóng dáng người khác, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục đi lên mà ngồi xuống chờ đợi bản tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía bản tử tràn ngập cảm kích, bản tử sở dĩ giết chết Lạc Trần cũng vì muốn cựu hận của sư tôn hắn không hướng về mình thôi. Người huynh đệ như ngươi, ta nhận rồi. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Cứ như thế đợi nửa nén hương, lúc này bản tử mới mơ màng tỉnh lại, mồ hôi đã sớm ướt đẫm y phục hắn. Lao Tam, ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Bản tử kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Không lâu. Tiêu Phàm cười cười, hắn không muốn đả kích bản tử, thời gian hắn bên trong huyễn cảnh chỉ trong vòng 3 lần thở. Đúng rồi, ngươi ở trong huyễn cảnh gặp được thứ gì? Chụp hai tên chiến tôn hậu kỳ, bọn hắn khó chơi cứ như chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy. Bản tử nói ra. Xem ra đều giống nhau. Vậy tầng thứ nhất thì sao? Tiêu Phàm lại hỏi, trong tầng thứ nhất hắn thấy có rất nhiều người lâm vào mộng cảnh, nhưng hắn thì cái gì cũng không phát sinh. Không có gì. Bàn tử ngại ngùng gãi đầu một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Tên giá hỏa ngươi không phải lại gặp mộng xuân chứ? Tiêu Phàm làm sao còn không biết cách làm người của bàn tử nữa? Ta vẫn là sử nam A, ngẫm lại cũng rất bình thường mà, bàn ra ta muốn trở thành nam nhân như chiến thần, một chút huyễn cảnh này làm sao có thể ngăn bước chân của ta? Bàn tử Ngô Tử Chính Nghĩa nói. Chiến thần là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Biến. Bàn tử giận mắng một tiếng, một cước đạp về phía Tiêu Phàm, thân hình Tiêu Phàm lóe lên liền tránh thoát được. Đúng rồi, ba tên Lăng Phong, Tiểu Ma Nữ và Tiểu Kim vẫn còn ở trên, hơn nữa, Khúc Lân, Lý Tuyết Ý Ý, Vân Lạc Tuyết cũng ở phía trước, chúng ta cũng nên nhanh chóng tiến lên. Bàn tử đột nhiên nói. Đi. Tiêu Phàm gật đầu, cho đến nay thì Tiêu Phàm vẫn không có hảo cảm gì đối với đám người Vân Lạc Tuyết. Tầng thứ tư giống như Tiêu Phàm đã tính trước, trừ khung cảnh khác biệt ra thì đối diện vẫn xuất hiện bốn đạo hư ảnh, bốn người đều là tu vi chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Phàm vẫn xuất thủ quyết đoán, tìm đúng nhược điểm của bốn người, chỉ trong vòng mười mấy giây thì tất cả bốn hư ảnh đều biến thành hắc vụ bay vào trong cơ thể hắn. Luyện tâm tháp cũng chỉ có thế. Tiêu Phàm rất nhanh tỉnh lại, không khỏi cau mày một cái, luyện tâm tháp không giống luyện tâm tháp mà ngược lại giống chiến kỹ thí luyện tháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được dị dạng trong đan điền. Vô tận chiến quyết bắt đầu vận chuyển, hồn lực quần quận hướng về bên trong kinh mạch tàn đi, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người Tiêu Phàm bộc phát. Chiến tôn đỉnh phong. Tiêu Phàm không tin, hắn cẩn thận kiểm tra lại cơ thể một lần. Chẳng lẽ vẫn còn trong huyễn cảnh? 3. Tiêu Phàm hung hăng tát vào trên mặt mình một cái, trên mặt truyền đến một trận đau nhói, lúc này hắn mới tin mình đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong. Thấy bốn phía không có ai, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, củng cố tu vi bản thân. Sau một lúc Tiêu Phàm mới dừng lại. Đã đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong, chiến tông cảnh ngày càng gần rồi. Tiêu Phàm cười cười, mặc dù không biết tại sao mình lại đột phá nhưng xem như cũng hợp lý đi. Mấy ngày qua hắn đã có cảm giác muốn đột phá chiến tôn đỉnh phong nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Vâng! Ngay lúc này, trên người bàn tử tản mát ra khí tức cuồng bạo, Tiêu Phàm đứng không vững, trực tiếp bị thổi bay, trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Bàn tử cũng đột phá. Chờ đợi nửa ngày. Bàn tử lúc này mới mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha, bàn gia rốt cục sắp đột phá lên chiến tông cảnh rồi. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn bàn tử, ngươi lúc này mới đột phá chiến tôn đỉnh phong, khoảng cách chiến tông cảnh còn rất dài đấy. Lao Tam, ta phát hiện một kiện sự tình, hình như những hắc vụ tiến vào người chúng ta chính là thứ lại bổ. Bàn tử đột nhiên nghiêm túc nói. Hắc vụ. Tiêu Phàm cau mày, hồi tưởng lại từng màn bên trong huyễn cảnh, có lẽ đúng như bàn tử nói. Hắc vụ kia chính là mấu chốt để bọn hắn đột phá. Lúc này, Tiêu Phàm gật đầu nói. Tiến vào tầng thứ 5 thử một chút thì biết, nếu như hắc vụ quả thực hữu dụng với chúng ta thì nhất định phải kiên trì đến tầng thứ 7. Lao Tam, ta sợ. Nào thấy bản tử không núp đích, hai ngón tay duỗi ra xoay quanh nhau. Sợ. Lúc trước giết Lạc Trần ngươi không sợ, hiện tại sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, cảm xúc của tên mập này cũng thất thường quá đi. Ngươi nghĩ kỹ đi, tầng thứ 4 đã là 4 tên chiến tôn cảnh hậu kỳ. Hiện tại chúng ta đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, nếu vạn nhất gặp phải 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong thì làm sao bây giờ? Bàn tử nói ra. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cằm, gật đầu. Ngươi nói cũng không sai, nhưng nếu quả thật hắc vụ tốt như ngươi nói thì nhất định phải giết thêm vài tên. Không phải như vậy, có người đã từng thử qua, một khi lâm vào bên trong huyễn cảnh nếu không giết hết địch nhân thì không có cách nào tỉnh lại được, có mấy người ở trong huyễn cảnh lao lực quá độ mà chết, đây cũng chính là điều mà ta lo lắng. Bàn tử lại nói, thần sắc lo lắng vô cùng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Sát lục không gian, giết chóc mới là giá trị chân chính. Cái gọi là chiến đế truyền thừa chẳng lẽ chính là cái luyện tâm tháp này. Bọn tiểu ma nữ ở đâu? Tiêu Phàm lại nói. Ngay cả bọn Vân Lạc Tuyết đều dám xông lên tầng thứ 5, chúng ta chẳng lẽ lại thua bọn hắn? Chết thì chết ta. Bàn tử nghe vậy, khẽ cắn môi, khí thế bừng bừng tiến vào tầng thứ 5. Cầu kim phiếu. Vạn Yên Chi xào nghĩa ở Si U Bởi. Chương 123, tầng thứ 5. Chúc các bạn năm mới vui vẻ ba. Bên ngoài luyện tâm tháp, hai đại chiến tông cường giả của Tôn gia chờ đợi nữa ngày vẫn không thấy Tiêu Phàm đi ra, cả hai đã dần mất kiên nhẫn. Tiền bối, tại sao các vị lại lo lắng Tiêu Phàm không ra? Hàn Lỗi nịnh nọt nhìn hai người nói. Hai tên lão giả hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Lỗi, làm Hàn Lỗi bị dọa cho phát sợ, vội vàng nói. Tiền bối yên tâm, Tiêu Phàm có khả năng vĩnh viễn không ra được. A, lão giả cụt tay lập tức hứng thú. Luyện tâm tháp, những người đi ra đã nói, cứ mỗi một tầng thì địch nhân càng nhiều, nếu như không giết hết địch nhân thì vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại, tên Tiêu Phàm này thập phần cuồng vọng, đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, có lẽ đã bước vào tầng thứ 3, tầng thứ 4 rồi. Hàn Lỗi giải thích. Hai người nghe vậy liền cau mày một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hàn Lỗi, bất quá hai người vẫn không có rời đi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hàn Lỗi nói không sai, Tiêu Phàm lại hãm vào bên trong huyễn cảnh tầng thứ 5. Trước mặt hắn đứng 8 tên chiến tôn cảnh đỉnh phong, so với hư ảnh tầng thứ 4 thì lần này đã cường đại hơn gấp đôi rồi. Hơn nữa, những hư ảnh này cũng không đần độn như trước, vô luận là công kích hay là phòng ngự đều đạt tới tiêu chuẩn thiên tài. Quả nhiên là 8 tên. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, vừa mới thăm dò mấy lần thì hồn lực bên trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng, nếu như ở bên ngoài thì hắn còn cách bổ sung hồn lực, nhưng ở trong huyễn cảnh thì hắn cũng vô phương. Muốn thông qua tầng thứ 5 thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng lâu thì ta càng bất lợi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, ý nghĩ hơi xoay chuyển, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hồn kiếm. Đạt tới chiến tôn cảnh đã có thể ngưng tụ hồn lực để giết địch, nhưng hồn lực lại phải tiêu hao rất lớn, người thường cũng không ai dám ngưng tụ hồn kiếm để giết địch. Hô! Đột nhiên, bốn đạo hư cầm hồn binh trong tay hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ nhanh chóng làm con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại. Tiêu Phàm chỉ nghe được tiếng gió vù vù bên tai, hắn cầm hồn kiếm lăng không chém một cái. Một dải lụa mờ ảo chém vào bốn hư ảnh kia. Trong phút chốc, thân ảnh hắn cấp tốc lao lên điều động lực lượng toàn thân đấm ra một quyền. Bá đạo thiên quyền. Phúc. Lực một hư ảnh bị hoanh thành cái động sau đó thân thể nổ tung biến thành hắc vụ quay cuồng đột nhiên tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Phàm. Nhất kích tất sát. Hắc vụ quả nhiên có chỗ tốt, cùng có công hiệu như hồn tinh vậy. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong nháy mắt thì thần sắc của hắn lại cứng đờ. Bảy đạo hư ảnh xung quanh hắn đồng thời chuyển động vây hắn vào giữa. Bảy tên chiến tôn cảnh đỉnh phong cùng xuất thủ thì cho dù là chiến tông cảnh cũng phải lui. Huyết sát. Trường kiếm Tiêu Phàm chém một cái, kiếm mang như lưu tình bắn ra, hư ảnh kia cũng phản ứng cực nhanh, nhảy lên không trung liền tránh thoát công kích của huyết sát. Huyết sát, hấp thụ bao nhiêu máu uy lực mạnh bấy nhiêu, nhưng ở trong huyễn cảnh này thì uy lực của huyết sát chỉ đạt đến tứ phẩm chiến kỹ mà thôi. Tiêu Phàm thấy thế liền biến sắc, sáu tên khác đã đánh tới, hiện tại không cách nào thoát được, trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một tia hung ác. Hắn gắt gao khóa chặt hư ảnh phía trước, nhất định phải tìm một chỗ để đột phá. Lại vung ra một kiếm, Tiêu Phàm thừa dịp hư ảnh đang nhảy lên tránh liền đâm vào cổ họng của nó, nhưng hiện tại vẫn còn 6 tên, trên người hắn hiện tại đã xuất hiện mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Một cảm giác đau nhói mãnh liệt truyền đến, trên trán Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, nếu như không phải hắc vụ kia bổ sung hồn lực thì hắn đã sớm ngã xuống rồi. Còn 6 tên, áp lực đúng là rất lớn à, nếu như là người nhát gan chắc có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Tiêu Phàm cau mày, trước đó bản tử nói có người bên trong huyễn cảnh lao lực hắn cũng không tin nhưng hiện tại hắn đã tin rồi. Nhất định phải vượt qua, chỉ có chiến đấu và giết chóc mới có thể làm cho con người mau chóng trưởng thành. Tiêu Phàm trầm ngâm, lần nữa lao vào sáu đạo hư ảnh. Dòng dã 3 ngày, phần lớn người đều đi ra, chỉ có Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Ý Điề, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần và 4 người thần phong học viện vẫn còn ở bên trong, không biết sống hay chết. Khúc Lân là chiến tông cảnh, tự nhiên không có vấn đề gì. Tam công chúa, Lý Tuyết Ý Điề, Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần cũng là mấy người nổi bật của chiến vương học viện ta, nếu như bọn họ liên thủ lại thì Tiêu Phàm hẳn nhất định phải chết. Đáng tiếc, nhị vương tử Vân Lạc Vũ không có tới, bằng không đoán chừng đã sớm thông quan. Bên ngoài luyện tâm tháp, đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn mọi người cũng không coi trọng đám Tiêu Phàm, ở trong luyện tâm tháp càng lâu thì càng khó có khả năng còn sống. Một khi không địch lại liền sẽ vĩnh viễn rơi vào bên trong huyễn cảnh, cho đến tử vong. Dòng dã 3 ngày bên trong huyễn cảnh tầng thứ 5, trên người Tiêu Phàm đã có mười mấy vết thương, trong đó có vài vết thương đã xuyên thẳng đến nội tạng, nếu như không phải ý chí hắn cực kỳ kiên định thì có lẽ đã sớm chết. Bất quá, đối diện cũng chỉ còn lại hai đạo hư ảnh, áp lực của Tiêu Phàm nhỏ đi rất nhiều. Chết! Tiêu Phàm xuất kiếm xuyên qua lồng ngực của một hư ảnh, sau khi vẩy trường kiếm, hư ảnh kia liền bị chém thành hai mảnh. Còn một tên cuối cùng. Tiêu Phàm hít một hơi, trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười. Nếu như điều động lực lượng U Linh Chiến Hồn và Vô Tận Chiến Hồn cũng không cần khổ chiến như thế, nhưng lúc này chỉ mới là tầng thứ 5, nếu như ở đây đã phải điều động lực lượng của Chiến Hồn mới thông qua thì ta làm thế nào có thể lên đến tầng thứ 6, thứ 7? Không sai, Tiêu Phàm sở dĩ khổ chiến với hư ảnh như thế là bởi vì hắn không hề thi triển lực lượng của Chiến Hồn, đương nhiên những huyết ảnh cũng giống thế, vẹn vẹn chỉ dựa vào chiến kỹ để chiến đấu. Đây chính là ưu thế của Tiêu Phàm. Nói về chiến kỹ lĩnh ngộ thì trong cùng giai không có ai so được với hắn. Trong lúc Tiêu Phàm thất thần thì hư ảnh còn lại cũng đã đánh tới, Tiêu Phàm cấp rút tránh đi nhưng cánh tay trái vẫn bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Huyết sát. Chiến ý Tiêu Phàm tăng vọt, một kiếm ba đạo quét ngang ra, hồn kiếm đem hư ảnh kia chém ngang người, thân thể Tiêu Phàm lộn nhào trong hư không một cái, sau đó dùng một quyền đánh thẳng vào đầu hư ảnh kia. Khi hắc vụ tiến vào cơ thể Tiêu Phàm thì cảnh sắc bốn phía cũng bắt đầu biến mất. Trước mắt Tiêu Phàm là một mảnh không gian màu đỏ. Phu phu một tiếng, Tiêu Phàm quỳ một chân xuống đất, trọng lực to lớn ép hắn không thở nổi. Đồ lưu manh. Lao tam. Ba âm thanh kích động vang lên, là tiểu ma nữ, lang phong, còn có bàn tử. Ba người gian nan ngồi trên mặt đất khôi phục thân thể, sắc mặt có chút tiểu tụy. Trước mặt ba người còn có mấy thân ảnh, ba người Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y ngồi trong góc, bên trong ánh mắt Lý Tuyết Y nhìn về phía Vân Lạc Tuyết ẩn chứa sát khí lạnh như băng. Nhưng sát khí kia nàng lại ẩn tàng rất tốt, không có ai nhận ra sự khác thường. Rất hiển nhiên, 5 người này đều thành công xông qua tầng thứ 5, hiện tại đang nghỉ ngơi, cũng không ai rời đi. Lao tam, lần này ta tỉnh lại trước ngươi. Bàn tử đắc ý cười. Tiêu Phàm nhún vai, nếu như hắn muốn thì một trận vừa rồi cũng không lao lực đến thế. Chiến đấu dòng dã 3 ngày làm cho hắn càng thêm lĩnh ngộ sâu hơn đối với chiến kỹ, vô tận chi kiếm và vô tận chi quyền đã được luyện đến cảnh giới tứ phẩm chiến kỹ đỉnh phong. Ẩn ẩn có chút uy thế đột phá ngũ phẩm chiến kỹ. Hai chiến kỹ này có thể nói rằng do chính hắn sáng tạo ra, hắn cũng rốt cục minh bạch, vô tận chiến điển lĩnh ngộ chiến kỹ cũng không nhất định cần rất nhiều loại chiến kỹ dung hợp, mà còn có thể thông qua giết chóc để tiến lên giai. Mặt khác, thứ nhất trong Tu La Tam kiếm bây giờ Tiêu Phàm có thể thi triển dễ như trở bàn tay, luyện tâm tháp trừ luyện tâm thì còn có thể rèn luyện chiến kỹ. Các ngươi có đi lên không? Tiêu Phàm nhìn mấy người tiểu ma nữ nói. Ngươi còn có dư lực. Mấy người tiểu ma nữ còn chưa mở miệng thì Vân Lạc Tuyết đã kinh ngạc kêu lên, tầng thứ 5 đã là cực hạn của nàng. Tiểu Kim đang ở trên, ta cũng không thể thua được. Tiểu ma nữ bình thường không quá quan tâm đến việc tu luyện nhưng lần này lại hết sức nghiêm túc. Ta cũng đi. Lăng Phong đứng dậy, trực tiếp đi vào tầng thứ 6. Thân xác bản tử dầu dị, thở dài nói. Ai, các ngươi đều đi lên, ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp đi đến tầng thứ 6. Thậm chí cũng không nghĩ ngơi một giây nào. Ở đây chỉ còn lại ba người Khúc Lân không biết nói gì. Cầu kim phiếu. Vạn Yên chi xảo ngựa ở Si U Bởi. Chương 124, Sát thần thí luyện. Chúc mừng năm mới 3. Khúc Lân, Lý Tuyết Y Lệ, các ngươi dự định thế nào? Vân Lạc Tuyết nhìn chằm chằm cửa vào tầng thứ 6, trong mắt không còn sự kiên quyết như trước. Lý Tuyết Y không nói, nàng nhìn cửa vào tầng thứ 6, trong lòng trầm ngâm. Tầng thứ 5 đã là cực hạn của ta. Tầng thứ 6 nhất định có 16 tên chiến tôn đỉnh phong, một khi tiến vào cũng có khả năng không bao giờ tỉnh lại, ta còn muốn báo thủ cho ca ca. Nghĩ vậy, Lý Tuyết Y liếc mắt nhìn Vân Lạc Tuyết một cái, sau đó quay người trở lại tầng thứ 4. Thấy Lý Tuyết Y coi thường mình, đôi mắt Vân Lạc Tuyết lấp lóe, trong lòng có loại dự cảm bất an, thầm nói. Chẳng lẽ Lý Tuyết Y đã biết? Ta chuẩn bị rời khỏi. Khúc Lân nhìn Lý Tuyết Y rời đi, hắn cũng đứng dậy, hắn biết mình đang ở tình thế nào. Bởi vì hắn là chiến tông cảnh nên đối thủ của hắn cũng là chiến tông cảnh, nhưng có một việc chỉ có hắn biết, đó là hắn có thể thông qua được tầng thứ 5 chẳng qua cũng chỉ là do may mắn, cũng không phải thực lực chân chính của hắn đủ để chém giết 8 tên cường giả chiến tông cảnh. Chờ ta. Vân Lạc Tuyết thở dài, trong lòng càng thêm kiên định. Học viên của Thần Phong Học Viện đúng là biến thái, nhất định bằng mọi giá ta phải gia nhập vào Thần Phong Học Viện. Bên ngoài, một đám người đang tập trung nhìn vào luyện tâm tháp, đột nhiên. Huyết quang tầng thứ 6 luyện tâm tháp đại thịnh, một cỗ sát khí ngút trời tràn ra bốn phía, tất cả mọi người đều bị dọa đến sắc mặt phát xanh, thậm chí có một vài tên tinh thần không ổn định lập tức hôn mê. Cho dù hai tên cường giả của Tôn gia cũng kinh hãi không thôi, sát khí kia quá đáng sợ, cho dù là chiến vương cảnh cũng không dám ngạnh kháng. Không ít người phải phóng chiến hồn ra ngăn cản mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ai tiến vào tầng thứ 6, vậy mà dẫn động sát khí đáng sợ như thế, sát lục không gian chẳng lẽ để ám chỉ tầng thứ 6 của luyện tâm tháp sao? Nhất định là bọn người Khúc Lâm tiến vào tầng thứ sau. Nhị vương tử Vân Lạc Vũ không tới, thực lực Khúc Lâm ở đây mạnh nhất. Dù sao thì hắn cũng đã đột phá cảnh giới chiến tông. Triệu Vô Bệnh cũng không yếu, còn có Vân Lạc Tuyết, không biết mấy người thần phong học viện kia sống hay chết. Ánh mắt mọi người hoàn toàn tập trung vào luyện tâm tháp, bọn hắn rất muốn vào luyện tâm tháp thí luyện một phen nhưng cuối cùng lại bị lý trí đánh bại, nếu như không phải sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong huyễn cảnh thì ai cũng muốn vào thử một lần. Khúc Lân. Đúng lúc này có ba đạo thân ảnh đi tới, trong đám người có người kinh hô, ba người này chính đám Khúc Lân, Lý Tuyết Y và Vân Lạc Tuyết đã rời khỏi tầng thứ 5. Vừa lúc ba người bước ra khỏi luyện tâm tháp, trong nháy mắt lại cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng, ba người phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc chạy ra xa. Lúc bọn hắn quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh sắc tầng thứ 6 luyện tâm tháp, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Khúc công tử, Tam công chúa, không phải các người tiến vào tầng thứ 6 sao? Hai tên cường giả Tôn gia ngoài ý muốn nhìn hai người, lão giả tay cụt mở miệng hỏi, trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Khúc Lân liếc mắt coi thường nhìn hai người, việc này liền khiến sắc mặt hai người cứng đờ. Là Triệu Vô Bệnh. Lão giả cụt tay không cam lòng, thử hỏi. Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít một hơi nói. Không phải. Triệu Vô Bệnh mới vừa lên tầng thứ 5, là mấy người của Thần Phong Học Viện tiến vào tầng thứ 6. Cái gì? Bốn người bọn họ đều đi lên. Cách xa như thế chúng ta còn khó có thể tiếp nhận sát khí khi nãy, bốn người bọn họ làm sao chịu được? Đám người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng hoảng hốt. Bốn người kia chỉ là chiến tôn cảnh, đúng lý ra thì tiến vào tầng thứ 4 đã là cực hạn của bọn chúng, làm sao có thể tiến lên cả tầng thứ 6? Trong lúc nhất thời, ai cũng không mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tầng thứ 6 luyện tâm tháp. Tầng thứ 6 luyện tâm tháp, vừa mới bước vào thì bọn họ phát hiện tầng này cũng không giống như 5 tầng trước, mọi người không bị chia cắt mà toàn bộ đều tập trung lại một chỗ. Hoan nên tiến vào sát thần thí luyện. Đột nhiên, một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhìn xung quanh một cái, bọn họ đang đứng trong một không gian hỗn độn, mấp mô, khắp nơi cắm đầy binh khí nhuốm máu. Đây hình như là một chiến trường cổ, khí tức huyết tinh làm cho người ta buồn nôn. Sát thần thí luyện. Tiêu Phàm ngừng thở, nắm chặt tu la kiếm gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. Tiểu Kim đâu rồi? Tiểu ma nữ tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Kim. Giống. Vừa dứt lời, một tiếng giống giận dữ ngập trời từ đằng xa truyền đến, sau đó một vệt kim quang bắn thẳng lên trời, kim quang chói mắt như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Là Tiểu Kim. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn cấp tốc chạy về phương hướng kia, sau khi leo qua một gò đất thì một cỗ khí thế khắc nghiệt tập thẳng vào người hắn. Phía trước là một sơn cốc nhỏ, bên trong sơn cốc liên tục xuất hiện vô số bóng đen, vừa nhìn một cái đã rợn hết cả da gà. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc thân ảnh đang ở bên trong vô số bóng đen điên cuồng chém giết, mấy mười đạo bóng đen bị đánh bay lên không trung, máu tươi bắn tung tóe. Hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng, tay cầm tu la kiếm trong chớp mắt lao lên. Phốc phốc. Âm thanh kiếm chém vào da thịt văng lên, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện thứ mình chém chính là người, không, đây căn bản không phải người mà là thi thể đã chết. Nhưng quỷ dị là tất cả bọn chúng đều sống lại. Quát đờ. Ba người tiểu ma nữ, Ban Tử và Lăng Phong vừa chạy tới, con ngươi liền co rụt lại, toàn thân nổi da gà. Điều này cũng quá đáng sợ đi, nếu như chỉ là mười mấy tên địch nhân còn tốt, thậm chí mấy trăm tên cũng không làm bọn hắn sợ hãi như vậy, nhưng hiện tại ở đây ít nhất cũng có mấy chục vạn a. Quả nhiên không nên tới tầng thứ 6. Hai chân Ban Tử có chút run rẩy, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hoàn toàn khác với vẻ bá khí lúc trước. Tiểu ma nữ không nói, nhưng thân thể run rẩy đã bán đứng nàng, nàng tuy trải qua khá nhiều chuyện, nhưng tràng diện máu tanh như thế còn chưa thấy qua bao giờ. Giết! Ánh mắt Lăng Phong băng lánh đến cực điểm, hắn nhấc Hắc Phong kiếm lên liền lao xuống sơn cốc kia. Nơi xa, Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm chém giết bốn phía, địch nhân xông đến đều như rơm rạ chết dưới kiếm của hắn, toàn thân hắn lúc này như mới bước ra từ trong bể máu. Tu vi của những con quái vật này cũng không cao, có chiến tôn cảnh, cũng có chiến sư. Còn có chiến linh và chiến sĩ, đại bộ phận đều là dưới cảnh giới chiến sư. Lấy thực lực của đám người Tiêu Phàm làm sao có thể là đối thủ của đám quái vật này, cho dù bọn chúng có đứng yên cho ngươi giết thì ngươi cũng sẽ giết đến mềm tay, huống chi, những tên quái vật này còn có thể phản kháng. Sát thần thí luyện. Mặc kệ là cái thứ quỷ gì, đều là huyễn cảnh mà thôi. Ban Tử nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới trước, hắn biến thành một cái cục thịt viên lớn từ trên gò đất lăn xuống, tốc độ cực nhanh cộng thêm da dày thịt béo nên đám quái vật đều bị hắn đụng bay cả một mảng. Tiêu Phàm cảm thấy phía sau có động tĩnh liền quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy bản tử đang lăn từ trên núi xuống, khóe miệng giật một cái. Biện pháp này mà tên mập kia cũng nghĩ ra được. Nhưng quả thật rất có hiệu quả nha, nhìn cứ như là một cái máy gặt lúa vậy. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, lần nữa xông ra, thấy khoảng cách tiểu kim ngày càng gần thì vẻ ưu sầu trên mặt hắn dần biến mất. Phúc! Nhưng trong một giây hắn buông lỏng kia, một đạo lợi chảo từ đầu vai xẹt qua làm máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm nội ý quần quận chém ra một kiếm. Cầu kim phiếu. Chương 125, sát thế. Chết! Một kiếm xuất ra đầu người rơi, sát khí khủng bố từ trên người Tiêu Phàm bộc phát, huyết quang quanh thân tu la kiếm ngày càng hung lệ. Lao tam, đem chiến hồn triệu hoán ra đi, bọn chúng nhiều như thế thì không bị chém chết cũng bị mài chết. Lăng Phong tới gần chỗ của Tiêu Phàm hét lớn. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu triệu hồi chiến hồn thì chiến lực có thể tăng gấp đôi, nhưng tiêu hao hồn lực cũng tăng lên, ở đây lại không có cách nào bổ sung hồn lực. Chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn hơi tập trung tinh thần thì trong tay lập tức xuất hiện một viên tinh thể. Hồn tinh. Ánh mắt Lăng Phong tỏa sáng. Tiêu Phàm cũng cười lên, tầng không gian này quả nhiên không giống như mấy tầng trước, tầng thứ 6 này cũng không phải là một loại huyễn cảnh nào đó mà là một không gian chân thực. Chỉ cần có thể dùng hồn tinh để bổ sung hồn lực thì cơ hội thông qua được sát thần thí luyện này sẽ càng lớn. Nhưng một câu sau của Lăng Phong lại giống như một chậu nước lạnh dập tắt sự kích động của Tiêu Phàm. Nếu đây không phải là huyễn cảnh vậy thì chúng ta cũng có khả năng bị giết. Lăng Phong cũng không có lạc quan như Tiêu Phàm, mấy chục vạn địch nhân, chỉ bằng mấy tên chiến tôn cảnh bọn hắn thì làm sao có thể giết hết đây. Có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Cho dù chết cũng phải kéo theo vài tấm đệm lưng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Sát cơ tăng cao, nhưng trong lòng hắn đã ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của người làm ra cái sát thần thí luyện này. Luyện tâm tháp còn có thể lý giải, dù sao đối với tu sĩ vẫn còn chỗ hữu dụng, nhưng sát thần thí luyện này quá huyết tinh, cũng quá gian nan. Người thường nhìn thấy tràng diện như thế này đã sớm co giò bỏ chạy rồi, nếu không trốn cũng xem như là một đại nhân vật rồi. Huyết sát. Tiêu Phàm triệu hồi U Linh chiến hồn, thiên địa linh khí bốn phía quần quận tụ hợp lại, tu la tam kiếm, huyết sát. Một dãy lửa màu đỏ cao đến mấy trượng quét sạch một mảng địch nhân. Mấy tên quái vậy kia đều chỉ một kiếm chém ngang, tất cả máu tươi đều bị tu la kiếm hấp thu sạch sẽ. Mồ hôi trên trán Tiêu Phàm to như hạt đậu rơi xuống, chiến kỹ huyết sát tuy mạnh, một chiêu liền có thể chém chết mấy chục tên, nhưng tiêu hao cũng tỷ lệ thuận với uy lực. Giết mười mấy tên, mấy trăm, làm sao có thể giết được mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đây. Không lo được nhiều đến thế. Tiêu Phàm liếc nhìn bốn phía, khắp nơi đều là quái vật huyết tinh làm cho lòng người phát lạnh, tất cả đều đã vây kín hắn, cơ hồ không có chút đường lui nào. Lão đại, ngươi bảo vệ tiểu ma nữ và lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, một tay cầm kiếm dũng manh lao đến. Trên cơ thể hắn kim sắc khí diễm đang cháy hừng hực, kim sắc khí diễm giao thoa với máu tươi trên người hắn tạo nên một hình ảnh vô cùng tà dĩ. Tiêu Phàm lúc này hoàn toàn hóa thân trở thành một tên sát thần. Tu La Tam Kiếm, huyết sát liên tiếp thi triển. Một kiếm này máu tươi hấp thụ càng nhiều thì sát ý càng mạnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Quái vật chết trong tay Tiêu Phàm đã không đếm được nữa, con đường hắn đi qua đều biến thành thi lộ, đường sắt chết. Giống. Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm liền kích động gào thét, nó lúc này cũng không tốt đẹp gì, bên trong những thi thể này mặc dù không có chiến tông cảnh nhưng số lượng lại quá nhiều, căn bản là không giết hết được. Huyết sát. Gầm lên một tiếng, một dãy huyết hà cao mấy chục tượng phóng lên tới tận trời, mấy trăm tên quái vật nhao nhao nổ nát. Lần nữa hóa thành mưa máu tràn ngập trong hư không, sau một giây liền bị tu la kiếm hấp thu. Tiêu Phàm nhảy một cái liền xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Kim, hắn cùng với Tiểu Kim liên thủ chống lại quái vật bốn phía. A! Tiếng kêu thảm thiết của tiểu ma nữ truyền đến, ở chỗ nàng, vô số dây leo màu bạc bắn ra bốn phía, giống như một đàn rắn cùng động. Trong lúc nàng giết quái vật thì cũng có quái vật làm nàng bị thương, thi triển chiến hồn trong thời gian dài đối với nàng cũng có áp lực rất lớn. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy. Con người liếc nhìn bốn phía, đột nhiên, ánh mắt dừng lại trên một tảng đá lớn ở trung tâm sân cốc. Nhanh lên, chạy về hướng tảng đá kia, lấy công để thủ. Tiêu Phàm lo lắng kêu to, một tay cầm hồn tinh, một tay cầm tu la kiếm, lấy huyết sắt để mở đường. Sau một lúc, Tiêu Phàm rốt cục đã chạy tới vị trí tảng đá lớn kia, hắn và Tiểu Kim xoay người bò lên trên cự thạch, quái vật như biển đã bao vây bốn phía cự thạch. Giờ phút này, sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch. Cho dù tốc độ hấp thu hồn tinh của U Linh chiến hồn rất nhanh nhưng được không bù mất, sớm hay muộn cũng bị thoát lực mà thôi. Tiểu Kim càng khổ sở hơn, mặc dù nó đột phá đến ngũ giai nhưng đừng quên nó đi vào trước cả bọn Tiêu Phàm, hiện tại nó đã giết đến mấy canh giờ rồi. Đồ lưu manh, chúng ta không chịu nổi nữa. Tiểu ma nữ sốt ruột kêu lên, ba người vừa chém giết vừa tiến về cự thạch nhưng vận khí ba người lại không tốt, vậy mà gặp phải tầm 10 tên quái vật chiến tôn cảnh đỉnh phong, ba người rõ ràng bị cuốn lấy, máu me khắp người, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiểu Kim, ngươi bảo vệ tốt cự thạch, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Phàm cắn răng nói, Tiểu Kim vừa định ngăn cản nhưng Tiêu Phàm đã lao mình vào đàn quái vật. Huyết sát. Lại là một kiếm, trên trăm tên quái vật chết đi, bước chân Tiêu Phàm đã có chút lung lay đứng không vững, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ngay lập tức, ở giữa ba người tiểu ma nữ và Tiêu Phàm xuất hiện một con đường. Lao Tam. Ngươi. Ba người lăng phong nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, khi thấy bộ dáng Tiêu Phàm liền bị giật mình một cái. Còn không mau đi. Tiêu Phàm mỗi câu đều giống như phải dùng hết sức lực mà nói, chỉ là sát khí trên người hắn càng lúc càng nặng hơn mấy phần. Thời gian tiến vào sơn cốc chưa đến một nén nhang, mấy tên quái vật chết trong tay hắn lúc này đã đếm không hết. Đi. Lăng Phong cũng không dám do dự, nếu chậm trễ thì cả bốn người bọn họ đều chết ở nơi này. Bàn tử vội vàng đuổi theo, chỉ là tiểu ma nữ có chút do dự, không muốn rời khỏi Tiêu Phàm. Đại tiểu thư, nếu không đi thì sẽ chết đấy. Đi mau, còn ngẩn ra đó làm gì? Tiêu Phàm trừng mắt nhìn tiểu ma nữ, hiện tại cũng không phải đùa giỡn mà chân chính đang liều mạng rồi. Đồ lưu manh, cẩn thận. Tiểu ma nữ đột nhiên kêu lên một tiếng, nàng lách người một cái liền xuất hiện ở sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một đạo huyết dịch nóng hổi vẩy lên trên mặt hắn. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, con ngươi kịch liệt co vào, đột nhiên quay người chém ra một kiếm, thuận thế đem tiểu ma nữ ôm vào trong ngực. Ở phần bụng của tiểu ma nữ có một vết cào dữ tợn, máu tươi róc rách chảy xuống, hô hấp của tiểu ma nữ rất yếu tựa như lúc nào cũng có thể chết đi. A ba. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí trùng thiên như thực chất hóa. Hàn khí lạnh thấu xương từ trên người hắn liên tục tản ra. Tóc dài loạn vũ, trường bào nhuốm đầy máu bay phần phật như một tên ma nhân từ trong địa ngục thoát ra. Lăng Phong và Bản Tử cách đó không xa run lên, hai người kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn phát hiện mình cho tới bây giờ vẫn đánh giá thấp hắn. Chiến đấu vượt giai cũng không phải thực lực chân chính, Tiêu Phàm giờ phút này mới đáng sợ nhất. Sát thế. Sát khí ngưng tụ thành thế. Con người Lăng Phong co rụt lại tràn ngập vẻ khó tin, hắn nhìn Tiêu Phàm giống như nhìn quái vật. Thế, bình thường chỉ có cường giả chiến tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ, Tiêu Phàm ở chiến sư cảnh liền lĩnh ngộ quyền thế và kiếm thế không nói, hiện tại lại lĩnh ngộ cả sát thế. Hơn nữa, sát thế không phải kiếm thế và quyền thế có thể sánh, hai cái sau chính là đại biểu cho vũ lực, dùng khí thế áp bách đối thủ, mà sát thế lại là uy hiếp chân chính, làm sâu trong linh hồn của người khác phải sợ hãi. Lăng Phong, Bàn Tử, thầy ta bảo vệ nàng. Tiêu Phàm mang tiểu ma nữ giao cho hai người. Sau đó nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm bốn phía, lạnh giọng nói. Các ngươi, đều phải chết. Cầu kim phiếu. Vạn yên chi xảo. Chương 126, hóa thân sát thần. Tiêu Phàm cầm tu la kiếm, toàn thân đẫm máu đi từng bước về phía cự thạch, Lăng Phong và Bản Tử bảo hộ tiểu ma nữ lặng lặng theo sau lưng. Lúc ba người đến tới cự thạch, Tiêu Phàm thủ hộ phía dưới, một người một kiếm chém sạch tất cả quái vật quanh đó. Huyết sát. Tiêu Phàm toàn lực phát ra một kiếm này vang theo vô tận sát thế cường đại. Hơn 100 tên quái vật bị chém nát thành mưa máu, thịt vụn lơi lả tả xuống đất. Lúc này Tiêu Phàm dường như đã tiến vào một trạng thái vô địch, hồn lực của hắn như vô tận, tinh lực vô hạn. Sau một lúc, thi thể dưới chân hắn đã chết chồng như núi, đã gần cao bằng với cự thạch, thiên khung đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc, trong không khí mùi máu nồng nặc. Tóc Tiêu Phàm hoàn toàn biến thành màu đỏ, trường bào như một tấm vải bị thấm nước, trên đó vô số giọt máu tươi không ngừng tí tách rơi xuống, ánh mắt hắn thập phần bình tĩnh nhìn quái vật đông như kiến xung quanh. Trong lòng hắn không còn chút sợ hãi nào mà lại có một chút chờ mong. Hai người Bàn Tử và Lăng Phong đã sớm ngốc trệ, người này quả thật là Tiêu Phàm sao? Tiểu ma nữ che lại vết thương ở bụng, si mê nhìn Tiêu Phàm, trên mặt nàng xuất hiện một nụ cười hạnh phúc, đau đớn từ vết thương kia đã không còn nữa. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm, máu nhuộm thanh thiên. Bàn Tử sớm đã đem Tiêu Phàm như tiên nhân trên trời rồi. Tiềm lực của Lão Tam nhất định là trên cả ta và ngươi. Nhưng vì sao chiến hồn của hắn chỉ là tứ phẩm? Lăng Phong cũng tự than thở không bằng, trong vòng nửa chén trà nhỏ giết mấy vạn tên quái vật, cái này cũng quá biến thái rồi. Nhưng trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, một người như thế làm sao chỉ có chiến hồn tứ phẩm? Bàn Tử sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói. Có lẽ tất cả mọi người đã nhìn lầm, chiến hồn Lao Tam cũng không phải là tứ phẩm chiến hồn, ưu ảnh, mà là chiến hồn thuộc tính hắc ám. Hắc ám chiến hồn. Lăng Phong híp hai mắt. Sau đó lắc lắc đầu nói, không có khả năng tất cả mọi người nhìn lầm, bất quá, ta cảm giác chiến hồn của Lão Tam mấy ngày nay lại mạnh lên. Vô luận như thế nào thì hắn đều là Lão Tam, là huynh đệ của Nam Cung Tiêu Tiêu ta, là huynh đệ đồng sinh cộng tử.
Bàn tử hít sâu một hơi kiên định nói.
Lăng Phong trầm mặc không nói, trên mặt lóe lên một chút khổ sở, thầm nghĩ trong lòng.
Đồng sinh cộng tử.
Có lẽ ta vẫn chưa coi Tiêu Phàm là huynh đệ chân chính, bàn tử nói rất đúng, làm huynh đệ đều có thể tin tưởng giao tính mạng mình cho đối phương, nhưng Lăng Phong ta ngay cả tính mạng của mình còn không giữ được.
Ai cũng không biết trong lòng Lăng Phong đang suy nghĩ điều gì, sau một lát, ánh mắt mấy người lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm như một cỗ máy giết chóc, trong lòng hắn lúc này chỉ có một chữ, giết.
Không biết qua bao lâu, tinh thần hắn đã có chút hoảng hốt, quái vật chết ở trên tay hắn đã đắp lên thành núi. Hai chân hắn gắt gao chìm vào trong đống xác chết để chống đỡ cho cơ thể hắn không ngã xuống.
Bên dưới núi xác chỉ còn 1-2 vạn tên quái vật, bọn chúng căn bản không có ý thức vẫn trùng kích lên như cũ.
Mỗi khi sắp tới gần, Tiêu Phàm lại vung một kiếm ra, một kiếm tuy rất bình thường nhưng lại ẩn chứa uy thế thông thiên. Sau vô số lần thi triển huyết sắt thì hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ hoàn toàn một kiếm.
Lúc này hắn đã có thể dùng hồn lực ít nhất để thi triển ra uy lực mạnh nhất.
Đám người chờ đợi bên ngoài đã bắt đầu không kiên nhẫn.
7 ngày. Huyết vụ kia vẫn còn mà đám Tiêu Phàm còn chưa đi ra, chẳng lẽ thật sự đã chết ở bên trong rồi?
Chắc hẳn là chết rồi, Khúc Sư Huynh đã nói, tầng thứ 6 phải đối mặt với 16 tên có chiến lực ngang với bản thân, ngay cả đám người Khúc Sư Huynh còn không dám tiến lên, bọn kia chết là cái chắc.
Hay là trước tiên nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này đi, cái sát lục không gian ngay cả chim cũng không thèm địa này, ngay cả một con hồn thú đều không có, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong Yến Thành thu liệp đấy.
Vẫn là nhị vương tử lợi hại. Căn bản cũng lười quan tâm đến cái sát lục không gian này, tiến thành thu liệp đã qua 20 ngày, hiện tại chỉ còn có thời gian 10 ngày, nếu như không có việc gì ngoài ý muốn thì hạng nhất lần này ngoại trừ nhị vương tử thì không còn ai khác.
Đám người chuẩn bị rời đi, trong lòng tràn ngập không cam lòng, bọn hắn vô cùng khát khao hướng về chiến đế tù gì ẩn thừa nhưng cuối cùng phải hai tay trắng trở về, không thu được bất cứ thứ gì, thậm chí còn làm chậm trễ thời gian yến thành thu liệp.
Đúng lúc này, Triệu Vô Bệnh nghe được những âm thanh nghị luận kia. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thầm nói.
Tiêu Phàm giết hơn 1 vạn hắc huyết nha của ta, đây chính là gần 100 vạn điểm tích lũy rồi, Vân Lạc Vũ muốn xếp hạng nhất.
Nam mơ.
Vào thời khắc đám người quay lưng lại, luyện tâm tháp lần nữa bạo động, huyết quang khủng bố hừng hực chiếu rọi khắp sát lục không gian.
Sát khí vẫn làm người ta khiếp vía như cũ, mấy người chuẩn bị rời đi cũng đứng lại, quay đầu nhìn về phía luyện tâm tháp.
Phúc.
Sau khi giết chết một tên quái vật cuối cùng, bước chân Tiêu Phàm đã không đứng vững được nữa. Hắn vội vàng dùng tu la kiếm trèo chống thân thể mới không bị ngã xuống.
Ông long ba.
Đột nhiên, vô tận huyết quang từ 4 phương 8 hướng tập trung về phía Tiêu Phàm, huyết quang hóa thành sương mù máu thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn, chạy khắp toàn bộ kinh mạch.
Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra lại phát tất cả mọi mệt đang chậm rãi biến mất, một cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái lan tỏa toàn thân, sát khí trên người hắn cũng tiêu tán đi không ít.
Đồng thời, tiểu ma nữ, Lang Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim cũng được huyết quang khôi phục lại sức lực.
Giết một là tội, đồ vạn là hùng.
Đồ đến 900 vạn, chính là hùng trong hùng.
Đột nhiên, một đạo âm thanh giả nua vang lên, cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh lại bắt đầu thay đổi, biến thành một không gian nhỏ, mấy người xuất hiện ở tầng 6 của luyện tâm tháp.
Chúc mừng thông qua sát thần thí luyện, có thể nhận được sát thần truyền thừa.
Âm thanh giả nua không biết từ đâu phát ra, vừa dứt lời, từng đạo lưu quang từ cửa vào tầng thứ 7 vọt tới.
Nhìn kỹ, lưu quang kia cũng chỉ có 4 tia. Không đợi đám người phản ứng đã bay thẳng vào mi tâm tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ có Tiêu Phàm ngốc trệ tại chỗ không biết làm sao, tinh thần hắn cũng bắt đầu bình tĩnh lại đánh giá mọi chuyện đã xảy ra.
Hình như mấy chục vạn, hơn 100 vạn quái vật đều do ta chém giết đi, tại sao cái sắt thần truyền thừa này lại không có phần của ta?
Ngay cả bọn tiểu ma nữ cũng nghi hoặc không hiểu, công thần lớn nhất hẳn là Tiêu Phàm mới đúng, tại sao bọn hắn đều có ban thưởng nhưng mỗi mình Tiêu Phàm lại không có?
Đệ tử Tu La Điện thông qua sát thần thí luyện, mời tiến về tầng thứ 7 lấy đồ vật thuộc về ngươi.
Âm thanh giàn mua kia lại tiếp tục vang lên.
Tu La Điện.
Đám người Tiêu Phàm ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lúc nhất thời không biết làm sao.
Cái gì Tu La Điện, tại sao ta chưa từng nghe nói qua?
Ta chỉ biết có chiến hồn điện thôi.
Bàn Tử móc móc lỗ tai, không thèm để ý nói.
Nghe thấy Bàn Tử nói, Lăng Phong không khỏi liếc mắt nhìn tiểu ma nữ, lại nói.
Chiến hồn đại lục quần quận vô biên. Chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, có lẽ thật sự có thế lực như Tu La Điện tồn tại cũng không chừng.
Có tồn tại hay không cũng không sao, thử một cái liền biết chứ gì.
Tiểu ma nữ lại khôi phục bộ dáng nhởn nhơ hàng ngày, bất quá ký ức vừa rồi vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm.
Tốt, ta tới thử xem.
Bàn Tử thập phần hưng phấn, ma quyền sát trưởng, xem ra tên mập này muốn truyền thừa của chiến đế đến phát điên lên rồi.
Cầu kim. Chương 127, bị kinh bỉ. Nhìn thấy bộ dáng kích động của bàn tử mấy, Tiêu Phàm lại duy trì trầm mặc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua tu la kiếm trong tay, trên người hắn vẫn còn một cỗ sát khí hùng mạnh đang ẩn tàng. Mặc dù vừa rồi chỉ là huyễn cảnh đặc thù, nhưng sát khí này lại tồn tại chân thực, chém giết quái vật quá nhiều, mặc dù đã tỉnh lại nhưng sát khí vẫn không tan. Tu la điện, tu la kiếm. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Cũng không phải trùng hợp như thế chứ. Ẩm. Một tiếng nổ vang, bàn tử vừa mới đi vào thông đạo tầng thứ 7 liền bị một huyết khí đánh bay ra, thân thể văng lên trên tường làm hắn đau đến nghiến răng. Xem ra không phải ngươi. Lăng Phong lắc đầu cười một tiếng. Chẳng lẽ bàn gia cùng với cái truyền thừa này hữu duyên vô phận? Bàn tử bộ dáng không cam tâm, bất quá cũng không dám tùy tiện thử nghiệm tiếp. Lăng Phong, ngươi đi thử xem. Tiểu ma nữ nói. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tiêu Phàm, nói. Lao Tam, ngươi đi đi. Bàn tử và tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thần sắc của hai người như muốn nói, sẽ không phải lại là ngươi chứ. Lần trước được một thanh thần kiếm và một bản chiến kỹ, lần này lại có thể được cái gì? Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi đi đến thông đạo tầng thứ 7, quỷ dị là, sự tình gì đều không phát sinh, Tiêu Phàm bắt đầu biến mất dần trong tầm mắt mọi người. Ai, người so với người đúng là làm người ta tức chết, tại sao chuyện tốt gì đều rơi hết vào đầu Lao Tam A? Bàn tử phủi cái mông một chút, khó chịu đứng dậy. Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, vừa rồi ta được một bản chiến kỹ, các ngươi được cái gì? Tiểu ma nữ cười khanh khách, đối với truyền thừa kia nàng không hề bận tâm chút nào. Ta cũng vậy, chiến kỹ này gọi là lưu tinh hám thiên quyền gì đó. Bàn tử nói đến chiến kỹ, vẻ chán trường trên mặt biến mất không ít, tên mập này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Ta cũng vậy, thì vũ, chiến kỹ của ngươi là gì? Lăng Phong nịnh nọt nhìn tiểu ma nữ. Không có gì, hình như gọi là thánh hồn quyết, là chiến kỹ hệ trị liệu. Tiểu ma nữ giải thích nói, ánh mắt nàng vẫn tập trung vào thông đạo tầng thứ 7. Chiến kỹ trị liệu. Bàn tử đột nhiên hô lên thất thanh. Chiến hồn đại lục quần quận vô biên, người nắm giữ chiến hồn không ít, chủng loại chiến kỹ cũng có rất nhiều, nhưng chiến hồn hệ chữa trị và chiến kỹ lại cực kỳ thưa thớt, cho dù là chiến kỹ trị liêu tam phẩm cũng đã quý giá hơn lục phẩm chiến kỹ rồi, từ đó có thể thấy được sự chân quý của chiến kỹ trị liệu. Dù sao tạm thời cũng xem cũng không hiểu, nói cho các ngươi cũng không sao. Tiểu ma nữ nhún nhún vai nói. Không cần. Lăng Phong đột nhiên mở miệng, thần sắc thập phần nghiêm nghị, nói. Thi vũ, nhị mập, chiến kỹ này các ngươi đừng tùy tiện sử dụng, ta cảm thấy tu la điện này bất phàm, những chiến kỹ này dễ dẫn tới họa sát thân, chúng ta thì không sao, dù sao ở nơi này là Đại Yên Vương Triều, người dám giết chúng ta cơ hồ là không có, nhưng còn Lao Tam thì sao? Nghe Lăng Phong nói, bàn tử và tiểu ma nữ trầm mặc, bọn hắn ít nhiều đều biết một chút về bối cảnh của đối phương. Lăng Phong cũng không phải là đang nói khoác. Ở Đại Yên Vương Triều này, người có thể giết bọn hắn cơ hồ không có, nhưng Tiêu Phàm lại khác, hắn chỉ là đệ tử của một cái gia tộc nhỏ ở biên hoang hẻo lánh mà thôi. Ta biết, nhưng lời nói ta vẫn như trước, ai dám đụng đến huynh đệ ta, ta liền diệt cửu tộc của hắn. Ánh mắt bàn tử thập phần kiên định, người huynh đệ Tiêu Phàm này hắn cũng đã nhận rồi. Tiểu ma nữ trầm mặc không nói gật đầu, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì thì chỉ có nàng mới biết. Tiểu Kim gầm nhẹ mấy tiếng. Đồng ý với lời nói của bản tử. Lại nói Tiêu Phàm một mình một người đi vào tầng thứ 7, hắn đang đứng trước một cánh cửa đá, tu la kiếm trong tay đang rung động kịch liệt, tựa như đang cực kỳ kích động. Tiêu Phàm quan sát tỉ mỉ cửa đá, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một lỗ như là lỗ chìa khóa, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mà vào. Trong lúc Tiêu Phàm đang bối rối thì tu la kiếm càng rung rung mãnh liệt. Chìa khóa. Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong nháy mắt nghĩ đến điều gì, hồn lực khẽ động. Trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ. Hắn ngay lập tức đem lệnh bài đặt vào trong lỗ nhỏ, không ngờ lại thật sự thành công, cửa đáng kia đang từ từ mở ra. Một cỗ khí tức tang thương cổ lao ập vào mặt, toàn thân Tiêu Phàm run lên, trong chốc nhóm này, hắn phảng phất như đã kinh lịch tuế nguyệt vạn cổ, loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đã tiến vào tầng 7, nơi này hoàn toàn khác với 6 tầng còn lại, không gian này huyết vụ tràn ngập vô cùng vô tận. Ông ngong, tu la kiếm rung động. Điên cuồng hấp thu huyết vụ ở đây, cũng đúng lúc này, ngoại thân Tiêu Phàm bắt đầu phát ra kim sắc khí diễm, hỏa diễm trong đan điền trong nháy mắt bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Vô tận chiến hồn. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, vô tận chiến hồn vậy mà chủ động xuất hiện, sự tình này rất ít phát sinh, chẳng lẽ vô tận chiến hồn có quan hệ với Tu La Điện? Ngươi có từng đoán được một chút? Trong lúc Tiêu Phàm còn đang mơ màng thì một thanh âm giả nua vang lên, cách Tiêu Phàm không xa có một đạo hư ảnh mơ hồ đang ngưng tụ. Nhìn qua giống một người nhưng lại không mấy chân thật. Tiêu Phàm giật mình, đề phòng nhìn hư ảnh đối diện, hắn nắm chặt tu la kiếm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, không cần khẩn trương như thế, lão phu bất quá chỉ là một chút linh trí của luyện tâm tháp mà thôi. Hư ảnh mở miệng nói, lộ ra vẻ cao thâm mặt chắc. Vạn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối, còn mời tiền bối giảng giải. Tiêu Phàm hơi đỏ mặt, mình quả thật quá cẩn thận, lấy thực lực hư ảnh nếu muốn giết mình thì mình cũng không có chút sức hoàn thủ nào. Tiểu tử, đừng ở trước mặt lão phu thi triển chút công phu này. Hư ảnh xem thường nhìn Tiêu Phàm, lúc này mới nói. Người đoán không sai, vô tận chiến điển và vô tận chiến hồn xác thực đều là đồ vật Tu La Điện, thậm chí ngay cả thanh kiếm trong tay ngươi cũng là thần vật của Tu La Điện. Nói khó nghe một chút, nếu tiểu tử ngươi bị người của thần thành nhìn thấy thì nhất định chết không toàn thây. Nghe thấy hư ảnh nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run rẩy, đồ vật này thật sự chân quý như vậy sao? Hắn lập tức nhìn về phía hư ảnh yếu ớt hỏi, thần thành. Tiên bối, xin hỏi thần thành là cái gì? Hư ảnh một cái lảo đảo, mém chút từ hư không rơi xuống đất, thanh âm bỗng bén nhọn mấy phần. Ngươi ngay cả thần thành cũng không biết. Chưa từng nghe nói qua. Tiêu Phàm rất chân thành gật gật đầu. Ta chỉ nghe nói qua Vương Triều. Vương Triều? Vương Triều tính là cái gì chứ? Hư ảnh không khỏi nổi giận mắng. Chiến hồn đại lục quần quận vô biên, lấy thần thành vi tôn, bên dưới thần thành có cửu đại thánh thành, 81 đế quốc, 720 hoàng triều. Vương Triều trong miệng ngươi bất quá chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, dùng cả đơn vị ngàn mà tính. Tiêu Phàm đã sớm há hốc miệng, bộ dáng không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết chiến hồn đại lục rất lớn nhưng không ngờ lại lớn như thế, thế lực như Đại Yên Vương Triều đã nhiều đến mấy ngàn, vậy thì Tiêu Thành thì sao? Chẳng phải là có đến mấy vạn? Tiểu tử, có phải đã kinh ngạc đến ngây người rồi không? Biết mình cô lậu quả văn đến thế nào chưa? Hư ảnh một mặt xem thường nhìn Tiêu Phàm. Ngươi từ đâu đến? Đại Yên Vương Triều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại, hắn phát hiện, bản thân quá xem nhẹ chiến hồn đại lục rồi. Chương 128, Tu La truyền thừa. Đại Yên Vương Triều. Hư ảnh xoa cằm một cái, bộ dáng trầm tư, lúc này lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua, Đại Yên Vương Triều thuộc về thế lực của đế quốc nào? Không biết. Tiêu Phàm bó tay, hắn chỉ biết có Đại Yên Vương Triều, làm sao biết trên Vương Triều còn có cái gì Hoàng Triều và đế quốc? Vậy thì phải biết thuộc Hoàng Triều nào chứ? Hư ảnh mém chút giận. Không biết. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu như cũ. Tiểu tử, ngươi làm sao sống được đến hiện tại thế, cái này không biết, cái kia cũng không biết. Hư ảnh rốt cục giận, thiếu chút nữa thì không nhịn được tắt chết Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ lên, mình thực không biết à, thân thể này lúc trước toàn tâm toàn ý muốn thức tỉnh chiến hồn, hắn làm gì có thời gian để quan tâm đến mấy việc này chứ. Hắn sau khi trùng sinh đã cố gắng tu luyện, trừ tu luyện vẫn là tu luyện, cũng không thời gian đi quản sự tình khác. Không biết cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, hư ảnh thở dài đặt mông ngồi dưới đất, nổi giận mắng. Sát thần, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta, để cho ta tới cái nơi chim không thèm địa này để tìm người thừa kế cho ngươi. Hư ảnh giận mắng một trận, Tiêu Phàm đứng đó ngay cả thở mạnh cũng không dám, hư ảnh mắng cả nửa ngày mới bắt đầu mệt mỏi không chửi nữa. Thôi, lão phu sống lâu như vậy, còn việc gì mà chưa thấu đây? Hư ảnh thở dài nhìn Tiêu Phàm nói. Tiểu tử. Không biết ngươi may mắn hay là bất hạnh nữa, ngươi đã trở thành truyền nhân đời thứ 19 của Tu La Điện. Tiền bối, đây là có ý gì? Tiêu Phàm lấy dũng khí hỏi, trong lời của lão bất tử này có hàm ý, lấy tính cách Tiêu Phàm thì hắn khẳng định phải tìm hiểu rõ ràng. Có ý gì thì nói cho ngươi biết cũng vô ích, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, kể từ bây giờ, ngươi có thể trở thành người đứng đầu thiên hạ, cũng có khả năng thi cốt không còn, ta đây liền đem truyền thừa một mạch này giao cho ngươi. Hư ảnh thản nhiên nói, đưa tay vung lên, một vệt sáng đột nhiên bắn vào cơ thể Tiêu Phàm. Tiền bối, chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng kêu to, hắn vốn muốn cự tuyệt cái truyền thừa này nhưng lưu quang kia quá nhanh, đã trực tiếp bắn vào trong cơ thể hắn, vô tận chiến hồn bắt đầu thiêu đốt tỏa ra khí thế hừng hực. Tiểu tử, ngươi cần phải cân nhắc kỹ, nếu bây giờ từ bỏ thì sẽ mất hết tất cả. Hư ảnh tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của Tiêu Phàm, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng. Tiêu Phàm không biết nói gì. Trong lòng đem lão bất tử này mang đến vạn lần, đây mà là cho mình cơ hội lựa chọn sao? Căn bản là ép buộc mà. Cũng đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên vô tận chiến điện, một lượng lớn tin tức tràn vào, tin tức so với lần trước gặp được vô tận chiến hồn thì nhiều hơn gấp mấy lần. Tu La Điện, Chiến Hồn Đại Lục, một trong tam đại thần điện trí cao, đặt song song cùng Chiến Thần Điện, Truyền Thừa Điện. Làm người thừa kế của Tu La Điện, kế thừa vị trí điện chủ của Tu La Điện. Vô tận chiến hồn. Là tâm đắc truyền thừa của 18 đời Tu La Điện chủ, cùng với những chuyện kỳ dị trên chiến hồn đại lục, chiến kỹ, công pháp, thần binh, phương thuốc, đan phương các loại, tất cả đều ở bên trong. Vô tận chiến điện, chính là vô thượng công pháp của Tu La Điện. Vô số tin tức tràn vào não hải của Tiêu Phàm, hắn cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, gân xanh trên trán ngọ nghệ giống như con run.
A ba.
Tiêu Phàm ôm đầu kêu thảm, miệng sùi bọt mép, ký ức đánh thẳng vào thần hồn của hắn, trong đầu cảm giác như muốn nứt ra. Vô tận chiến hồn và tu la kiếm điên cuồng hấp thu huyết vụ ở đây, huyết vụ quần quận quay cuồng, thanh thế quần quận. Loại cảm giác này còn thống khổ hơn cả bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, Tiêu Phàm cũng được xem là người đã chết đi một lần, nhưng loại cảm giác hiện tại lại làm hắn muốn đi tự sát.
Hồng hộc.
Sát khí khủng bố từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, ngưng tụ thành một loại thế khủng bố, hai mắt Tiêu Phàm đỏ bừng giống như đang mê muội.
Tu la truyền thừa.
Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, cố gắng kìm nén xúc động muốn tự sát. Hắn biết nếu như trước đó không có phân đoạn kinh lịch sắt thần thí luyện làm tâm tính hắn kiên cố đến một mức độ khó tưởng, thì hiện tại hắn đã sớm chết đi rồi.
Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại kiên trì một hồi.
Hư ảnh hiếm khi khen ngợi Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm không nói, trong đầu cấp tốc tiêu hóa những tin tức kia, làm hắn kinh ngạc chính là chiến hồn đại lục so với hắn tưởng tượng thì càng to lớn hơn nhiều.
Hắn giống như đang xem phim, đoạn phim nhanh chóng vượt qua, tất cả đều được thu lại trong đáy mắt. Giang sơn như hỏa ẩm ẩm sống dậy làm cho lòng người chờ mong.
Nam nhi trí tại bốn phương, Đại Yên Vương triều này quả thật chỉ là một nơi nhỏ bé.
Tiêu Phàm lắc đầu nói.
Thời gian chừng nửa ngày, tất cả huyết vụ bị hắn và Tu La kiếm hấp thu không còn một mảnh, lúc này Tiêu Phàm mới dừng lại, quá trình này tuy vô cùng thống khổ nhưng hắn vẫn không ngã xuống, hắn một mực kiên trì đứng vững làm cho hư ảnh kia kinh ngạc không thôi.
Tiểu tử, ngươi đã được Tu La truyền thừa, biết rõ gánh nặng đường xa chưa?
Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn.
Hư ảnh ngưng tiếng nói.
Vì để không ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi, có chút ký ức truyền thừa nhất định phải chờ đến lúc ngươi đủ thực lực mới có thể giải khai. Ngươi không cần phải mất công tìm kiếm làm gì, ngươi chỉ cần biết tu la nhất mạch không có bằng hữu chân chính, chỉ có giết chóc mới có thể trưởng thành.
Tiêu Phàm cau mày một cái, tu la không được có bằng hữu sao?
Điểm này Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ trong lòng.
Cho dù trở thành tu la, Tiêu Phàm ta cũng không hoàn toàn là tu la. Ta nhất định trở thành một tu la có tình cảm.
Làm người hai đời, Tiêu Phàm rất rõ tu la đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho huyết tinh, bất quá, hắn luôn biết bản thân mình muốn cái gì.
Ngươi còn muốn biết gì không?
Hư ảnh thấy Tiêu Phàm không nói, lại mở miệng hỏi.
Tiên bối, tu la điện vì sao diệt vong?
Tiêu Phàm ngẫm lại, hít sâu một hơi nói.
Không sai, tu la điện mặc dù đã từng rất cường đại nhưng hiện tại đã diệt vong, chí ít, trong trí nhớ Tiêu Phàm không có cái tên tu la điện này. Hơn nữa bọn Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng không hề biết.
Hắn cảm thấy mình nên biết rõ địch nhân của Tu La Điện, một khi thân phận bản thân bị bại lộ cần phải đối mặt với những ai.
Ta cũng không biết, ta chỉ biết Tu La Điện không có bằng hữu, huống chi chiến hồn đại lục hiện tại cũng không còn là chiến hồn đại lục khi trước, ngươi bây giờ là điện chủ Tu La Điện, mấy sự tình này ngươi phải tự mình giải quyết thôi.
Hư ảnh lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói.
Tiêu Phàm mặt sầm lại, mình cái gì cũng không biết thì xử lý được cái vèo gì.
Lão phu cũng sắp tiêu tán rồi, ta sẽ giúp ngươi một việc cuối cùng, thanh tu la kiếm này quá nổi bật rồi.
Hư ảnh hơ tay một hồi, một đạo thất thải quang mang từ trong hư ảnh bắn vào giữa thân kiếm.
Tu la kiếm một màu xích hồng lại biến thành một thanh bạch sắc trường kiếm, hai chữ tu la trên thân kiếm cũng dần dần biến mất, nhìn tu la kiếm lúc này chẳng khác gì một thanh bảo kiếm bình thường cả.
Ta giúp ngươi nhiều như vậy, nếu một ngày ngươi gặp bản thể của ta thì hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút.
Hư ảnh nói câu cuối cùng sau đó tán ra.
Ta sẽ.
Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, được truyền thừa của Tu La nhưng hắn không chút nào cao hứng, thậm chí có một chút trầm trọng.
Phàm là Tu La, cả thế gian đều là địch.
Được Tu La truyền thừa, địch nhân của hắn không phải là một người, mười người, hay là một gia tộc, mà là toàn bộ thế giới.
Cho dù làm địch với cả thế gian thì có làm sao?
Trong mắt Tiêu Phàm lóe qua một đạo lanh quang, một lát sau liền khôi phục lại như cũ.
Vâng!
Đột nhiên, một tiếng nổ vang, không gian bốn phía vặn vẹo một trận. Luyện tâm tháp bắt đầu biến ảo.
Cầu kim phiếu ngựa ở CU7. Chương 129, âm hôn bất tán.
Rất nhiều tu sĩ bên ngoài luyện tâm tháp đã rời đi, chỉ còn một vài người lưu lại, dù sao lúc này vẫn còn trong yến thành thu liệp, thời hạn một tháng đã bắt đầu đến gần.
Đã mấy ngày rồi, tại sao bọn Tiêu Phàm vẫn chưa đi ra, chẳng lẽ thật sự đã chết ở bên trong?
Ai biết, cái địa phương quỷ quái sát lục không gian này chẳng thấy sát lục chỗ nào cả, chỉ có mỗi cái luyện tâm tháp này có chút hữu ích. Ta thấy trong đây chẳng hề có chiến đế truyền thừa gì đâu.
Đừng nói giết chóc, ngay cả hồn thú cũng không thấy một con, lần này bị người ta chơi một vố rồi.
Đi vào nơi quỷ này hiện tại còn không ra được.
Đám người vô cùng phẫn nộ, bọn họ đều bị vây ở trong sát lục không gian nhìn yến thành thu liệp đang dần đến hồi kết mà không làm được gì, bọn họ căn bản không thể rời khỏi nơi đây.
Nếu như ở đây có hồn thú thì không nói làm gì, bọn họ còn có thể săn giết hồn thú để lấy hồn tinh, nhưng ở đây cái gì cũng không có.
cho dù giết sạch mọi người thì cũng không được bao nhiêu điểm tích lũy.
Vâng!
Đúng lúc này, luyện tâm tháp đột nhiên nổ tung, khí lãng khủng bố bắn ra bốn phương tám hướng làm đám người thất kinh, mấy tên tu sĩ đứng gần luyện tâm tháp đều bị chấn nổ tung thành một đám xương máu. Cho dù cách đó mấy dặm đều bị khí thế kia làm bị thương, mấy tên tu sĩ khác đều giống như sâu kiến bị thổi bay lộn nhào trên không trung. Cái gì gọi là giết chóc? Cái gì gọi là tử vong? Những người kia trước giây phút đối mặt với tử thần đều hiểu ra. Mảnh không gian này dần dần sụp đổ, đám người thất kinh, tiếng kêu la hoảng sợ vang lên khắp nơi. Vị trí nổ mạnh nhất chính là chỗ luyện tâm tháp, nhưng nơi đó lại có 5 thân ảnh không hề bị chút tổn thương nào. Không, nói cho đúng là 6 bóng người, trừ đám người Tiêu Phàm thì còn có Triệu Vô Bệnh, nguyên bản hắn đang ở trong huyễn cảnh tầng thứ 5 giết địch, kiên trì mấy ngày, không ngờ lại đột nhiên tỉnh lại. Triệu Vô Bệnh trợn to hai mắt nhìn động tĩnh bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bọn người Tiêu Phàm thì tựa như nhìn thấy quỷ. Mấy người bọn hắn đều ở tầng trên. Tầng trên không phải là tầng 6. Thực lực đám người Thần Phong học viện đều biến thái như thế sao? Một cơn gió lớn thổi qua, thân thể mấy người cũng không nghe sai khiến, tất cả đều bị thổi tán loạn đi. Tiểu ma nữ gắt gao ôm lấy cánh tay Tiêu Phàm làm Tiêu Phàm cười ha ha. Lăng Phong đối diện dương nhanh múa vớt, hận không thể ngay lập tức đổi vị trí với Tiêu Phàm, nhưng cơ thể hắn đang bị bản tử ôm chặt lấy làm hắn nghiến răng nghiến lợi không thôi. Đồng thời, Tiểu Kim cũng biến lại thành con mèo, nó dùng tứ chi chụp chặt đầu của bản tử làm hắn kêu chí chóe cả lên. Cuồng phong càng lúc càng lớn, mấy người Tiêu Phàm đã không mở mắt ra được, phía xa có hai đạo thân ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm, hai tên cường giả của Tôn gia rất muốn tiến lên nhưng bọn chúng lại vô lực, không thể làm gì. Không biết qua bao lâu, đám người Tiêu Phàm dần mất đi chi giác lâm vào hôn mê. Đây là đâu? Tiêu Phàm mở mắt ra, hắn phát hiện trong ngực đang có một bóng hình gầy gò xinh đẹp lẳng lặng nằm ở đó, người kia chính là tiểu ma nữ. Tiêu Phàm gọi một lần nhưng vẫn không có phản ứng, hắn dứt khoát để cho nàng nằm ngủ trên ngực mình. Qua một canh giờ mà tiểu ma nữ vẫn chưa ngủ làm cho Tiêu Phàm có chút buồn bực. Ui ui ui, được rồi, tay ta đều tê hết rồi. Tiêu Phàm phóng hồn lực ra liền biết tiểu ma nữ đang giả vờ hôn mê. Một giấc này đúng thật là đã a. Tiểu ma nữ ngáp duỗi người một cái, giống như đều không có phát sinh việc gì. Ngươi thì ngủ ngon, nhưng ta ngủ không ngon. Tiêu Phàm nhíu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ trợn mắt chừng một cái, Tiêu Phàm lập tức ngậm miệng lại. Tiểu ma nữ nếu điên lên thì hắn sẽ phải vô cùng khổ sở. Hắn nói, hắn cũng muốn ngủ, nếu các ngươi đã muốn ngủ vậy thì ta sẽ cho các ngươi ngủ cả một đời. Một giọng nói hung ác nham hiểm từ phía sau truyền đến, hai người Tiêu Phàm quay đầu lại, cách đó mười mấy mét đang có hai đạo thân ảnh đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Lại là các ngươi. Đúng là âm hồn bất tán. Ánh mắt Tiêu Phàm liếc một cái liền nhận ra hai người này, đây không phải là hai vị cường giả chiến tôn của Tôn gia sao. Lần này xem ngươi còn trốn ở đâu. Ta không đem ngươi chém thành tám khúc thì Lao Phu sẽ theo họ ngươi. Lao giả cụt tay gầm lên một tiếng, thân hình lao ra như con sói đánh về hướng Tiêu Phàm. Ta cũng không có tên nhi tử bất hiếu như ngươi. Tiêu Phàm đẩy tiểu na nữ sang một bên, sát khí khủng bố từ trên người hắn xuất hiện, tay cầm tu la kiếm ngay lập tức chém ra. Huyết sát. Huyết ảnh hóa thành một chân trời màu máu, sát khí lạnh lẽo thấu xương làm lao giả cụt tay đối diện phải sững sờ, kinh hoàng tránh sang một bên. Nhưng dù thế thì cánh tay cụt kia vẫn bị kiếm thế sắt trúng, máu tươi phun như suối. Sát thế. Ngươi đã lĩnh ngộ sát thế trong truyền thuyết. Rốt cục ngươi đã giết bao nhiêu người? Lão giả áo bào xanh ở phía sau kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Lĩnh ngộ võ đạo của cường giả chiến tông cũng không phải chiến tôn cảnh có thế so sánh. Chiến tông cảnh cho dù áp chế tu vi thi triển tam phẩm chiến kỹ thì cho dù chiến tôn cảnh cố gắng thi triển chiến kỹ tứ phẩm đỉnh phong cũng không thể địch lại. Sự chênh lệch của hai đại cấp bậc chính là như thế. Một khi lĩnh ngộ thế thì uy lực chiến kỹ nhất định sẽ tăng gấp đôi, tam phẩm chiến kỹ luyện đến cấp độ lô hỏa thuần thanh lại cộng thêm thế, chiến lực đương nhiên sẽ tăng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm tại chiến sư cảnh đỉnh phong liền đánh lui chiến tôn hậu kỳ, chém giết qua chiến tôn trung kỳ. Lĩnh ngộ thế, liền có thể trở thành tông sư, chỉ cần hồn lực đột phá chiến tông cảnh thì sẽ trở thành chiến tông chân chính. Tiêu Phàm hiện tại đã lĩnh ngộ được thế, chỉ cần hồn lực của hắn đạt yêu cầu thì nhất định sẽ đột phá lên chiến tông cảnh. Danh con. Ngươi hết lần này đến lần khác đều đánh lên ta, đi chết đi. Lão giả cụt tay nổi giận, trường đao hướng lên trời, hồn lực quần quận tập trung tạo thành một đao cương cao đến mấy trượng, đao mang gào thét, khí thế sắc bén vô cùng. Đánh lén sao? Tiêu Phàm cười lạnh, lần trước chém đứt một tay của hắn thì coi như đánh lén, nhưng hôm nay ta xuất thủ ngay trước mặt ngươi mà còn nói là đánh lén. Tiêu Phàm lười nói nhảm với hắn, lại chém ra một kiếm, sát thế và kiếm thế dung hợp với nhau làm quang mang ngày càng sáng chói. Khí thế càng lúc càng khiếp người. Cho dù có lĩnh ngộ được thế thì làm sao, ngươi chỉ là chiến tôn cảnh, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được sự chênh lệch giữa chiến tông và chiến tôn.
Lão giả cụt tay cười lạnh nói, trường đao nhất kích tất sát chém xuống.
Có đúng không?
Tiêu Phàm cười ta một tiếng, luận kinh nghiệm chiến đấu, mình ở bên trong sắt thần thí luyện, diện sát mấy trăm vạn, ai có thể cùng ta so sánh.
Luận hồn lực do U Linh chiến hồn luyện hóa đều là hồn lực tinh túy, kinh mạch cũng không phải cùng giai có thể sánh, cho dù chiến tông cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể so với ta.
Đối với lĩnh ngộ kiếm thế và sát thế, ta càng không kém gì lão giả tay của kia.
Kết hợp cả ba điều trên, Tiêu Phàm cũng không cho rằng mình yếu hơn chiến tông cảnh sơ kỳ, cho dù là chiến tông trung kỳ thì hắn vẫn có khả năng đánh một trận.
Phá Lãng,
Hoành Tảo Thiên Quân.
Hai người gần như đồng thời gầm thét, đao thế của lão giả tay cụt bổ xuống, khí thế trùng kích vô cùng sắc bén.
Tiêu Phàm lại bình tĩnh vung ra một kiếm, vô số kiếm khí nở rộ giống như vạn kiếm tề phát ở trước người hắn.
Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?
Lão giả tay cụt cười lạnh, nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên che cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi.
Chỉ bằng ta?
Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên một cây đại thụ, vẩy kiếm một cái, ánh mắt vô tình nhìn vào lão giả.
Cầu kim phiếu.
Chương 130, nhặt đến mỏi cả tay.
Phúc.
Huyết ảnh tung tóe trong không trung, lão giả tay cụt cố gắng che vết thương ở cổ nhưng không cách nào ngăn được, máu tươi trên cổ hắn vẫn phun ra như suối.
Thần sắc Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, hắn không giống như vừa mới giết người, mà như làm một công việc thường ngày nào đó.
Lão giả áo bào xanh nơi xa nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không lo được cho lão giả cụt tay kia nữa liền quay người chạy trốn.
Mạnh!
Quá mạnh!
Tiêu Phàm lúc này mặc dù chỉ là chiến tôn đỉnh phong, nhưng vô luận là lĩnh ngộ chiến kỹ, hay là khống chế hồn lực đều không giống một thiếu niên 16 tuổi, mà lại giống như một lão quái vật đã dừng lại ở cảnh giới chiến tôn mấy chục năm.
Nhất là ánh mắt hờ hững kia, đó là ánh mắt không thể nào xuất hiện trên người một thiếu niên được, nếu ai không biết còn tưởng rằng đây là một lão quái vật phản lão hoàn đồng.
Trong lúc lão giả áo bào xanh gấp rút bỏ chạy, một tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình hắn ngay lập tức bay ngược trở lại.
Trong rừng, thân ảnh màu vàng lóe lên, một con hoàng kim sư to hơn một trượng đang tiến đến, đôi mắt màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia.
"Tiểu Kim!"
Tiểu ma nữ kích động kêu lên.
Tiểu Kim cực kỳ nhân tính hóa lẽ lưỡi, nhưng khi nó nhìn về lão giả áo bào xanh thì trên ngươi lại khôi phục lại khí chất vương thú.
"Tiêu công tử, tha mạng!
Tha mạng!"
Lão giả áo bào xanh hoàn toàn bỏ hết mặt mũi quỳ xuống đất, khi nãy chịu một kích của Tiểu Kim cơ hồ hoàn toàn mất đi chiến lực, ở nơi sơn lâm rậm rạp này có muốn chạy cũng không thoát được.
"Tha mạng!"
Tiêu Phàm cười lạnh ra hiệu cho Tiểu Kim.
Tiểu Kim hiểu ý, một tia chớp vàng vạch phá chân trời tắt xuống, lão giả áo bào xanh vừa mới đứng dậy liền bị đánh nát thành mấy đoạn.
Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim, kinh ngạc nói:
"Tiểu Kim, ngươi lại đột phá?"
Trước đó Tiểu Kim là ngũ giai sơ kỳ, tương đương với chiến tông cảnh sơ kỳ, hiện tại lại đột phá thì không phải là chiến tông cảnh trung kỳ rồi hay sao?
Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, gật đầu, nó cũng rất cao hứng vì đã đột phá, móng vuốt cào cào lên hai thi thể tìm kiếm, sau một lúc, nó đưa hai cái hồn giới tới cho Tiêu Phàm.
"Cảm ơn ngươi."
Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được, trong lòng có chút ngoài ý muốn, giá trị hai cái hồn giới này ít nhất cũng hơn 100 vạn hồn thạch a, xem ra địa vị hai người này trong tôn gia cũng không thấp.
Người đã chết, đương nhiên hồn giới sẽ trở thành vật vô chủ. Tiêu Phàm dùng hồn lực nhìn một lượt, trừ một chút hồn tinh và hồn thạch thì còn có mấy cây linh thảo.
"A, đây là..."
Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên chú ý vào một chiếc hộp. Sau khi mở ra thì ngay lập tức đôi mắt của hắn tỏa sáng.
Lục phẩm linh thảo, Long huyết chi.
Đây chính là chủ dược để luyện thể dịch ngũ phẩm, có nó nhất định có thể luyện thành luyện thể dịch tốt nhất.
Bên trong hộp có một gốc linh chi màu đỏ, bên trên linh chi còn có một số đường vân kỳ lạ, nhìn qua rất giống với Long Văn.
Có người nói linh chi này là do Long huyết nhuộm đỏ, nên mới gọi là Long huyết chi.
Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, giá trị của gốc Long huyết chi này hoàn toàn vượt qua hai cái hồn giới kia. Hắn không ngờ trong tay mấy tên cường giả của tôn gia còn có đồ vật tốt như thế.
Sau đó hắn lại một lần nữa kiểm tra hai cái hồn giới, bên trong ngoại trừ Long huyết chi thì cũng không còn thứ gì khác, nhưng bên trong một góc của hồn giới lại có một quyển tàn thư.
Đây chắc là đồ quyển để mở ra sát lục không gian.
Tiêu Phàm thầm nói, sau đó đem hai cái hồn giới kia ném vào hồn giới của hắn, chỉ có Long huyết chi kia thì hắn mới cẩn thận từng chút.
"Tiểu Kim, chờ ta một chút."
Đột nhiên, âm thanh bàn tử truyền đến. Từ trong rừng rậm xuất hiện hai thân ảnh.
"Lão Tam, hai người này là do ngươi giết?"
Bàn tử kinh ngạc nhìn thi thể trên mặt đất nói.
"Là người của tôn gia."
Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Lăng Phong nói.
"Lão đại, phiền ngươi xử lý một chút."
"Được."
Lăng Phong vung tay lên, một sợi hắc sắc hỏa diễm tràn ra đốt cháy hai thi thể kia không còn một mảnh.
"Lão đại, hỏa diễm này của ngươi chính là thứ cấp của giết người tốt nhất đấy.
Bàn tử cười ha ha.
Biến. Lăng Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn bàn tử.
Lão đại, đừng tức giận như vậy a, ta cũng không phải cố ý, không phải chỉ là...
Khí thế của bàn tử trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Nhưng bàn tử còn chưa dứt lời đã bị Lăng Phong cắt ngang.
Nếu ngươi còn dám nói một chữ, ta lập tức biến ngươi thành nữ nhân.
Bàn tử vội vàng lấy tay che miệng, một tay che phía dưới, ngay cả một cái giấm cũng không dám thả.
Tiêu Phàm và tiểu ma nữ không hiểu đầu cua thai meo gì nhìn hai người này nhất định là có bí mật không muốn cho người ta biết ta, nhưng là bí mật gì lại làm Lăng Phong tức giận như thế.
Tiêu Phàm không khỏi đưa ánh mắt nhìn tiểu kim khoa tay mấy lần, Tiêu Phàm lập tức cười ha hả, thầm nghĩ trong lòng.
Thì ra là thế.
Tiểu Kim, ta không để yên cho ngươi.
Lăng Phong sát khí đằng đằng nhìn Tiểu Kim, bất quá Tiểu Kim cũng không sợ, nó vừa thả khí thế ra lập tức làm Lăng Phong co vào lại.
Đồ lưu manh, chuyện gì lại buồn cười như thế?
Tiểu ma nữ như bảo bảo hiếu kỳ nhìn Tiêu Phàm.
Lao Tam, ngươi dám nói, ta không để yên cho ngươi.
Lăng Phong nhe răng trợn mắt.
Tốt, ta không nói, không nói.
Tiêu Phàm phình bụng cười to. Trong đầu hắn đang tưởng tượng cảnh hai đại nam nhân bản tử và Lăng Phong miệng đối miệng, lấy ngạo khí của Lăng Phong thì đây có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn.
Bản tử lại không có đem việc này để ở trong lòng, dù sao cũng chỉ là ngẫu nhiên, muốn trách cũng chỉ có thể trách trận cuồng phong kia.
Tiêu Phàm không nói, tiểu ma nữ tức giận dậm chân nhưng cũng không thể làm gì, lời hứa của nam nhân cũng không dễ dàng phá vỡ như thế, nàng thầm nghĩ đến khi chỉ có nàng và Tiêu Phàm thì nhất định phải hỏi rõ một phen.
Tiến thành thu liệp chỉ còn khoảng 7 ngày, mọi người có đề xuất gì không?
Sau nửa ngày, Tiêu Phàm nhìn ba người hỏi.
Ta với Lao Đại cũng không giết được bao nhiêu hồn thú, chỉ lấy được 10 viên hồn tinh tứ giai, cộng lại chỉ có 10.000 điểm tích lũy, xem ra top 5 hoàn toàn vô vọng rồi, sự tình 500 vạn hạ phẩm hồn thạch kia phải nhờ Lao Tam ngươi lo rồi.
Bàn tử nhún vai, lơ đến nói.
Lăng Phong gật đầu, hắn biết chỉ bằng vào 1 vạn điểm thì không thể nào tiến vào top 5 được. Sau đó hắn cười cười nhìn tiểu ma nữ nói.
Thì Vũ, ngươi thì sao?
Được bao nhiêu điểm tích lũy?
Miễn cưỡng cũng chỉ hơn 50 vạn A.
Tiểu ma nữ nói.
50 vạn điểm tích lũy?
Không có việc gì, số này cũng không ít.
Lăng Phong an ủi, nhưng lời vừa nói lại cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên con ngươi có rụt lại nói.
Hơn 50 vạn.
Đúng vậy, hơn 50 vạn điểm tích lũy, mấy viên hồn tinh này lúc trước ta nhặt đến mỏi cả tay.
Tiểu ma nữ rất chân thành gật đầu.
Tiêu Phàm kinh ngạc bật cười, tiểu ma nữ có hơn 5.000 viên hồn tinh tầng giai, thời gian đi nhặt quả là không ít, lúc ấy tay chân đều vô cùng mỏi. Nhưng mấy lời này vào trong thai Lăng Phong và bản tử liền làm cho bọn hắn có xúc động muốn đi tự sát, nhặt đến mỏi tay.
Đây không phải là muốn khiêu khích người khác sao?
Nếu mấy lời này không phải do tiểu ma nữ nói thì Lăng Phong và bản tử đã sớm nổi khùng lên rồi.
Lao Tam, ngươi thì sao?
Bàn tử và Lăng Phong đành phải tìm chút an ủi từ trên người Tiêu Phàm.
Chương 131, Phiêu Miêu Thần Tung Bộ.
Tiêu Phàm đảo mắt một cái, thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của hai tên kia thì yếu ớt nói.
Hình như có hơn 60 vạn.
Hơn 60 vạn.
Âm thanh Lăng Phong và bàn tử lại tăng thêm mấy phần, Tiêu Phàm vội vàng trốn ra phía sau Tiểu Kim, hai người lúc này mới nghiến răng lui quân, không dám tiến lên cho Tiêu Phàm một trận.
Lao Tam, các ngươi nhặt được ở đâu?
Mang chúng ta đi nhặt với.
Bàn tử định nọt nói với Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm trừng mắt nhìn bàn tử, thật sự cho rằng đám hồn tinh là nhặt được à?
Tiêu Phàm lập tức kể sơ lược mọi chuyện cho bàn tử và Lăng Phong, hai người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn họ cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Phàm lại lĩnh ngộ được sát thế.
Một kiếm diệt hơn vạn con hồn thú tam giai, điều này vô cùng kinh khủng.
Ta nhất định phải luyện thành ba kiếm chiêu này.
Bàn tử cắn răng nói.
Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi nhìn ba người một thú. Hồi lâu mới nói,
không dối gạt các ngươi, ta tại tầng thứ 7 luyện tâm tháp được một vị tuyệt thế cường giả truyền thừa.
Lao Tam, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định sẽ không nói ra, ngươi cũng không cần nói cho chúng ta.
Bàn tử vội vàng mở miệng, lấy tay che lỗ tai mình lại.
Ngươi có thể nói cho chúng ta, nói rõ ngươi cũng coi chúng ta là huynh đệ, việc này ngươi cứ để trong lòng là được.
Lăng Phong cũng nói, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như bị những người khác biết thì sau này Tiêu Phàm cũng có thể không sống tốt được.
Tiểu ma nữ hung dữ nhìn bản tử và Lăng Phong nói.
Nếu ai dám nói việc này ra ngoài thì ta cho hắn làm thái giám.
Lăng Phong và bản tử cảm giác dưới thân mát lạnh, Tiêu Phàm cười khổ, tiểu ma nữ thật đúng là bá đạo, nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm động.
Việc này cũng không nghiêm trọng đến thế.
Tiêu Phàm cười nói.
Theo ta đoán, phần thưởng hạng nhất tiến thành thu liệp năm nay rất khá,
vô luận là lục phẩm chiến kỹ hay là lục giai hồn tinh đều khiến người ta tranh vỡ đầu, nhất là lục phẩm chiến kỹ, mấy đại thế gia nhất định sẽ không bỏ qua. Ý ngươi là, sẽ xuất hiện tình huống dùng hồn tinh mua bán. Lăng Phong trong nháy mắt nghĩ đến. Tiêu Phàm gật đầu, nói chuyện với người thông minh như Lăng Phong đúng là thoải mái, nhưng nhìn đến ánh mắt mê mang của tiểu ma nữ và Lăng Phong thì hắn không khỏi cười khổ, bắt đầu giải thích cho hai người. Giá trị lục phẩm chiến kỹ tất cả mọi người đều biết, ít nhất là mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, các đại thế gia biết rõ, chỉ dựa vào chém giết trong Yến Thành Thu Liệp thì vị trí thứ nhất rất khó mà đạt được, lúc này nhất định sẽ xuất hiện sự tình những gia tộc đó đem hồn tinh lén đưa cho đệ tử gia tộc mình. Tiêu Phàm nói ra. Nói cách khác, người nào ra giá cao thì sẽ được hạng nhất. Tiểu ma nữ trong nháy mắt thông suốt. Ta đã tính sơ một chút, một điểm tích lũy ước chừng có thể đổi lấy 50 hạ phẩm hồn thạch, chúng ta có khoảng 100 vạn điểm tích lũy, tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, theo lý hẳn là đã đủ rồi. Một mai lục phẩm hồn tinh từ khoảng 400 vạn đến 1.000 vạn hồn thạch, lục phẩm chiến kỹ giá trị từ 3.000 đến 4.000 vạn. Tiêu Phàm còn nói thêm. Vậy chúng ta gom tất cả hồn tinh để lấy cái lục phẩm chiến kỹ kia đi rồi tính tiếp. Bàn tử nói ra. Lục phẩm chiến kỹ ở Đại Yên Vương Triều khá khan hiếm, cho dù tốn hao mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch thì có làm sao. Lục phẩm chiến kỹ ta không cần, nếu lấy được thì cho ta xem qua một cái là xong. Tiêu Phàm cười cười. Lật tay một cái thì trong bàn tay hắn đã xuất hiện một cái hồn giới. Bên trong hồn giới này có hơn 6.000 viên hồn tinh tam giai, ai lấy? Ngươi không lấy, ta cũng không lấy. Tiểu ma nữ nói thầm, trực tiếp đem 5.000 viên hồn tinh vứt trên mặt đất. Hai người Lăng Phong và bàn tử đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bàn tử vô vai Lăng Phong nói. Lão đại, ngươi lấy đi, nếu là quyền pháp thì cho ta xem một chút. Lăng Phong nhìn mấy người Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn thu hồn tin vào trong túi, nói. Được. Chỉ là nhớ tới Quách lão quỷ kia còn muốn mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, cũng rất khó chịu à. Bàn tử nhe răng trợn mắt nói. Yên tâm, số hồn thạch này ta vẫn có thể lo được. Tiêu Phàm lại không quan tâm nói. Thời gian còn 7 ngày, ta tính ở đây tu luyện mấy ngày sau đó mới đi, các ngươi thì sao? Ta cùng ngươi. Tiểu ma nữ luôn là người đầu tiên muốn ở cạnh Tiêu Phàm. Ta không muốn làm bóng đèn nên tốt nhất là rời đi à. Bàn tử nhún nhún vai. Lăng Phong nhìn Tiêu Phàm và tiểu ma nữ. Hắn biết tình cảm của tiểu ma nữ không phải đùa, có lẽ tình cảm lúc đầu tiểu ma nữ dành cho Tiêu Phàm là giả, nhưng mấy ngày nay hắn đã thấy rõ, tình cảm giả kia đã biến thành thật rồi, chỉ là Tiêu Phàm vẫn không biết mà thôi. Ta cũng chuẩn bị đi lịch luyện một phen, dù gì cũng phải chuẩn bị cho lúc đột phá chiến tông cảnh. Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy 6 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Tiêu Phàm gật đầu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tiểu ma nữ cũng vạ Lăng Phong, thầm nghĩ trong lòng. Tấm chắn như ta không biết còn phải làm đến bao giờ. Lăng Phong, bàn tử và tiểu kim rời đi, Tiêu Phàm và tiểu ma nữ tu luyện tại chỗ. Chiến tôn cảnh đỉnh phong, ta hiện tại thiếu nhất chính là chiến kỹ, nhất là thân pháp chiến kỹ, nếu như ta lĩnh ngộ được thân pháp cường đại thì giết hai tên tôn gia kia cũng không phiền phức như vậy. Tiêu Phàm tự đánh giá lại thực lực bản thân, đem tất cả những sự tình từ lúc bắt đầu tu luyện nghiệm lại một lần. Vô tận chiến điển yên lặng vận chuyển, số lớn tin tức tràn vào trong đầu Tiêu Phàm, trong lòng hắn nỉ non. Tình huống của các đệ tử gia tộc nhỏ như ta đều thế. Nếu là lúc trước thì đúng là không có cánh nào giải quyết, nhưng hiện tại đã có truyền thừa tu la, điều này không còn là nhược điểm mà đã trở thành ưu thế. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, vô số hình ảnh trong mắt hắn lóe qua, tất cả đều là ghi chép bên trong vô tận chiến điện. Sau nửa ngày, hình ảnh trong đầu Tiêu Phàm mới dừng lại, hiện ra ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm. Đạp tuyết vô ngân chú trọng nhẹ nhàng, rất thích hợp cho sát thủ, nhưng nếu ở chính diện giao phong lại không có ưu thế gì lớn. Thế vân tung chú trọng thân thể mạnh mẽ. Có tốc độ nhanh nhất trong ba loại thân pháp, dùng để bỏ chạy là một sự lựa chọn tốt, mà tinh hoa phiêu miểu thần tung bộ lại nằm ở hai chữ phiêu miểu, nếu xét cho cùng thì thân pháp phiêu miểu thần tung bộ này thực dụng nhất, được, 7 ngày này trước tiên tu luyện phiêu miểu thần tung bộ vậy. Sau khi phân tích một phen thì Tiêu Phàm quyết định tu luyện phiêu miểu thần tung bộ. Mặc dù có vô tận chiến điện, nhưng bản thân hắn chỉ là chiến tôn cảnh, tu luyện lục phẩm chiến kỹ hắn cũng không nắm chắc bao nhiêu, muốn trong vòng 6 ngày tu luyện thành công thì cũng vô cùng khó. Nhưng làm Tiêu Phàm bất ngờ là phiêu miểu thần tung bộ cũng không khó tu luyện đến thế, chỉ trong vòng 2 ngày đầu hắn đã luyện thành công tầng thứ nhất. Quỷ bộ mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng chiến tôn cảnh muốn bắt được Tiêu Phàm thì chỉ là nằm mơ. Một khi tu luyện tới tầng thứ 2, phiêu miểu, vậy thì ngay cả tu sĩ cảnh giới chiến tông cũng chưa chắc thể đuổi kịp, còn tầng thứ 3, thần tung, thì căn bản là quỷ thần khó lường. Đương nhiên, thi triển chiến kỹ cần phải tiêu hao hồn lực, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh. Cho dù có lĩnh ngộ hết hoàn toàn thì cũng không dám sử dụng. 4 ngày sau, Tiêu Phàm lại đem hai loại thân pháp khác tu luyện đến tầng thứ nhất,
lấy thực lực Tiêu Phàm hiện tại không dám nói vô địch dưới cảnh giới chiến tông, nhưng nếu đối mặt với chiến tông sơ kỳ thì hắn vẫn đủ sức chiến một trận. Thậm chí cho dù gặp phải chiến tông trung kỳ thì hắn cũng có sức tự vệ, đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy. Đồ lưu manh, ngươi vừa sử dụng thân pháp gì, sao lại quỷ dị như vậy? Ngay cả ta cũng không thể đuổi kịp ngươi. Tiểu ma nữ luận bàn với Tiêu Phàm, trong lòng thập phần khó chịu. Tiêu Phàm nhún vai, sợ tiểu ma nữ sinh khí, vội vàng nói tránh đi. Đã trải qua 6 ngày, lão đại. Và lão nhị tại sao vẫn chưa đến? Chạy. Nhìn các ngươi chạy đi đâu? Đột nhiên, một tiếng cười lạnh từ sâu trong rừng truyền đến, Tiêu Phàm xuất hồn lực ra thăm dò, sau đó sắc mặt hơi đổi. Chương 132, Kiếm Vương Triều thất dạng. Bên trong rừng cách Tiêu Phàm hơn 100 mét, ba đạo thân ảnh cấp tốc bỏ chạy, phía sau có 7 bóng người đang đuổi theo. Lão đại, đừng chạy, liều mạng với bọn chúng. Người mở miệng là bản tử, ba thân ảnh kia chính là đám người bản tử, Lăng Phong và Tiểu Kim. Đừng liều mạng, mấy người này đều là chiến tông cảnh, hơn nữa còn có hai tên chiến tông cảnh trung kỳ, cho dù cộng thêm Tiểu Kim thì chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng. Lăng Phong lắc đầu, thân hình không chậm lại chút nào. Lấy thực lực hai người, liều mạng với một tên chiến tông cảnh sơ kỳ vẫn không có vấn đề, Tiểu Kim cũng có thể nhẹ nhàng ứng phó với hai, ba tên. Nhưng ba người Lăng Phong cộng lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với năm tên. Phía sau lại có 7 người, hơn nữa đều là cảnh giới chiến tông, Lăng Phong có muốn liều cũng không liều được. Đậu xanh rau má, nếu là lao tử cũng là chiến tông cảnh thì đã một móng chụp chết bọn chúng rồi. Bàn tử vô cùng phẫn nộ, thế nhưng thực lực quá thấp, cựu phẩm chiến hồn tuy mạnh nhưng vẫn không thể hoàn toàn xóa đi sự chênh lệch cảnh giới. Nhanh lên, Lão Tam và Thi Vũ đang ở phía trước. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một tia hung ác. Hai người chạy như bay, cấp tốc xuyên qua rừng cây. Sau khi chạy được khoảng mười mấy mét thì hai bóng người xuất hiện trước mặt họ, trên mặt ba người đều trở nên vui vẻ. Lão đại, lão nhị, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm vô cùng, hắn hiểu rõ thực lực của Lăng Phong và bản tử, người tham gia hiến thành thu liệp ngoại trừ Khúc Lân và tên Vân Lạc Vũ chưa biết mặt kia thì không ai có thể uy hiếp đến bọn hắn. Huống chi còn có Tiểu Kim là hồn thú biến dị ngũ giai, ba người sớm đã đứng ở thế bất bại. A, nguyên lai còn gọi giúp đỡ. Không đợi Lăng Phong mở miệng, bảy đạo thân ảnh thoáng hiện đứng trên mấy cây đại thụ thành vòng tròn, vây đám người Tiêu Phàm lại. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, liếc mắt nhìn bảy người kia một lượt, năm nam hai nữ, nam lạnh lùng, nữ băng lãnh, trên người bảy tên đều tản mát ra một cỗ kiếm thế cường đại. Hơn nữa, tuổi tác bảy người này cũng không lớn, hầu như đều chỉ có chừng 20 tuổi, chiến tông cảnh 20 tuổi ở Đại Yên Vương Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại ở đây lại xuất hiện một lúc cả bảy người, điều này làm cho Tiêu Phàm phải cảnh giác lên. Kiếm tu. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, ngưng tiếng nói. Không phải là người của Đại Yên Vương Triều. Bọn họ là người của Kiếm Vương Triều, bên cạnh Đại Yên Vương Triều chỉ có Kiếm Vương Triều mới xuất hiện kiếm tu xuất chúng như thế. Lăng Phong trầm giọng nói. A, tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Một thanh niên áo trắng gầy gò trong đó hơi ngoài ý muốn nhìn Lăng Phong, trong mắt có chút kinh ngạc. Các hạ, hình như chúng ta cũng không có thù hận gì với các ngươi. Hơn nữa, đây chính là địa giới của Đại Yên Vương Triều ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ trong tu la truyền thừa nên hắn cũng biết một chút về Kiếm Vương Triều. Kiếm Vương Triều và Đại Yên Vương Triều đều phụ thuộc vào Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, bên dưới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có Thập Nhị Vương Triều, Kiếm Vương Triều xếp hạng thứ nhất, Đại Yên Vương Triều xếp hạng 10, chênh lệch như thế nào liền có thể nhìn rõ. Vô luận là quốc lực hay là thiên phú tu sĩ đều không ở cùng một cái cấp độ, nếu như không phải Tuyết Nguyệt Hoàng Triều áp chế thì Kiếm Vương Triều đã tấn thăng lên hoàng triều rồi. Nhưng có một điều làm Tiêu Phàm không hiểu. Người của Kiếm Vương Triều tại sao lại xuất hiện ở đây? Địa giới của Đại Yên Vương Triều. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta sao? Hồn thú sơn mạch quần quận vô biên, cho dù Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không dám nói hồn thú sơn mạch là địa giới của mình. Thanh niên áo trắng coi thường nói. Nhất dạ, nói nhảm với chúng nhiều thế để làm gì, giết bọn chúng là xong. Một nữ tử áo đen trong đó mở miệng, ánh mắt nàng băng lãnh tới cực điểm, không có bất kỳ tia tình cảm nào. Cũng được. Chúng ta đến đây vốn cũng là tìm thế hệ trẻ của Đại Yên Vương Triều luận bàn. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng. Ta lên đùa với bọn hắn một chút, còn nữa, các ngươi đừng đem con mèo nhỏ kia giết, ta đã lâu chưa có sủng vật rồi. Một nữ tử áo trắng mở miệng, dáng người nàng xinh đẹp lộ ra một cỗ tà khí. Thất dạ, ngươi đừng ở đây giả từ bi, hai con ngũ giai hồn thú lúc trước đều bị ngươi lột ra sống, trở thành sủng vật của ngươi nhất định không có kết cục tốt. Thanh niên áo trắng nhất dạ thản nhiên nói. Mấy người ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của đám người Tiêu Phàm. Đây chính là thực lực chênh lệch, bọn Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến tôn cảnh, ở trong mắt bảy người này cũng chẳng khác gì sâu kiến. Mấy người Tiêu Phàm nhìn nhau liền hiểu ý,
khí thế chiến tôn đỉnh phong tản ra, trong nháy mắt lao về phía bảy người. Có chút cốt khí, lại còn dám chủ động xuất kích. Nữ tử Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm mang tựa như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chỉ bằng một kiếm này liền thấy được thực lực của nữ tử Thất Dạ này cao hơn hai tên chiến tông của Tôn gia rất nhiều. Nữ tử này vẫn chỉ xếp hạng 7, vậy 6 người phía trước thì sao? Tiểu Kim, ngươi cầm chân hai tên chiến tông trung kỳ, Lão Đại, Lão Nhị, Tiểu Ma Nữ, mỗi người các ngươi ứng phó một tên. Tiêu Phàm trong nháy mắt lập ra kế hoạch chiến đấu. Cùng lúc đó, kiếm mang kia gào thét đánh tới, thân hình Tiêu Phàm lóe lên trong nháy mắt tránh được một kiếp. Vận khí không tệ, nhưng ngươi sẽ không may mắn được như thế nữa đâu. Thần sát Thất Dạ lạnh lùng, thân hình lóe lên, vô số kiếm khí vần quanh. Đoạt mệnh. Thất Dạ quát nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay run rẩy, một đạo năng lượng quỷ dị ba động tỏa ra, sau đó hóa thành vô số kiếm khí, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, dưới chân khẽ động lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay tức khắc xuất hiện ở sau lưng nữ tử. Tự tìm cái chết. Thất Dạ đại biến, nàng hoàn toàn không thấy Tiêu Phàm làm cách nào lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau nàng, thân pháp kinh người kia khiến người khác không thể nào nhìn thấu. Nếu để cho nàng liếc mắt liền nhìn ra, vậy thì Phiêu Miểu Thần Tung bộ cũng không phải là chiến kỹ lục phẩm. Trong lúc nhất thời, Thất Dạ vung ra một kiếm, động tác phiêu giật thoải mái, giống như tiên nữ đang dạo bước. Quá hoa mỹ. Tiêu Phàm coi thường, Tu La kiếm nhẹ nhàng dương lên, một cỗ khí thế sắc bén tản ra khóa chặt lấy Thất Dạ. Thất Dạ giật mình một cái, mình đường đường là chiến tông cảnh lại bị một tên chiến tôn cảnh dồn vào góc chết. Trong một sát na, thân hình Thất Dạ lùi lại, ầm một tiếng, trường kiếm trong tay rơi ra, nàng cũng phản ứng cực nhanh, đánh ra một trường thuận thế lui về à 5-6 trượng. Nhưng kiếm của nàng đã rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Một màn này làm chiến trận nơi xa ngưng lại, Tiểu Kim, Bàn Tử, Tiểu Ma Nữ và Lăng Phong lách mình xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm. Thất Dạ, chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo trắng Nhất Dạ cau mày một cái, sắc mặt hơi khó coi, hắn và một người khác bị Tiểu Kim cầm chân, không thể tiến lên trợ giúp.